Chương 880, lão Hà Vịnh chương 880, lão Hà Vịnh qua buổi trưa, ánh nắng trở nên nhu hòa ấm áp, phơi người lười dương dương. Đưa tiễn chạy về trường học bận điệu công tác Vương Khánh Văn, Trần Lăng nhìn xem trong viện ăn uống no đủ. Có chút buồn bực ngán ngẩm mấy cái hoa hoa cùng kia hai con đồng dạng có vẻ hơi lười biếng cự hổ, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Duệ Duệ, Chân Chân, đi, mang các ngươi đi chỗ tốt chơi. Trần Lăng cười chào hỏi. Đi cái nào nhà tỷ phu? Vương Chân Chân lập tức từ trên ghế đầu nhảy dựng lên, con mắt tỏa ánh sáng. Ba ba, chơi cái gì? Duệ Duệ cũng bước xuống trong tay tiểu bạch tượng, nào tới ôm lấy Trần Lăng chân. Đi thôn Nam Lão Hà Vịnh. Trần Lăng vung tay lên, mò cá bắt tôm, vớt ốc đồng chai cỏ đi. Ban đêm chúng ta xào ốc nước ngọt ăn. Hoa, tốt lắm tốt lắm. Vương Chân Chân nhảy cẫng hoan hô, ta nhất biết sở ốc nước ngọt. Duệ Duệ mặc dù không biết rõ cụ thể làm gì, nhưng nhìn tiểu di hưng phấn như vậy, cũng đi theo nhảy nhót. Duệ Duệ cũng đi, mò cá cá. Ngay tại dưới hiên ngủ gật a phúc ca thọ tựa hồ nghe đã hiểu đi ra ngoài chơi ý tứ, to lớn đầu nâng lên, màu hổ phách con mắt nhìn về phía Trần Lăng, trong cổ họng phát ra trầm thấp, mang theo điểm mong đợi ô lô âm thanh. Đúng, mang các ngươi cùng đi. Vừa vặn thời tiết ấm áp, cho Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng tắm rửa, bọn chúng một mùa đông không có thống khoái xuống nước. Trần Lăng cười quá khứ vớt vớt hai con đại lão hổ lông sủ lỗ thai. Nói làm liền làm. Trần Lăng tìm ra mấy cái lớn nhỏ không đều rõ trúc, thùng gỗ cùng chép lưới. Vương Chân Chân vội vàng cầm lên một cái tiểu trúc cái sọn, Duệ Duệ cũng học dạng nhất định phải ôm một cái so với hắn thấp không có bao nhiêu thùng nhỏ. Cao Tú Lan không yên tâm đuổi theo ra đến, Lăng Tử nhìn một chút em bé, bờ sông thạch đầu trưởng. Biết đương, yên tâm đi. Trần Lăng ứng với, một tay dắt Duệ Duệ, đi theo phía sau lanh lợi Vương Chân Chân. Hai con cự hổ đứng người lên, giãn ra một thoáng thân thể cao lớn, bộ pháp trầm ổn cùng ở phía sau, giống hai tòa di động thành lũy. Trần Lăng đi trước chuồng ngựa dẫn ra tiểu thanh mã, lại đi Ngưu Lan dẫn ra tiểu Bạch Châu. Tiểu Bạch Châu vừa nghe nói muốn xuống nước, hương phấn địa bỏ họ. Bỏ họ. Têu hai tiếng, móng nhẹ nhàng đạp đất mặt. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp ra cửa, mới vừa đi tới cửa thôn đánh mạch trận phụ cận, liền bị một trận liễu díu giọng trẻ con gọi lại. Phú quý thúc, tiểu cô, các ngươi đi cái nào chơi nha? Mang bọn ta một cái thôi. Chỉ gặp Lục Ni Nhi dẫn một đám tiểu hoa nhi, đại khái 7-8 cái, có nam có nữ, con mắt ba ba mà nhìn xem bọn hắn cái này kỳ quái tổ hợp. Đại nhân, tiểu hải, ngựa, châu, hai con hủ chết người đại lão hổ. Vương Chân Chân lập tức nô lên bộ ngực nhỏ, gác ý nói, chúng ta đi lão Hà Vịnh sờ ốc nước ngọt bắt cá. Thị phu của ta mang bọn ta đi. Lục Ni Nhi bọn hắn nghe xong, con mắt đều sáng lên, nhưng lại sợ hãi nhìn thoáng qua kia hai con yên tĩnh ngồi xổm lão hổ, không dám tới gần. Trần Lăng cười nói, muốn đi liền cùng đi chứ, tất cả về nhà cầm cái thùng nhỏ rổ cái gì, nhớ kỹ cùng ra nói một tiếng, đừng để đại nhân sốt ruột. Úc, quá tốt rồi. Đám trẻ con reo hò một tiếng, tan tác như chim ong, cực nhanh chạy về nhà cầm công cụ cũng cáo chi ra trưởng. Cũng không lâu lắm, đội ngũ liền lớn mạnh gần gấp đôi. Mười mấy không lớn không nhỏ hoa, mỗi người trong tay đều dẫn theo nhiều loại vật chứa, thương phấn vây quanh Trần Lăng bọn hắn, liêu diêu giống một đám khoái hoạt nhỏ chim sẻ. A Phúc Cá Thọ tựa hồ có chút không thích đứng nhiều như vậy ở mỹ tiểu bất điểm. Nhưng xem ở Trần Lăng trên mặt mũi, chỉ là ngẫu nhiên vậy vây to lớn cái đuôi, cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân thì triệt để thành hải tử vương, kiêu ngạo mà đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mùa xuân lão Hà Vịnh, thủy vị so mùa đông tăng không ít, nước sông thanh triệt tới đáy, dưới ánh mặt trời hiện ra lăn tăn bạc quang. Bên bờ cây rong um tùm, xanh mơn mận theo dòng nước nhẹ nhàng đông đưa. Bãi sông bên trên đá cuội bị cọ rửa đến sạch sẽ, đạp lên có chút chấn nhắn. Mấy cây lão liêu thụ rủ xuống cành cơ hồ muốn đụng phải mặt nước, phát ra xanh nhạt mầm non. Đến rồi, ở chỗ này, Trần Lăng tuyển một chỗ dòng nước nhẹ nhàng, bên bờ có chỗ nước cạn cùng nước bùn địa phương, nơi này ốc nước ngọt cùng chai có bình thường tương đối nhiều. Hắn đem Tiểu Thanh Mã cùng Tiểu Bạch Châu dây cương buộc tại trên cây liễu. Tiểu Bạch Châu sớm đã không kịp chờ đợi, dẫn đầu phù phù một tiếng liền hạ xuống nước, thoải mái mà ngâm mình ở trong sông, chỉ lộ ra cái đầu to cùng lưng, thích ý híp mắt lại, phát ra thỏa mãn bỏ họ. Âm thanh. Tiểu Thanh Mã thì ưu nhã dạo bước đến chỗ nước cạn, túi đầu uống lấy thanh tịnh nước sông. Tốt, đám trẻ con, ngay tại mảnh này nước cạn khu chơi, không cho phép hướng khu nước sâu đi. Nghe được không? Trần Lăng lớn tiếng căn dặn. Biết rồi. Đám trẻ con tề thanh đáp, sớm đã kìm nén không được, nhao nhao thoát giày, cuốn lên ống quần, cẩn thận từng ly từng tí dẫm vào trong nước. Hoa, nước lạnh lạnh. Một cái đâm bím tóc sừng dê tiểu nha đầu kêu lên. Thật nhiều cá con. Nhìn ta bắt. Một cái đen gầy nam hoa em bé bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, bọt nước văng khắp nơi, lại mò cái không, rước lấy một trận cười vang. Vương Chân Chân là lão thủ, nàng mang theo giỏ trúc, con mắt sắc bén quét mắt đấy nước hòn đá cùng cây rong gốc rễ. Rất nhanh, nàng liền phát hiện mục tiêu, duỗi tay lần mò, nắm lên một cái màu nâu đen cánh đồng xoắn ốc, nhìn. Cái thứ nhất. Duệ Duệ học tiểu di dáng vẻ, bụng về trong nước tìm tòi, tiểu bàn tay nắm lên một nắm cát, cái gì cũng không có, nhưng hắn vẫn như cũng làm không biết mệt. Trần Lăng cười cười, cũng cởi áo ngoài cùng giày, chỉ mặc một đầu lớn quần cộc, lộ ra cường tráng thân trên. Hắn cầm lấy chép lưới, đi hướng hơi sâu một điểm thủy vực, nơi đó thủy thảo phong mỹ, là tôm cá ẩn thân nơi tốt. A Phúc cùng A Thọ đối xuống nước tựa hồ có chút do dự. Bọn chúng tại bên bờ dạo bước, to lớn móng đuốt thăm dò tính đụng đụng nước sông, lại rút về. Lão hổ trời sinh biết bơi, nhưng chúng nó hiển nhiên không giống châu nước như thế thần nước. Cuối cùng, bọn chúng lựa chọn tại bên bờ một khối bằng thẳng lớn trên tảng đá nằm xuống, giống hai cái giám sát, lười bênh vang mà phơi nắng. Nhìn trước mắt bọn này hai cước thú cùng tiểu bất điểm tại trong sông bận rộn, màu hổ phách trong mắt mang theo một tia yêu kỳ. Trần Lăng một lưới xuống dưới, lại đè lên lúc, trong lưới liền có mấy đầu nhảy nhót tưng bừng tiểu bạch con cá cùng mấy cái trong suốt con tôm nhỏ. Phú quý thúc thật là lợi hại. Đám trẻ con hâm mộ kinh hô. Trần Lăng đem tôm cá rót vào Duệ Duệ ôm thùng nhỏ bên trong, tiểu gia hỏa cao hứng chụp bính, bọt nước tung tóe bên cạnh Lục Ni Nhi một thân. Duệ Duệ ngoan, nhìn xem cá, đừng để bọn chúng nhảy ra ngoài. Trần Lăng cười lại hạ mấy lưới, thu hoạch pha phong. Sở Úc nước ngọt chủ lực nhưng thật ra là Vương Chân Chân cùng Lục Ni Nhi mấy cái này hơi lớn điểm nữ hải. Các nàng mắt sắc nhanh tay, chỉ chốc lát sau riêng phần mình giỏ trúc bên trong liền hiện lên một tầng đen nghịt ốc đồng. Nơi này trai cỏ thật lớn. Một cái nam hoa em bé ở trong bùn dẫm lên một cái vật cứng, tốn sức móc ra, là một cái so với hắn bàn tay còn lớn hơn trai cỏ, chịu nặng. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Cái khác hoa lập tức vây lại. Trần Lăng cũng tới hào hứng, hắn đi đến kia phiến nước bùn cu, dùng chân cẩn thận dò xét dẫm lên. Rất nhanh, hắn cũng dẫm lên một cái đại gia hỏa. Hắn cúi người, hai tay luồn vào nước bùn bên trong, lục lọi, dùng sức vừa gậy. Xoay một tiếng, một cái chừng chén lớn nhỏ cự trai sông lớn bị hắn mò ra. Màu nâu vỏ sò bên trên che kín màu đậm đường vân, chịu nặng, ướt sũng, nhìn xem liền năm tháng không ngắn. Má ơi, như thế lớn. Tất cả hoa đều sợ ngây người, ngay cả Vương Chân Chân đều chạy tới, mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả nằm sấp trên thạch đầu A Phúc Cá Thọ đều đã bị kinh động, nâng lên to lớn đầu, tò mò nhìn qua cái này to lớn thạch đầu. Hắc hắc, đêm nay thêm đồ ăn, hành nốt chai cỏ thịt. Trần Lăng đắc ý đem chai sông lớn bỏ vào một cái chuyên dụng trong thùng gỗ. Ánh nắng ủ lấm chiếu vào, nước sông thanh lương, đám trẻ con tiếng cười, tiếng kinh hô, hát nước âm thanh liên tiếp. Duệ Duệ triệt để chơi điên rồi, quần cộc cướp đấm, trên người trên mặt đều dính bùn ý tưởng, như cái khoái hoạt nhỏ bùn khỉ. Hắn ý đồ ôm lấy tiểu Bạch Châu ngâm mình ở trong nước đầu, đáng tiếc với không tới. Hắn lại chạy tới nghĩ kéo A Phúc xuống nước, bị đại lao hổ dùng cái mũi nhẹ nhàng đẩy ra. Trần Lăng nhìn xem đám trẻ con chơi đến vui vẻ, mình cũng giống như về tới tuổi thơ. Hắn không chỉ có dùng chép lưới, có khi nhìn đúng cá, thậm chí tay không đi bắt, tốc độ cực nhanh, một chảo một cái chuẩn, dẫn tới đám trẻ con trận trận sùng bái reo hò. Hắn còn dạy đám trẻ con làm sao phân biệt trai có hô hấp lỗ toát ra bong bóng nhỏ, làm sao từ trong khe đá móc tôm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mang tới thùng cùng cái sọt dần dần đều đầy. Ngoại trừ đại lượng ốc đồng, trai cỏ cùng tôm cá nhại nhép, Trần Lăng còn mò được mấy đầu hơn nửa cân cá trích cùng một đầu thất kinh hoàng tay đinh. Tốt tốt, không sai biệt lắm. Mặt trời sắp xuống núi, chúng ta cần phải trở về. Trần Lăng nhìn xem sắc trời, chào hỏi đám trẻ con lên mở. Đám trẻ con mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là nghe lời lần lượt lên mở. Từng cái bàn chân nhỏ giẫm trên đồng cỏ, lưu lại ướt sũng dấu chân. Vương Chân Chân cùng Lục Ni Nhi lấy le so với ai sờ ốc nước ngọt nhiều. Duệ Duệ thì trông coi hắn thùng nhỏ, sợ hắn chiến lợi phẩm chảy mất. Trần Lăng đem sau cùng thu hoạch gom tốt, sau đó trọng điểm cho Tiểu Thanh Mã cùng Tiểu Bạch Châu tắm rửa. Hắn cầm lấy bàn chải, thấm nước sông, cẩn thận giặt rửa lấy Tiểu Thanh Mã lông bẩm cùng thân thể. Tiểu Thanh Mã thoải mái mà đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, thỉnh thoảng dùng đầu từ từ Trần Lăng. Tiểu Bạch Châu càng hưởng thụ, toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong nước, chỉ lộ ra đầu. Trần Lăng cho nó giặt rửa sừng châu cùng lưng lúc, nó hí mắt, dáng vẻ một bộ say mê. A Phúc Cá Thọ tựa hồ cảm thấy cho to con tắm rửa rất thú vị, từ trên tảng đá xuống tới, bước đi thong thả đến mép nước, rồi ra to lớn móng vuốt, học Trần Lăng dáng vẻ, tò mò vô vô Tiểu Bạch Châu ngâm ở trong nước cái mông. Tiểu Bạch Châu giật nảy mình, bò họ. Một tiếng từ trong nước đứng lên, bọt nước văng khắp nơi, tung tóe hai con láo hổ một thân. A Phúc Cá Thọ vẫy vẫy lông xù đầu to, tựa hồ cảm thấy trò chơi này không tệ. Gió núi thổi qua, mang theo nước sông ý lạnh cùng điển giã phân vương. Trần Lăng chào hỏi đám trẻ con mặc giày, thu thập xong đồ vật. Hắn một tay mang theo chiếu nặng thủy sản, một tay nắm Duệ Duệ. Vương Chân Chân cùng Lục Ni Nhi giơ lên một cái sọt ốc nước ngọt, cái khác hoa hoa cũng giúp lẫn nhau cầm công cụ. Hai con lão hổ đi theo đội ngũ cuối cùng, chậm du du đi. Tiểu Bạch Châu cùng Tiểu Thanh Mã cũng tắm đến sạch sẽ, màu lông bóng loáng, thoải mái mà đi theo bên cạnh. Thắng lợi trở về đội ngũ, tung xuống một đường hoan thanh tiểu ngữ, hướng phía khói bếp lượn lờ thôn trang đi đến. Trở lại nông trường, Cao Tú Lan cùng Vương Tố Tố nhìn thấy nhiều thu hoạch như thế, cũng là mừng rỡ không thôi. Ôi, sơ nhiều như vậy, cái này trai sông lớn thành tinh a. Cao Tú Lan nhìn xem cái kia cự vô phách trai có tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ban đêm chúng ta liền ăn những này. Trần Lăng cười nói, Duệ Duệ Chân Chân, mang Lục Ni Nhi bọn hắn đi rửa tay thay quần áo, đừng để bị lạnh. Đám trẻ con điểm riêng phần mình sờ ốc nước ngọt, hoan thiên hỉ địa về nhà, cũng ước định ngày mai còn tới chơi. Trần Lăng thì bắt đầu bận rộn cơm tối. Hắn đem ốc đồng đổ vào một cái chậu lớn bên trong, nhỏ lên mấy giọt dầu gừng, để bọn chúng nuốt cát. Đem chai cỏ cái mở, lấy ra đầy đặn thịt chai, rửa giấy sạch sẽ. Tôm kép thu thập ra, chuẩn bị dầu chiên. Vương Chân Chân hỗ trợ nhóm lửa, Vương Tồn Nghiệp thì xử lý đầu kia cá trích, chuẩn bị nấu canh. Trong nồi nấu nước, gia nhập hành hương rượu gia vị, đem thịt chai chắc nước vớt ra cắt miếng. Xảy ra khác chảo dầu, hạ nhập làm quả ớt, hoa tiêu, hành gừng tỏi bạc hương, đổ vào thịt chai phiến lửa mạnh nhanh xào, nấu nhập rượu gia vị, xì dầu, cuối cùng rải lên rau thơm đoạn, một bàn hương cay mê người xào lăn chai cỏ thịt liền ra nổi. Nôn chỉ toàn cắt ốc đồng cắt đi cái mông, rửa giấy sạch sẽ. Dầu nóng trong nồi hạ nhập đậu cà vỏ tương, quả ớt tương xào ra tương ớt, để vào ốc đồng lật xào, gia nhập đường, xì dầu, rượu gia vị cùng số lượng vừa phải nước, một đốt một hồi, cuối cùng đại hỏa thu nước, rải lên hành thái cùng tử tô diệp. Hương cay xào ốc nước ngọt mùi thơm nước muối. Tôm cá nhại nhép cùng con tôm nhỏ trùm lên một lớp mỏng manh bột mì, để vào trong chảo dầu nổ kim hoàng xúc giòn, rải lên muối tiêu, kia là Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân yêu nhất ăn vặt. Trong phòng bếp hương khí tràn ngập, câu dẫn người ta thèm trùng đại động. Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân đã sớm tắm đến sạch sẽ, đổi xong quần áo, canh giữ ở bếp lò một bên, mắt lom lom nhìn. Liền ngay cả A Phúc Cá Thọ cũng tựa hồ bị cái này mùi thơm nồng nặc hấp dẫn, từ trong nội viện bước đi thong thả đến cửa phòng bếp, to lớn đầu thò vào đến, tò mò nhìn quanh. Ăn cơm đi. Đến lúc cuối cùng một đạo cá trích đậu hũ canh bưng lên bàn, cơm tối chính thức bắt đầu. Dưới ánh đèn lờ mờ, người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Trên bàn bày biện hương cay xào ốc nước ngọt, xào lăn chai cỏ thịt, dầu chiên cá con tôm, hấp hạt thịt, rau trộn rau dại cùng màu trắng sữa canh cá, phong phú lại tiếp địa khí. Đến, nếm thử cái này thanh minh xoắn ốc, có phải hay không đấu qua ngâm béo? Trần Lăng kẹp lên một viên ốc nước ngọt, run lẩy bẩy một ngụm, xoắn ốc thịt căng đầy đặn răng, tươi cay ngon miệng. Ừm, ăn ngon, thật tươi. Vương Chân Chân lắm điều ốc nước ngọt kỹ thuật nhất lưu, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Duệ Duệ thì chuyên chú vào nổ cá con, tay nhỏ cầm, răng rắc ngay đến hưng giòn, miệng nhỏ chung quanh dính một vòng băng dầu. Vương Tồn Nghiệp nhấp một miếng ít rượu, ngay lấy kình đạo chai cỏ thịt, thỏa mãn gật đầu, cái này thịt chai xào thật tốt, hỏa hầu đúng chỗ, lại non lại ngon miệng, nhắm rượu thức ăn ngon. Cao Tú Lan cho đám trẻ con đựng lấy canh cá, uống nhiều một chút canh, hôm nay chơi nước, khu khu lạnh. Vương Tố Tố cười cho Trần Lăng gắp thức ăn, nói ra, nghe cha mẹ nói, Trường Lạc Hương gần nhất bán thịt gấu da gấu nhiều lắm, chờ chúng ta đi cảng đảo thời điểm, mang một chút cái này cho cảng dân ca những cái kia hợp hỏa các bằng hữu làm lễ vật, ngươi dù nói thế nào cũng là nhị lao bản đầu. Trần Lăng gật đầu, biết, ta sớm một chút mua, thịt cái gì không dễ làm, tay gấu, mật gấu, da gấu có thể bảo tồn, ta ngày mai đi trong thôn đánh bắt xin thời điểm hỏi một chút nhà ai còn có, nhiều mua chút trở về. Ngoài phòng, bóng đêm ôn nhu, sao lốm đốm đầy trời. Trong phòng, đèn đuốc dễ thân, đồ ăn thơm ngọt, hoàn thành tiếu ngựa không ngừng. A Phúc Cá Thọ ghé vào cổng, gặm Trần Lăng cố ý cho chúng nó lưu, không có thả gia vị cá nướng cùng thịt chay, ăn đến cũng rất thỏa mãn. Tấu chương xong, chương 881, ngoài ý muốn biến hóa chương 881, ngoài ý muốn biến hóa sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng lên, chim tước chủ chuột. Trần Lăng dậy thật sớm, đem hôm qua sở trở về, còn lại ốc nước ngọt chai cỏ, nên nôn cắt đổi nước, nên ướp lạnh bỏ vào nước tháp. Vội vàng ăn xong điểm tâm, hắn liền lần nữa kiểm tra cái hòng thuốc, kiểm kê vaccine cùng khí giới. Hôm nay đi Trường Lạc Hương, đem mấy cái trại nuôi gà vaccine đánh, thuận đường nhìn xem đại tập, đem nên mua đồ vật đặt mua đủ. Hắn nói với Vương Tố Tố một tiếng. Vương Tố Tố chính cho Nhạc Nhạc cho ăn bánh gato, nghe vậy ngẩng đầu, trên đường cẩn thận một chút, hôm nay gặp đại tập, nhiều người xe tạp, nhìn một chút tiểu thanh mã, mùa xuân ngựa được khô, nhà ta tiểu thanh mã là cái ngựa, quá rêu rao. Biết. Trần Lăng ứng với, âm lịch 2-3 nguyệt là la ngựa phát tình kỳ. Luốt luốt duệ duệ ngủ được rối bời đầu, ở nhà nghe mụ mụ lời nói, ba ba đi cho gà trống lớn trích, trở về mang cho người tê dại đường. Duệ duệ mê mẩn trừng trừng gật đầu, tay nhỏ còn đang nắm nửa cái màn đầu. Vương Chân Chân trở về, có người cùng hắn chơi, cũng không ổn nào cùng Trần Lăng ra ngoài. Trần Lăng cười cười, cầm lên cái hòm thuốc đi ra ngoài. Tiểu Thanh Mã sớm đã chuẩn bị tốt tiên, nhìn thấy chủ nhân, thân mật cọ sát cánh tay của hắn. Trần Lăng trở mình lên ngựa, lắc một cái cương dây cương, nhẹ nhàng tiếng vó ngựa liền cằn nhằn vang lên, đạp trên xương sớm chưa khô thôn đường, hướng Trường Lạc Hương phương hướng bước đi. Càng đến gần Trường Lạc Hương, trên đường càng là náo nhiệt. Tốp 5 tốp 3 hương thân hoặc chọn đánh, hoặc đẩy xe cút ít, hoặc nắm cóng trở đi hàng hóa con lửa, đều là hướng trong thôn đi chợ. Trong không khí tràn ngập các loại khí tức. Tân biên giỏ trúc mùi thơm ngát, vừa ra khỏi lồng màn tàu mạch hương, còn có xúc vật trên người nhàn nhạt mùi vị, hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành nông thôn phiên chợ đặc hữu tươi sống hương vị. Phú quý, đi trong thôn a. Có quen biết thôn dân chào hỏi. Ai, đi cho gà đánh vaccine. Trần Lăng cười đáp lại. Còn phải là phú quý. Làm đại lão bản, còn đuổi theo đánh vaccine lặc, năm nay xuân phòng liền trông cậy vào ngươi. Hẳn là. Đến Trường Lạc Hương, phiên chợ sớm đã tiếng người huyên náo. Hai bên đường phố bày đầy quầy hàng, gào to âm thanh, tiếng trả giá, gà vịt nga tiếng kêu liên tiếp. Tràn đầy sinh hoạt ồn ào náo động cùng sức sống. Trần Lăng không có lập tức đi phiên chợ, mà là đi trước Hương bác sĩ Tú Y đứng. Lão ba đã chờ từ sớm ở đứng ở giữa, nhìn thấy Trần Lăng, như là gặp cứu tinh. Ai nha phú quý, ngươi đã tới. Vaccine đều cho ngươi chuẩn bị tốt, túi trường nước đá đều thay mới. Lão ba chỉ vào góc tường mấy cái hòm giữ nhiệt, theo ngươi hôm qua nói số, chỉ nhiều không ít. Trần Lăng mở ra cái dương cẩn thận kiểm tra, vaccine bình sắp xếp chỉnh tề, túi trường nước đá bốc lên từng kia ý lạnh. Thành, lão ba ca, tạ liễu. Chúng ta cái này đi mấy cái kia trại nuôi gà. Đi, không phải một hồi tập thượng nhân nhiều. Lão ba vội vàng nói. Hai người đem hòm giữ nhiệt thích đáng trói tại tiểu thanh mã cóng trên kệ, một trước một sau hướng hương ngoại ô mấy cái trại nuôi gà đi đến. Xuân phòng chủ yếu là phòng gà toi. Đầu năm nay ra cầm nuôi dưỡng, gà toi là đại địch số 1, một khi bộc phát, thường thường vừa chết một mảng lớn, tổn thất nặng nề. Cái khác như là bị ôn, nhỏ nga ôn cũng có, nhưng không bằng gà toi phổ biến cùng chí mạng. Bởi vậy Trần Lăng hôm nay trọng điểm chính là cho gà trích ngừa vaccine. Cái thứ nhất trại nuôi gà quy mô không nhỏ, dựa vào dốc núi xây từng dãy chuồng gà. Nuôi gà chính là cái tinh anh trung niên hán tử, họ Trương, sớm đã mang theo nàng dâu tại cửa ra vào chờ. Trần đại lão bản, lão ba thúc ra. Nhưng làm các ngươi trông, mấy ngày nay ta cái này mí mắt già nhảy, liền sợ gà mắc lỗi. Trại nuôi gà lão bản đội vàng chào đón. Trương lão ca yên tâm, đánh bác xin liền thiết thực. Trần Lăng một bên hàn huyền, một bên lưu loát đeo lên thủ sáo, lấy ra ống trích cùng bác sĩ bình. Chuồng gà bên trong, hàng ngàn hàng vạn con gà ủ cục đều, trong không khí tràn ngập phân gà cùng đồ ăn hương vị. Các công nhân đã theo yêu cầu, đem cần trích ngựa gà từng nhóm bắt tốt, cố định tại đặc chế lồng đỡ bên trong. Trần Lăng thủ pháp thành thạo đến cực điểm. Chỉ gặp hắn tay trái cầm ống tiêm, rút ra rực dịch, bài không không khí, tay phải tinh chuẩn bắt lấy một con gà cánh gốc rễ, tìm tới dưới da lơi lòng bộ vị. Trừ độc, tiến châm, đẩy thuốc, rút, động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây đồng hồ, kia gà thậm chí chưa kịp giãy giụa, liền bị nhẹ nhàng thả lại trước lồng. Khá lắm, thủ pháp này. Thần. Trương lão ca nhìn trợn mắt hốt mồm. Lão ba ở một bên cũng là chật chật tán thưởng, nhìn thấy không, đây mới là công phu thật. Lại nhanh lại nhẹ, gà đều không chịu tội. Chúng ta lấy trước kia lâu pháp, cùng giết gà dọa đến quá sức, người cũng mệt mỏi đến gần chết. Trần Lăng hết sức chăm chú, thủ hạ không ngừng, một con tiếp một con, hiệu suất cực cao. Các công nhân liên tục không ngừng đem gà đưa tới, hắn hầu như không cần ngẩng đầu, toàn bộ nhờ xúc cảm, chuẩn xác không sai. Chưa tới một canh giờ, cái này gà trận mấy ngàn con gà liền toàn bộ trích ngửa hoàn tất. Tốt, Trương lão ca. Chú ý quan sát 2 ngày, uống nước bên trong thêm điểm vitamin, giảm bất ứng kích. Mấy ngày nay đừng đổi đồ ăn, bảo trì hoàn cảnh yên tĩnh. Trần Lăng một bên thu thập khí giới một bên căn dặn. Ai? Hảo hảo. Rất đa tạ ngươi phú quý huynh đệ. Đây là đánh bắt xin tiền, tranh thủ thời gian cất kỹ. Trương lão ca mau đem tiền đưa qua. Trần Lăng cũng không có khách khí, tiếp nhận nhét vào trong túi, nhà tiếp theo là cái nào? Đầu Tây lão nhà, Nhị Hoa tử nhà, còn có Nam Sơn núi Trương quả phụ nhà, quy mô điểm nhỏ, nhưng cũng chờ đây. Lão ba vội vàng nói. Được, đi thôi. Liên tiếp chạy 3 cái trại nuôi gà chờ đến đem cuối cùng một con gà đánh xong vaccine, ngày đã lên tới đỉnh đầu. Trần Lăng Thái Dương gặp mồ hôi, nhưng tinh thần đầu vẫn như cũ rất đủ. Lão ba càng là bội phục đầu giảm xuống đất, phú quý, ngươi cái này càng ngày càng lợi hại a, so quen tay còn quen đấy, thật sự là cái này. Hắn nhếch lên ngón tay cái, ta lúc tuổi còn trẻ lưu loát nhất thời điểm, cũng không đuổi kịp ngươi một nửa. Trần Lăng cười cười, quen tay hay việc thôi. Lão ba ca, bên này xong việc, ta đi tập bên trên đi dạo. Cùng đi cùng đi, ta cũng phải mua chút đồ vật. Lão ba vội vàng nói. Hai người dắt ngựa, một lần nữa tụ hợp vào rộn rộn ràng ràng phiên chợ dòng người. Chính vào buổi trưa, phiên chợ bên trên càng phát ra chen chúc náo nhiệt. Các loại mùi hỗn tạp cùng một chỗ, dầu chiên bánh ngọt điểm hương, nước luộc xuống nước mặt hương, mới mẻ trái cây mùi thơm ngát, còn có xúc vật khu mùi tanh tươi hẹn. Trần Lăng ánh mắt đảo qua từng cái quầy hàng, chọn mua lấy ra cần đồ vật. Cho Vương Tố Tố giật vài thước tế nhuyễn bại xanh, cho Vương Chân Chân, duệ duệ xưng mấy cân xốp giòn tê dại đường cùng gạo nếp đầu, lại mua một chút mùa hạt giống rau cùng hạt giống hoa. Đi ngang qua thịt bảy lúc, hắn cố ý dừng bước lại. Chủ quán là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, chính cơ khảm đao chặt xương cốt, trên thất bày biện thịt heo, thịt dê, nơi hẻo lánh bên trong chậu gỗ, tựa hồ còn có chút không giống bình thường đồ vật. Trần Lăng trong lòng hơi động, đi lên trước hỏi, lão bản, nghe nói gần nhất trên núi thằng ngu này nhiều, ngươi cái này có thịt gấu hoặc là da gấu mật gấu sao? Trắng hán kia chủ quán nghe vậy, dừng lại đao, đánh giá Trần Lăng hai mắt, cười hắc hắc, huynh đệ, ngươi tới trưởng, tốt sớm bảo người đặt trước đi. Liên thưa điểm vụn vặt thịt cùng một khối nhỏ ra, ngươi nếu không? Trần Lăng lắc đầu, vụ mặt không muốn, ngươi biết nhà ai có cả trường tốt ra, mật gấu cũng muốn hoàn chỉnh. Cái này thật đúng là không biết. Chủ quán lắc đầu, năm nay đầu xuân thằng ngu này ngược lại là thật nhiều, nhưng đồ tốt hút hàng à? Không riêng ta chỗ này, ngươi hỏi một chút cái này tập bên trên, nhà ai còn có cả trường tốt ra? Đã sớm đưa đi con rùa thành bán mất. Trần Lăng có chút thất vọng, đang muốn rời đi, bên cạnh một cái ngồi xổm trên mặt đất rút thuốc lá sợi lao nông đống nhiên ngẩng đầu, xen vào nói, hậu sinh, ngươi muốn tìm ra gấu mật gấu? Trần Lăng nhìn về phía lao nông, gặp hắn mặc tắm đến trắng bệnh cũ áo choàng ngắn, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, giống như là phụ cận trên núi nông hộ. Đúng vậy a, lao thúc, ngài biết nơi đó có? Lao nông đập đập nó điếu, đứng người lên, ta là đầu dê câu. Hậu sinh, ngươi có phải hay không họ Trần? Năm ngoái mùa đông, mang chó giúp bọn ta thôn đánh qua đàn sói Trần Phú Quý Trần lão bản. Trần Lăng sững sờ, nhìn kỹ một chút lao nông, có chút quen mặt, tựa hồ năm ngoái tại đầu dê câu đánh sói lúc gặp qua. Là ta, lao thúc ngài trí nhớ thật tốt. Ai nha? Thật sự là Trần lão bản. Lao nông lập tức kích động lên, kéo lại Trần Lăng tay. Ân nhân nha. Năm ngoái nếu không phải ngươi mang theo thường đến, ta thôn đến làm cho đám kia sói tai họa thảm rồi. Ta nhà kia mười mấy con dê khẳng định không gánh nổi. Trần Lăng bị nói đến có chút ngượng ngùng, lao thúc, ngươi đừng khách khí, tiện tay mà thôi. Cái gì tiện tay mà thôi? Kia là ân cứu mạng. Lao nông cảm xúc kích động, sau đó đống nhiên nhớ tới đề tài mới vừa rồi. Trần lão bản, ngươi muốn ra gấu mật gấu? Nói sớm a, ta nhà liền có. Ta nhi tử đầu xuân cùng người lên núi, đụng tới cái vừa ra ngủ lăng đầu thanh thằng ngu này, thiếu chút nữa đạo, thật vất vả mới đem nó cầm trở về, ra tìm người lột, lột được hoàn chỉnh, gan cũng cẩn thận lấy ra, ta cái này về nhà lấy cho ngươi đi. Nói quay người muốn đi. Trần Lăng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, lao thúc, không được. Đó là các ngươi nhà vất vả đánh, nên bán lấy tiền bán lấy tiền, ta theo giá thị trường mua. Mua cái gì mua? Lao nông trừng mắt, một miếng da tử một cái gan, đáng giá mấy đồng tiền. Cùng ngươi giúp ta thôn lớn như vậy bận điệu so, tính là cái gì chứ? Ngươi chờ. Ta cái này trở về cầm. Không cho phép đi a. Lao nông khí lực không nhỏ, nói xong tránh thoát Trần Lăng tay, hùng hùng hổ hổ gạt mở đám người liền đi. Trần Lăng dở khóc dở cười nhìn xem lão nông biến mất phương hướng. Lao ba cười nói, được, phú quý, ngươi đây là người tốt có hảo báo a. Đầu dê câu người thực sự, nhận lý lẽ cứng nhắc, ngươi đã giúp bọn hắn khẳng định không chịu thu ngươi tiền. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, người lao nông kia liền thở hồng hộc chạy về tới, trong tay ôm một cái chiếu nặng vải bố bao phủ. Trần lão bản, ngươi nhìn. Lao nông mở ra bao phủ, bên trong rõ ràng là một trương điệt đến chỉnh chỉnh tề tề gấu đen da. Màu lông đen nhánh bóng loáng, da tấm dày đặc mềm mại, chỉ có chỗ ngực có một nắm nguyệt nha lông trắng, cả Trương gia cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn hại, xử lý đến tương đối tốt. Bên cạnh còn có một cái dùng giấy dầu bao lấy bọc nhỏ, mở ra xem, là một cái hoàn chỉnh, hiện lên màu xanh lá cây đậm, mặt ngoài có tinh mịn hoa văn khô giáo mật gấu, phẩm tướng cực giai. Cái này, Trần Lăng mặc dù ngờ tới đối phương sẽ có hàng, nhưng không nghĩ tới phẩm tướng tốt như vậy, lao thúc, cái này quá quý giá. Cái này ra cái này gan, cầm tới rằm có thể bán không ít tiền đâu. Tiền gì không tiền, cho ngươi liền cầm lấy. Lao nông cứng cổ, kiên quyết bao phục hướng Trần Lăng trong lực nhét. Bọn ta đầu dê câu người, không phải không biết tốt xấu. Ngươi nếu là không nhận lấy, cái này ra cùng gan bọn ta cũng không cần. Trung quanh đã có người vây xem, nhao nhao nghị luận. Đầu dê câu lão dương đầu. Thế nhưng là cái tính bướng mình. Cái này hậu sinh chính là Trần Vương Trang Trần Phú Quý. Bản sự này nhưng lớn a. Là hắn. Lợi hại đấy. Năm ngoái đầu dê câu náo sói, chính là hắn đi mình. Chắc không được lão dương đầu hào phóng như vậy, chương này ra tăng thêm gan, nói ít giá trị số này. Có người lặng lẽ qua tay thủ thế. Trần Lăng gặp lão nông thái độ kiên quyết, biết từ chối nữa ngược lại đả thương đối phương tâm ý, đành phải tiếp nhận bao phục, thành cần nói, lão thúc, vậy ta đã có ra mặt giấy nhận. Ta ơn ngài. Ta cái gì? Nên bọn ta cảm ơn ngươi. Lão Dương đầu gặp Trần Lăng thu, trên mặt cười nở hoa, nếp nhăn đều giãn ra. Lúc này, bên cạnh lại chen tới hai cái hán tử, một cái dẫn theo chỉ hồng khô gà rừng, một cái mang theo một chuỗi thịt khô. Trần lão bản, ta là Tây Câu. Năm ngoái ngươi cũng giúp ta thôn chạy qua bầy heo rừng. Điểm ấy lâm sản, ngươi nhất định cầm. Trần lão bản, ta là xuống sông bộ, nhớ kỹ ta không? Cái này thịt khô nhà mình làm, hương đây. Trong lúc nhất thời, lại có mấy cái phụ cận thôn hương thân nhận ra Trần Lăng, nhao nhao muốn đưa hắn đồ vật. Trần Lăng liên tục chối từ, thật vất vả mới khuyên nhủ mọi người. Lão ba ở một bên thấy cảm khái và phần, phú quý a, người người này duyên, thật sự là không lời nói. Đây cũng không phải là bằng vào bản sự liền có thể đổi lấy. Từ biệt nhiệt tình hương thân, Trần Lăng nhìn xem trong tay chịu nặng ra gấu mật gấu, trong lòng cũng là ấm áp. Hắn nhớ tới vừa rồi thịt bảy lão bản, thuận miệng hỏi lão Dương đầu, Dương lão thúc, năm nay đầu xuân trên núi thẳng ngu này giống như đặc biệt nhiều. Ta đoạn đường này đều nghe nói mới lên. Lão Dương đầu gật đầu, còn không phải sao? Năm nay tả tính, đầu xuân tuyết một hóa, trên núi thẳng ngu này liền cùng thọ. Bọn ta thôn phụ cận chỉ thấy ba bốn đầu, tính tình cũng đều rất nóng nảy, đã thương mấy cái đốn tuổi đào thuốc. Bên cạnh một cái khác đầu dê câu thôn dân cũng lại gần nói, đúng vậy ai Trần lão bản, ngoại trừ thằng ngu này nhiều, cảm giác lợn rừng đều biến thiếu đi. Những năm qua đầu xuân lợn rừng yêu nhất xuống núi ủi hoa màu, năm nay không gặp vài đầu lớn, ngược lại là xài cầu tử gặp mấy bầy, đáng ghét cực kỳ. Khỉ hoang cũng thiếu. Lại một cái hương thân xem bảo, những năm qua lúc này trên núi khỉ hoang làm ẩm ĩ cực kỳ, nhưng năm nay tính cực kỳ. Trần Lăng nghe, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thằng ngu này tăng nhiều, lợn rừng cùng hầu tử giảm bớt. Xài bầy sinh động, cái này sinh thái biến hóa có chút ý tứ. Hắn chợt nhớ tới mình động tiên bên trong kia hai đầu có thể xưng heo vương cự hình lợn rừng, tựa hồ minh bạch cái gì. Động tiên phúc địa thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy xung quanh sinh thái hoàn cảnh, có lẽ khiến cho một ít giống loài sinh sôi cùng sức cạnh tranh phát sinh biến hóa. Gấu đen làm thích ứng lực mạnh hơn năng tạp động vật, khả năng bắt lấy cơ hội, chủng quần số lượng có chỗ tăng trưởng. Mà lợn rừng cùng hầu tử, có lẽ nhận lấy áp chế, hoặc là di chuyển đến chỗ càng sâu. Về phần xài bầy, bọn chúng vốn là người theo chủ nghĩa cơ hội, sinh thái bị xuất hiện ba động lúc. Bọn chúng sinh động cũng không kỳ quái. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Lăng đối các hương thân cười nói, rừng lớn, biến hóa gì đều có. Mọi người lên núi cẩn thận nhiều điểm, kết bạn mà đi. Có cái gì khó chơi lại ra hỏa, có thể mang hộ tin đi Trần Vương Trang tìm ta. Có Trần lão bản ngươi câu nói này, bọn ta liền an tâm nhiều. Các hương thân nhao nhao cười nói, lại rảnh rỗi đàm bài câu, Trần Lăng mới cùng lão bà cùng các hương thân tạm biệt, nắm con trở đi lễ vật cùng mua sắm vật phẩm tiểu thanh mã, rời đi huyên náo phiên chợ. Đi tại về thôn trên đường, gió xuân hiu hiu, mang đến điển dã phân phương. Trần Lăng tâm tình rất là thư sướng. Không chỉ có thuận lợi hoàn thành xuân phòng nhiệm vụ, còn thu hoạch ngoại ý muốn một phần nặng nghề lễ vật cùng các hương thân thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Càng quan trọng hơn là, hắn đối xung quanh sơn lâm sinh thái biến hóa có càng trực quan cùng xâm nhập lý giải. Động tiên ảnh hưởng, so ta tưởng tượng còn muốn sâu xa một chút. Bất quá, đây mới thực sự là thú vị thiên địa a. Hắn nhìn qua nơi xa xanh ngắt chập trùng dãy núi, nhếch miệng lên vẻ mong đợi tiêu dung. Ta kia vườn bách thú, tựa hồ chậm rãi có chỗ dựa rồi. Đấu chương xong, chương 882, nhắm chuẩn trạm tiếp theo chương 882, nhắm chuẩn trạm tiếp theo liên tiếp 2 ngày, Trần Lăng mã bất định đề. Đem trường lạc hương xung quanh mấy cái thôn trại nuôi gà vaccine đánh mấy lần. Hán thủ pháp thành thạo, hiệu suất kỳ cao, cơ hội là đi đến đâu, chỗ nào hương thân liền vây quanh, đã là vì đánh vaccine, cũng là nghĩ cùng hắn dựng câu nói, đưa điều thuốc, làm nhảm việc nhà. Trần Lăng cũng không làm bộ làm tịch, nên làm việc, nên nói cười, thuận tay còn giúp mấy nhà nhìn một chút gia súc bệnh vặt, thắng được một mảnh cảm kích. Đợi đến đem tất cả vaccine đánh xong, cất bao trùm từ các hương thân ngạnh tắt trứng gà, làm nấm loại hình tạ lễ trở lại nông trường lúc, đã là ngày thứ hai chạm vào tối. Trời chiều đem nông trường dắt lên một tầng ấm kim sắc, trong viện bay ra thịt hầm mùi hương đậm đặc. Vương Tố Tố ngay tại nhà bếp bận rộn, Cao Tú Lan mang theo Khang vui khỏe vui tại trải phòng ẩm trên bò khu chơi bừa. A Phúc Cá Thọ lười bênh băng mà ghé vào dưới hiên ngủ gần, hết thảy đều lộ ra an bình thiết thực. Trở về rồi, mệt muốn chết rồi a. Nhanh rửa tay một cái, cơm lập tức tốt. Vương Tố Tố bưng buồn nước nóng ra, trong mắt mang theo đau lòng. Vẫn được, hoạt động mở ngược lại tinh thần. Trần Lăng cười đem đồ vật buông xuống, tiếp nhận nước nóng. Cha mẹ đâu? Ma Duệ Duệ cùng chân chân đi trong thôn lều lớn nhìn ngóng trời. Nói là thuận tiện linh lợi ăn. Trần Lăng rửa mặt, nhiệt khí hun đến lỗ chân lông đều thư giãn mở, mọi bệnh tiêu tan hơn phân nửa. Hắn đi vào nhà, nhìn xem trên bàn dọn xong bát đũa cùng ở giữa kia bồn nóng hôi hổi khoai tây đốt thịt heo rừng, trong lòng ấm áp. Đây mới là nhà hương vị. Chờ ăn cơm xong, Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân tại nhị lao dẫn đầu lần sau tới. Trần Lăng cười xoay người ôm lấy nhào tới Duệ Duệ, tiểu tử thúi, nghĩ ba ba không? Muốn. Ba ba, Trích Trâm, gà trống lớn có ngoan hay không? Duệ Duệ ôm ba ba cổ, khuôn mặt nhỏ tại hắn mang theo mồ hôi khí cổ bên trong cọ. Ngoan, đều ngoan, Trâm cứu liền không sinh bệnh. Trần Lăng hôn nhi tử một ngụm, nhìn về phía trông mong Vương Chân Chân, Chân Chân, giúp ta đem ngựa dắt đi trong dạng, tháo cái yên, cho nó cho ăn điểm đậu liệu cùng nước. Tốt. Ta đi đút, tiểu thanh mã mới vừa rồi còn hướng ta le lưỡi, ta xem một chút nó lần này còn dám hay không, còn dám le lưỡi, ta hôm nay liền bị đói nó. Vương Chân Chân vang dội lên tiếng, đang 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 ra bên ngoài chạy. Trần Lăng thấy thế cười cười, không để ý tới cô em vợ câu cá chấp pháp. Cùng người một nhà nói hai ngày này xuân phòng thuận lợi, cùng đầu dê câu lão Dương đầu cứng rắn đưa ra gấu mật gấu sự tình. Vương Tồn Nghiệp cùng Cao Tú Lan nghe cảm thán liên tục, đầu dê câu người thực sự, nhớ tình cũ, lễ này cũng không nhẹ à. Đúng vậy à, cho nên ta nghĩ đến chờ từ cảng đảo trở về, đến tìm cơ hội sẽ giúp bọn hắn nhìn xem trên núi tình huống, không thể lấy không người ta đổ vỡ. Trần Lăng tại cơm thừa trong chén đổ nước nóng, uống vào mấy ngụm, nói: "Là nên dạng này, ân tình vắng lai, có qua có lại mới tốt." Vương Tồn Nghiệp gật đầu đồng ý ăn uống no đủ, quét hết bát, cho ăn tốt gia súc. Lại dỗ ngủ mấy cái nháo đàng hoa, Trần Lăng cùng Vương Tố Tố ngồi tại dưới đèn, tính toán đi cảng đảo sự tình. Phiếu ta nắm hồng ngọc Gazi mua, cuối tuần sau, từ tỉnh thành đi. Vương Tố Tố xuất ra một cái sách nhỏ, phía trên lít nha lít nhít nhớ kỹ muốn dẫn đồ vật. Quần áo, giày, thường dùng thuốc, muốn dẫn lễ vật. Đều dọn dẹp không sai biệt lắm. Ừm, mai kia ta lại tiến lội núi, nhìn xem có thể hay không làm điểm mới mẹ lâm sản mang lên. Tố Tố ngươi nói đúng, cảng đảo bên kia hiếm có cái này. Trần Lăng suy nghĩ, thịt gấu không tốt mang, mật gấu cùng ra ngược lại là hảo lễ vật, lộ ra chúng ta hữu tâm ý. Cũng đừng quá mệt mỏi, trên núi hiện tại không yên ổn, cha mẹ hôm nay còn nói sao, nghe nói phía tây trên núi lại sống tới một đầu lợn rừng, ủi nhà ai khoai tây điện. Vương Tố Tố dặn dò. Biết, ta liền đi dạo, không thâm nhập. Trần Lăng gật gật đầu. Hai vợ chồng đang nói, ngoài viện đống nhiên truyền đến một trận rồn rập ô tô tiếng kèn, ngay sau đó là phanh lại cùng quan cửa xe thanh âm. Ừm. Đã trễ thế như vậy, ai tới? Vương Tố Tố kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần Lăng cũng đứng người lên, muộn như vậy lái xe tới trong thôn, hơn phân nửa là tìm hắn. Hắn mới vừa đi tới cửa sân, chỉ thấy một người mặc mốt cả sắc áo khoác, sấy lấy tóc quăng thân ảnh, mang theo cái nhỏ bao ra, hùng hùng hổ hổ đẩy ra hàng rào cửa đi đến, chính là Tôn Đỏ Tươi. Ôi ta Trần Đại Lão Bản, có thể tính bắt lấy ngươi. Cho ngươi viết mấy phong thư ngươi cũng không trở về, ta liền đoán ngươi chuẩn là lại chui cái nào khe suối trong khe đi. Tôn Đỏ Tươi người chưa tới tiếng tới trước, giọng sáng sủa, mang theo một cô già dặn sức lực. Lao Tôn, ngươi làm sao cái giờ này đến đây? Nhanh trong phòng ngồi. Trần Lăng có chút ngoài ý muốn, đội vàng chào hỏi. Vương Tố Tố cũng ra đón, Tôn Lão Bản tới. Ăn cơm không? Trong nồi còn có cơm nóng đâu. Đến qua, tại trong huyện ăn, Tố Tố không cần phải để ý đến ta. Tôn Đỏ Tươi khoát khoát tay, đi theo vào nhà, ánh mắt trong phòng quét qua, nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong đóng gói tốt mấy cái túi hành lý, con mắt lập tức sáng lên. Nha, đây là thật chuẩn bị đi xa nhà rồi. Muốn đi cảng đảo. Đúng vậy a, cuối tuần sau phiếu, mang bọn nhỏ đi chơi. Trần Lăng cho nàng rót chén trà nóng, lao Tôn ngươi muộn như vậy tới, là có việc gấp. Tôn Đỏ Tươi tiếp nhận chén trà, cũng không có khách khí, đặt mông ngồi tại trên ghế, từ trong bóp ra móc ra một phần văn kiện, và vô lên bàn. Việc gấp, đương nhiên là việc gấp. Thiên đại hảo sự. Nàng thở dốc một hơi, trên mặt hiện ra hưng phấn hồng quang. Phú quý, ta hồi trước không phải đi Bắc khảo sát sao? Địa phương ta đều nhìn kỹ. Vương phủ bên cạnh giếng bên trên có cái cửa hàng, vị trí, lớn nhỏ đều phù hợp. Tiền thuê là có chút quý, nhưng giá trị tuyệt đối đến. Chúng ta Phú Quý Sơn Trang chưa bài, đánh tới hoàng thành nền móng dưới, nhất định một lần là nổi tiếng. Trần Lăng gật gật đầu, đây là chuyện tốt ta. Bắc thị trường lớn, Lao Tôn ngươi nhìn đúng là được. Cần bao nhiêu tài chính đầu nhập, ngươi làm bản kế hoạch cho ta. Tài chính là một mặt. Tôn Đỏ Tươi lời nói xoay chuyển, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Lăng, ta nghe nói, ngươi muốn đi cảng đảo. Đúng a, thế nào? Thế nào? Ta Trần Đại Lão Bản. Đây chính là cảng đảo a. Tôn Đỏ Tươi kích động bố đuổi, bác muốn mở, cảng đảo càng không thể rơi xuống a. Năm ngoái liền trở về, hiện tại đi chính là thời điểm. Chúng ta nồi lẩu, Tôn, còn có ngươi kêu bí phương thịt kho tàu mì thịt bò, cầm tới cảng đảo đi, vậy còn không kiếm điên rồi. Trần Lăng nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản nhưng kiên định, lao Tôn, cảng đảo bên kia. Tình huống bây giờ khả năng không có đơn giản như vậy. Ta biết ngươi ý tứ. Tôn Đỏ Tươi lập tức nói tiếp, ngươi là cảm thấy người bên kia sinh địa không quen, bang phải à, địa đầu xà a cái gì phiền phức, đúng không? Ta cũng nghe ngóng, là có chút phức tạp, nhưng không có dọa người như vậy. Bây giờ trở về thuộc về, so trước kia nhiều quý củ. Nàng càng nói càng hưng phấn, mà lại phú quý, ngươi tại cảng đảo không phải có bằng hữu sao? Cái kia Lương Việt dân Lương lão bản, hắn không phải ở bên kia rất có phương pháp. Còn có à, ta nghe nói lần trước đến chúng ta cái này kia cái gì cục quan biên, không phải còn cầu ngươi kia mì thịt bò phối phương nghị đưa vào sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta đồ vật tại cảng đảo có thị trường, có người nhận. Chúng ta có thể không cần giống tại Bắc như thế mình từ đầu làm, có thể tìm hợp tác ca. Cùng Lương lão bản hợp tác, hoặc là dứt khoát làm gia nhập liên minh. Chúng ta xuất phẩm bài, ra kỹ thuật, ra tiêu chuẩn, để bọn hắn đi vận doanh, chúng ta ngồi đợi chia hoa hồng. Cái này nhiều bất lo. Tôn Đỏ Tươi hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nói đến trật tự rõ ràng, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Vương Tố Tố ở một bên an tĩnh nghe, không có chen vào nói, chỉ là cho Tôn Đỏ Tươi trong chén trà tục nước nóng. Trần Lăng trầm ngâm một lát, ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ gõ. Tôn Đỏ Tươi nói, hắn kỳ thật cân nhắc qua, càng đảo thị trường cùng cơ hội, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng hắn lo lắng không chỉ là cái gọi là bang phái phiền phức, càng nhiều hơn chính là hiện tại thời gian này điểm, càng đảo kinh tế hoàn cảnh, tiêu phí quen thuộc, cùng chính hắn tinh lực phân phối vấn đề. Hắn dễ tại Trần Vương Trang, cái này một đám tử sự tình không thể rời đi hắn. Nông trường, trại chăn nuôi, trên núi những cái kia càng ngày càng hoạt bát đám gia hỏa, còn có ba cái tuổi nhỏ hải tử. Đi càng đảo mở chi nhánh, cho dù là hợp tác gia nhập liên minh, giai đoạn trước cũng cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực đi khảo sát, đàm phán, thành lập tiêu chuẩn, giám sát chất lượng, tuyệt không phải vung tay trưởng quỹ liền có thể làm tốt. Lao Tôn, Trần Lăng chậm rãi mở miệng, ngươi ý nghĩ rất tốt, ánh mắt cũng chuẩn. Nhưng là, càng đảo bên kia, nước so bắc rất được nhiều. Ngôn ngữ, văn hóa, pháp quy, thậm chí nguyên liệu nấu ăn cung ứng liên đều là vấn đề. Lương ca bên kia, hắn là làm tài chính cùng địa sản, ăn uống khác nghề như cách núi. Về phần chính thức bên kia quan hệ, kia là cầu chúng ta làm việc, nhưng ân tình người về tỉnh, làm ăn là làm ăn, xen lẫn trong cùng một chỗ phiền phức hơn. Hắn nhìn về phía Tôn Đỏ Tươi, giọng thanh khẩn, chúng ta hiện tại làm gì chắc đó, đem bác cửa hàng trước làm ra danh tiếng, tích lũy đủ kinh nghiệm cùng tài chính. Chờ thời cơ càng thành thục điểm, lo lắng nữa càng đảo, không phải càng ổn thỏa sao? Tôn Đỏ Tươi trên mặt hưng phấn sức lực phai nhạt chút, nàng mím môi một cái, hiển nhiên không quá cam tâm. Phú quý, ta biết ngươi lo lắng nhiều, sợ phiền phức. Nhưng sinh ý trận chính là như vậy, cơ hội không chờ người a. Nàng cầm lấy kia phần văn kiện, lật đến đằng sau vài trang, ngươi nhìn, đây là ta sai người sơ bộ hiểu rõ cảng đảo ăn uống hành tình, đặc biệt là nồi lẩu cùng đặc sắc quà vặt khối này, nhu cầu rất lớn. Tiền thuê là quý, nhưng lưu lượng khách cùng tiêu phí năng lực cũng cao a. Về phần chuyện phiền toái, Tôn Đỏ Tươi cắn răng một cái, thẳng tắp sống lưng, ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Lăng, ngươi nếu là tin được ta, cảng đảo chuyện bên này, chính ta đi chạy. Ta đi đàm, ta đi nhìn chằm chằm. Ngươi một mực cung cấp phối phương, định tốt tiêu chuẩn, nắm chắc đại phương hướng. Cần chuẩn bị, cần xa giao, cần xử lý những cái kia loạn thất bát tao quan hệ, ta đến. Ta ở trong thành phố mở như thế mấy năm cửa hàng, tam giáo cửu lưu người cũng đã từng quen biết, ta không sợ cái này. Ngữ khí của nàng mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa sức lực, bắt cửa hàng, ta trước tiên có thể để cho ta nhà trước kia tử đi chậm chậm một đoạn thời gian. Càng đảo bên này, chỉ cần ngươi gật đầu, ta ngày mai liền có thể xử lý thủ tục quá khứ dò xét. Trần Lăng có chút kinh ngạc nhìn xem Tôn Đỏ Tươi. Hắn biết nữ nhân này tài giỏi, có quyết đoán, nếu không cũng sẽ không đem thị lý cửa hàng kinh doanh đến phong sinh thủy khởi, còn dám nghĩ bắt mở tiệm sự tình. Nhưng không nghĩ tới nàng quyết tâm như thế lớn, thậm chí nguyện ý tự mình đi cảng đảo khai thác thị trường. Phần này can đảm cùng đảm đương, xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ có Vương Tố Tố cho hoa hoa may và quần áo rất nhỏ tiếng xào xạc. Vương Tố Tố nhìn xem Trần Lăng, lại nhìn xem một mặt quyết nhiên Tôn Đỏ Tươi, nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong thế vừa. A Lăng, nàng nhẹ giọng mở miệng, Tôn lão bản là thật tâm muốn làm sự tình, cũng có năng lực như thế. Chúng ta nếu là cảm thấy thời cơ vẫn được, liền để nàng thử một chút. Gia bên này hiện tại cũng rất ổn định, cha mẹ cũng có thể giúp đỡ. Tôn Đỏ Tươi lập tức hướng Vương Tố Tố ném đi ánh mắt cảm kích. Trần Lăng ngón tay đình chỉ đánh. Hắn lần nữa nhìn về phía trên bàn kia phần bản kế hoạch, lại nhìn về phía Tôn Đỏ Tươi cặp kia tràn ngập chờ mong cùng quyết tâm con mắt. Hắn bỗng nhiên cười cười, lắc đầu, tại Tôn Đỏ Tươi sắc mặt hơi đổi một chút lúc, lại gật đầu một cái. Lao Tôn, nói đều nói đến đây cái phân thượng, ta lại ngăn đón, liền lộ ra ta Trần Phú Quý quá sợ, quá không gần nhân tình. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục nhả ra, được thôi, đã ngươi quyết tâm như thế lớn, kia càng đảo việc này, liền theo ngươi nói, ngươi đi trước thăm dò sâu cạn. A, thật, Phú Quý ngươi đồng ý. Tôn Đỏ Tươi ngạc nhiên kém chút nhảy dựng lên. Ừm. Trần Lăng gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nhưng chúng ta ước pháp tam trường. Thứ nhất, giai đoạn trước chỉ là khảo sát dò xét, không cho phép mù quáng ném tiền, tất cả chi tiêu nhất định phải có dự toán, tìm ta thanh lý. Thứ hai, hết thể lấy an toàn làm trọng, gặp được xử lý không được sự tình, lập tức nói cho ta, hoặc là tìm lương ca hỗ trợ, không cho phép trọi cứng. Thứ ba, Trần Lăng cường điệu, bắc cửa hàng là căn bản, không thể buông lỏng, để lão dư bọn hắn đi chậm chậm, ngươi phải đem quy củ cho hắn lập minh bạch, định kỳ hướng ta báo cáo tình huống. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Tôn Đỏ Tươi kích động đến mặt đỏ dần, vỗ bộ ngực cam đoan, Phú Quý ngươi yên tâm, quy củ ta hiểu, nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp, còn không cho ngươi gây phiền toái. Nàng lập tức cầm bút lên, liền muốn tại bản kế hoạch bên trên bổ sung điều khoản, ta cái này đem cái này mấy đầu nhớ kỹ, không đội tại cái này nhất thời. Trần Lăng khoát qua tay, đã định, ngươi liền hảo hảo hoạch định một chút, chờ ta từ cảng đảo trở về, chúng ta lại mảnh trò chuyện. Đến lúc đó, ta giới thiệu lương ca cho ngươi nhận biết, có lẽ hắn có thể cung cấp chút trợ giúp. Ai? Tốt, tốt. Tôn Đỏ Tươi liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được. Lại hàn huyên chút chi tiết, Tôn Đỏ Tươi mới vừa lòng thỏa ý, hùng hùng hổ hổ cáo từ rời đi, tiếng động cơ đi xa, nông trường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vương Tố Tố dọn dẹp chén trà, nói khẽ, cái này Tôn Đỏ Tươi là thật giỏi giang, chính là quá liều mạng, nói khó nghe chính là dã tâm quá lớn, hám lợi đen lòng. Bất quá cũng biết tiến thối, trước đó đổi tên Phú Quý Sơn Trang thời điểm liền biểu qua trung thành, không dám chọc ngươi. Trần Lăng nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, cười cười, đúng vậy à, là cái dám nghĩ dám làm, cũng biết tốt xấu nhân tài, cũng tốt, chúng ta xin ý, xác thực cần người như vậy đi mở cương mở đất thổ. Chỉ mong cảng đảo bên kia hết thảy thuận lợi đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, đường phía trước tuyệt sẽ không giống Tôn Đỏ tươi nghĩ như vậy bằng thẳng, nhưng đã quyết định, liền đi đi một chút đi. Mà hắn trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là an bài tốt ra hết thảy, sau đó mang theo người nhà đi hưởng thụ sắp đến Hương Giang hành trình. Trên núi sóng gió, Sinh Ý trận đánh cờ cũng trở lại hắn nói. Hắn lại quay người đối Vương Tố Tố cười nói, tốt, chuyện trong nhà an bài đến không sai biệt lắm, mấy ngày nay ta liền đi dặm, đem chúng ta đi cảng đảo cuối cùng một đạo thủ tục làm tốt. Chờ trở về, chúng ta liền an tâm chuẩn bị xuất phát, mang ngươi cùng đám trẻ con, hảo hảo đi nhìn xem bên kia phồn hoa thế giới. Tấu chương xong, chương 883, con sóc chương 883, con sóc sau đó mấy ngày, Trần Lăng tâm tư đều đặt ở chuẩn bị cảng đảo chi hành bên trên. Hắn đầu tiên là đi một chuyến huyện thành, tìm tới con cừu nhỏ, hỏi gần đây dặm cùng tỉnh thành hai nhà cửa hàng nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Lại đi bưu cục cho cảng đảo bên kia Lương Việt Dân cùng mấy vị quen biết bằng hữu đánh đường dài điện thoại, đại khái nói sắp xếp hành trình. Lương Việt Dân tiếp vào điện thoại rất là cao hứng, liên thanh nói đã sắp xếp xong xuôi cho ở cùng hành trình, liền chờ bọn họ chạy tới. Trong lúc đó, Trần Lăng cũng không có nhàn rỗi, mang theo Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân, từ A Phúc Cá Thọ hộ vệ tiến vào một chuyến thế núi tương đối nhẹ nhàng tây sân dụ. Trên danh nghĩa là mang đám trẻ con chơi xuân, kỳ thực âm thầm tìm kiếm, quả nhiên tìm được mấy chỗ phẩm chất cực tốt hoang dại cây trà, hái không ít chồi non, lại rời cắm vài quặng tiểu nhân vào độc trời. Hắn chuẩn bị tự tay xảo chế một chút trà minh tiền trà mang đến cảng đảo tặng người, cái này sinh trưởng ở địa phương sơn dã chân phẩm, so cái gì quý giá lễ vật đều lộ ra hữu tâm ý đương nhiên. Chính Trần Lăng là cũng sẽ không xảo trà, chỉ có thể dựa vào tại động thiên quyền hạn cùng siêu năng lực, đi thiên nhân xảo. Hắn còn đi công việc trên lâm trường đi lòng vòng, hiệu trận, bãi nốt cừu, chuồn bò đều đã đi vào quỹ đạo, có Triệu Đại Hải cùng Sơn Miêu hỗ trợ trông coi, tự nhiên xử lý ngay ngắn rõ ràng. Những cái kia ấp ra gà con nhỏ vịt dáng rất nhanh chóng, đã có thể đầy đất chạy trước kiếm ăn. Mùa xuân 3 tháng trôi qua rất nhanh một nửa, ngày càng leo cao. Sáng đến cũng sớm. Sáng sớm, thật mỏng thần hy giống vừa giặt qua xa, nhu nhu bảo bọc Trần Vương Trang. Trong không khí hòa với điểm hơi lạnh hơi ẩm, càng nhiều hơn là bùn đất tỉnh lại tanh hương cùng có cây đâm chồi trong eo. Trần Lăng dậy thật sớm, dẫm lên dính đầy giọt xương cây cỏ, tại nông trường trong ngoài dạo qua một vòng. Lúa rau huệ bên trong rau cải xôi, nhỏ cây cải dầu đã toát ra chi chít chồi non, xanh biết chăn đệm nằm dưới đất đầy đất, thủy linh đến khả quan. Lều lớn bên trong dưa leo, cà chua mầm cũng nhảy lên thoăn một chỉ cao, phiến lá đầy đặn, lộ ra cố khỏe mạnh sức lực. Dáng dấp thật là nhanh, lại có mấy tháng liền có thể ăn được nhà mình loại vàng nhạt dưa. Trần Lăng thỏa mãn gật gật đầu, cầm lên tựa ở chân tường lớn thùng sắt, bắt đầu từ mương nước bên trong múc nước tưới đồ ăn. Rầm rầm. Trong chèo tiếng nước kinh khởi mấy cái tại mương nước bên cạnh mổ hạt cỏ chim sẻ, quỳ quỳ bay đến bên cạnh cây ăn quả đậu cảnh, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn. Duệ duệ bị tiếng nước hấp dẫn, mặc quần cộc sái liền chạy ra, mắt buồn ngủ lim dim ôm lấy Trần Lăng chân, ba ba, tưới nước. Duệ duệ hỗ trợ. Tiểu tử đuối, quần không mặc, giày cũng không mặc, cảm lạnh làm sao xử lý? Trần Lăng cười dùng tay không nuốt nuốt nhì từ đầu, đi, mặc quần mặc giày lại tới. Giúp ba ba cầm bầu nước. Úc. Duệ duệ nghe lời chạy về phòng, lê bên trên hắn nhỏ dép ngủ, lại ấp úng ôm tới một cái so với hắn đầu còn lớn hơn hồ lô bầu nước, trông mong chờ lấy. Trần Lăng múc một bầu nước, đưa cho nhi tử, đến, chậm một chút tới, tới đến trên căn, đừng lãng phí nước. Duệ duệ giống được thánh chỉ, khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc, hai tay dâng chịu nặng bầu nước, cẩn thận từng ly từng tí đi đến lúm rau về một bên, hoặc ba ba bình thường dáng vẻ, cổ tay nghiêng một cái. Hoa. Hơn phân nửa bầu thủy bát ra ngoài, lực đạo không có nắm giữ tốt, không chỉ có rót đồ ăn, còn đem chính hắn nhỏ dép mũ cùng ống quần tưới đến thấm ướt. Ai nha? Duệ duệ nhìn xem ướt xuống dày, trợn tròn mắt. Ha ha ha! Tiểu tử ngốc, ngươi đây là tưới đồ ăn đâu, vẫn là tưới mình đâu? Trần Lăng mừng rỡ không được, tiếp nhận bầu nước, nhìn ba ba, muốn như vậy, cổ tay điểm nhẹ, nước muốn vân. Hắn làm mẫu, dòng nước tinh mịn vẩy ra, tinh chuẩn thấm vào lấy đồ ăn mầm gốc dễ. Duệ duệ cái hiểu cái không gật đầu, lại thử một lần, lần này tốt hơn chút nào, mặc dù vẫn là tóe lên chút bùn điểm, nhưng đại bộ phận đều tưới vào trong đất. Duệ duệ đồng. Tiểu gia hỏa bản thân cảm giác tốt đẹp, dơ lên bộ ngực nhỏ. Hai cha con đang bận rộn, Vương Tố Tố bưng cái ki hốt rác ki từ trong nhà ra, bên trong là lựa tốt mạch hạt cùng nát gạo. A Lăng, ngươi trước tới, ta đi đem gà vịt Nga cho ăn, thuận tiện nhìn xem kia mấy cái ngỗng trời. Được, ngươi đi đi, nhìn một chút, đừng để bọn chúng chạy loạn. Trần Lăng đáp. Vương Tố Tố đi đến chim bò bên cạnh, mở ra hàng rào cửa, gà vịt Nga lập tức khanh khách cặc cặc a kêu xuống tới. Nàng thuần thục đem đồ ăn bung ăn rãnh, nhìn xem bọn chúng tranh đoạt mổ. Kia mười mấy con ngỗng trời bây giờ đã hoàn toàn thích ứng nông trường sinh hoạt, hình thể rõ ràng mập một vòng, lông vũ bóng loáng không dính nước. Bọn chúng không giống ra cầm như thế chen làm một đoàn, mà là tương đối nhã nhặn ở một bên ăn, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cặc cặc khẽ gọi, lộ ra có chút nhàn nhã. Vương Tố Tố cẩn thận quan sát đến bọn chúng, nhất là kia mấy cái hình thể lớn nhất, nhìn nhất cường tráng công nhạn. Cánh của bọn nó lông vũ đã một lần nữa mọc ra một đoạn, mặc dù còn không đến mức lập tức liền có thể đi xa cao phi, nhưng nhìn xem hôm đó ích đầy đặn cánh chim, Vương Tố Tố trong lòng vẫn là có chút mơ hồ lo lắng. Đầu xuân, chim di trú bắc bay mùa nhanh đến. Vạn nhất bọn chúng giã tính chưa mẫn, ngày nào bị trên trời bay qua đồng loại nhất câu dẫn, vô cánh mà đi, vậy coi như. Nàng nghĩ nghĩ, quay người trở về phòng, lấy ra một thanh bình thường tu bổ cây ăn quả dùng, vết dao sắc bén, cái kéo lớn. Tố Tố, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Lăng tới xong nước đi tới, thấy thế hỏi. Ta cho kia mấy cái dẫn đầu ngỗng trời lại đem cánh tu bổ một chút. Vương Tố Tố giải thích nói, chúng ta lần này đi cảng đảo, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cha mẹ lớn tuổi, vạn nhất bọn chúng thật nháo phải bay, sợ không tốt quản. Xén điểm, bảo hiểm chút. Trần Lăng gật gật đầu, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Ta tới giúp ngươi. Hắn đi qua, ra hiệu Vương Tố Tố lui ra phía sau một điểm. Ngốc trời dù sao không phải Ôn Thuận gia cầm, mặc dù quen thuộc người nhà, nhưng cắt cánh loại này mang theo ép buộc ý vị sự tình, vẫn là khả năng kích thích bọn chúng phản kháng. Trần Lăng nháy mắt ra hiệu cho ghé vào dưới hiên ngủ gật chợp mắt A Phúc Cá Thỏ. Hai con cự hổ ngầm hiểu, chậm du du đứng người lên, dạo bước đến chim bỏ phụ cận, thân thể cao lớn mang theo vô hình cảm giác áp bách. Nguyên bản còn có chút sao động ngốc trời bầy trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều, cảnh giác nhìn xem hai cái này sơn đại vương, không còn dám lung tung bay nhảy. Trần Lăng nhắm ngay con kia hùng tráng nhất nhạn đầu đàn, xuất thủ như điện, một thanh tinh chuẩn bắt lấy cánh của nó gấp dễ, đem nó khống chế lại. Đầu kia nhạn kinh hoàng cặc cặc kêu to, ra sức dây rủa, nhưng Trần Lăng tay giống kìm sắt đồng dạng vững chắc. Vương Tố Tố mau tới trước, dùng cái kéo răng rắc mấy lần, lưu loát mà đưa nó trên cánh dài nhất kia mấy cây sơ cấp phi vũ xén một đoạn. Cái khác mấy cái hình thể khá lớn công nhạn cũng bị bắt trước làm theo. Tu bổ xuống tới lông vũ rơi lả tả trên đất. Duệ Duệ tò mò nhặt lên một cây so với hắn cánh tay còn rất dài màu nâu xám phi vũ, nâng tại trong tay vung dậy, ba ba. Đại điểu lông, đẹp mắt. Ừm, hảo hảo thu về sau có thể làm kiến quả cầu. Trần Lăng cười, buông lòng tay ra bên trong hơi có chút hiểu xỉu nhạn đầu đàn. Nó một lấy được tự do, lập tức chạy đến nơi hẻo lánh, chưa tỉnh hồn cắt tỉa bị xén lông vũ, miệng bên trong phát ra hủy khuất thủ cục âm thanh. Cái khác bị tu bổ qua nhạn cũng kém không nhiều, tạm thời đã mất đi ngày xưa thần khí. Tốt, lần này yên tâm. Vương Tố Tố thở phào một cái, chỉ ít một hai tháng bên trong, bọn chúng nghĩ bay cũng bay không cao phi không xa. Chờ chúng ta từ cảng đảo trở về, cánh của bọn nó cũng nên vừa dài ra một điểm, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Xử lý xong nỗi trời sự tình, Trần Lăng lại đem chuồng gà, vị lều, nga vòng đều kiểm tra ra cố một lần, bảo đảm không có tổn hại, có thể để cho nhị lao bớt lo chút. Ban ngày bận rộn những ngày việc nhà nông hòa gia vụ, đến trạm vào tối, sắc trời chạm vạng, chính là một phen khác cảnh tượng nhiệt náo. Ăn nghỉ cơm tối, bắt vua vừa thu thập lưu loát, ngoài viện liền chuyển đến Triệu Đại Hải thô kịch giọng, phú quý, đi a. Dũng dốc bên kia đêm nay khẳng định có hàng. Buổi chiều ta nhìn thấy mới dấu móng tử. Sơn Miêu cũng nắm hưng phấn đến trực bính cao mấy đầu trai trai chó săn theo ở phía sau, gâu gâu đội tập hợp hoàn tất. Xin chỉ thị. Trần Lăng cười đi tới, trong tay mang theo sáng bóng sáng loáng súng săn cùng cường quang đèn tin, nhìn em hai người gấp chờ ta cho hát qua tiểu kim mặc lên cái cổ bộ liền đi. Duệ Duệ nghe xong lại muốn lên núi đi săn, ôm Trần Lăng chân không buông tay, ba ba. Duệ Duệ cũng đi. Duệ Duệ nghe lời. Tiểu tử núi, trong đêm trên núi lạnh, còn có con muỗi, ngươi thành thật ở nhà cùng mụ mụ đi ngủ. Trần Lăng đem nhi tử ôm nhét về Vương Tố Tố trong lực. Không mà. Duệ Duệ muốn đi. Đại nao đùa đi. Duệ Duệ cũng đi. Duệ Duệ xoay thành bánh qua trèo. Vương Tố Tố tranh thủ thời gian dụ dỗ nói, Duệ Duệ ngoan, ba ba đi đánh lao sói xám, trở về cho Duệ Duệ mang lông sói lông làm mũ, có được hay không? Thật vất vả Trần An hạ náo đằng nhi tử, Trần Lăng lúc này mới mang theo một chó hai người, hội hợp Triệu Đại Hải cùng Sơn Miêu, thừa dịp ánh trăng, hướng ngoài thôn mạch cùng dốc núi đi đến. Mùa xuân ban đêm, điền dã bên trong cũng không yên tĩnh. Con nít đâm thanh côn trùng kêu vang liên tiếp, trong không khí nổi lơ lửng mạ non hương khí cùng hoa dại mùi hương thoang thoảng. Đèn tin cổ sáng giống một thanh lợi kiếm, vạch phá hắc ám, tại xanh mơn mận lúa mạch non bên trên đào qua. Hắc qua cùng tiểu kim một trái một phải, như là hai cái kinh nghiệm lão đạo chính xác, im lặng xuyên thẳng qua tại bờ ruộng ở giữa, mùi thở mất máy, lỗ thai cơ cảnh chuyển động, bắt giữ lấy bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Sơn Miêu kia mấy đầu gâu gâu đội thành viên thì lộ ra hoạt bát rất nhiều, mặc dù đã trải qua huấn luyện, nhưng dù sao tuổi trẻ, thỉnh thoảng lại bởi vì truy đuổi một con nhảy nhót ghét xanh mà chạy hướng đội ngũ, bị Sơn Miêu thấp giọng quát lớn mới hậm hực chạy về tới. Xuyệt. Đi ở phía trước Triệu Đại Hải bỗng nhiên dừng bước lại, đè thấp thân thể, dùng đèn tin chỉ riêng chỉ hướng bên trái đằng trước một mảnh mạch điện. Chỉ thấy hết trụ cuối cùng, một cái màu nâu xám, tròn vo thân ảnh chính chồng nung lên, tại mạch lũng bên trong tất tiếng sột soạt tốt gặm cái gì, kia cái đuôi còn một bệnh lên. Chôn tử. Là heo mọi tử. Sơn Miêu thấp giọng nói, ngữ khí mang theo hưng phấn. Kia chồn tử tựa hồ đã nhận ra tia sáng cùng động tĩnh, cảnh giác ngẩng đầu, mắt nhỏ nơi tay điện quang hạ phản xạ ra hai điểm u quang. Vương ô. Không đợi Trần Lăng hạ lệnh, hắc qua gầm nhẹ một tiếng, như là như mũi tên rời cùng lao ra ngoài, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo hắc ảnh. Kia chồn tử dọa đến kích rít lên một tiếng, quay đầu liền muốn chạy, nhưng chỗ nào nhanh hơn được hắc qua. Chỉ gặp hắc qua mấy cái lên xuống liền đuổi tới phụ cận, cũng không có trực tiếp nào cắn, mà là xảo diệu một cái chặn đường, đem nó làm cho hoảng hốt chạy bừa, lại hướng phía Trần Lăng bọn hắn vị trí chạy tới. Khá lắm. Tự chui đầu vào lưới. Triệu Đại Hải vui vẻ, giơ lên trong tay cây gậy liền muốn đánh. Đừng nóng nội. Trần Lăng ngăn lại hắn, thổi âm thanh ngắn ngủi huýt sáo. Đi theo khác một bên tiểu kim nghe tiếng mà động, từ đâm nghiêng bên trong lặng yên không một tiếng động nào tới, tinh chuẩn cắn một cái vào chồn tử sau cái cổ, nhẹ nhàng hất lên. Kia chồn tử lập tức tứ chi sủi lơ, không một tiếng động. Toàn bộ quá trình gọn gàng, hai con cự quyền phối hợp đến thiên ý vô phùng. Xinh đẹp. Sơn Miêu nhịn không được khen, hát qua tiểu kim cái này phối hợp, tuyệt. Cái kia mấy đầu gâu gâu đội thấy nóng mắt, cũng nghĩ xông đi lên, lại bị Sơn Miêu gắt gao giữ chặt, đi đi đi, xem náo nhiệt gì, các ngươi còn phải luyện. Tiếp tục hướng phía trước tuần tra, tại một mảnh cỏ dại rậm rạp sườn đất dưới, đèn tin chỉ riêng lại chiếu đến mấy cái to mọng thỏ rừng. Bọn chúng ngay tại gặm ăn cỏ non, bị cường quang vừa chiếu, lập tức như bị làm định thân pháp, ngây người nguyên địa. Lần này Trần Lăng không có để chó đuổi theo, mà là bưng lên súng hơi, nhắm chuẩn. Phúc. một tiếng rất nhỏ súng vang lên, một con mập thỏ ứng thanh ngã xuống đất. Cái khác con thỏ lúc này mới giật mình, tứ tán chạy trốn, chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm. Hắc, Phú Quý ngươi thương pháp này, không thể chê. Ban đêm đánh di động cái bia đều chuẩn như vậy. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên. Thu hoạch rất tốt, tâm tình mấy người vui vẻ. Sơn Miêu nhìn xem ở chung quanh tuần tra, lại đối gần trong gang tấp thỏ rừng ga rừng tựa hồ hứng thú không lớn. A Phúc gã thỏ, nhịn không được đối Trần Lăng phàn nàn, "Phú Quý, lần sau ban đêm nhỏ săn, đừng dẫn nó hai tới được không?" "Thế nào?" Trần Lăng nhíu mày. "Ngươi nhìn nó hai." Sơn Miêu chỉ vào kia hai con cự hổ. Chỉ gặp A Phúc đang dùng to lớn móng vuốt khuấy động lấy một con thất kinh con nhím bị cầu, chơi đến quên cả trời đất. A thỏ thì đối một thứ từ trong động chui ra ngoài, mập phì chuột đồng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, dùng cái mũi đem nó ủi đến lật tới lăn đi, lại không hạ cả lăm. Nó hai cũng không thai họa con mồi, chỉ riêng biết chơi. Đem ta cái này gâu gâu đội đều mang sai lệch. Sơn Miêu đau lòng nhức óc, ngươi nhìn quả trứng màu đen. Trước kia thấy con thỏ liền cùng đỏ mắt, hiện tại thế mà học ca phúc, đi nào hồ điệp. Thế thì còn đánh như thế nào săn? Trần Lăng Thuận nhìn lại, quả nhiên, Sơn Miêu thủ hạ một đầu gọi quả trứng màu đen cường tráng chó đất, chính bụng về toát ra, ý đồ bắt giữ một con ở dưới ánh trăng bay múa màu trắng sâu cắn lúa vào ban đêm. Bộ dáng kia ngây thơ chân thành cúc, đâu còn có nửa điểm chó săn uy phong. Phốc phốc. Trần Lăng cùng Triệu Đại Hải cũng nhịn không được cười ra tiếng. Được được được, lần sau không mang theo nó hai, liền mang Hắc Qua tiểu kim, cam đoan đem ngươi gâu gâu đội huấn luyện thành sát thủ máu lạnh được rồi. Trần Lăng cười cam đoan. Nói giỡn ở giữa, đèn tin chỉ riêng đảo qua một mảnh lùm cây, bên trong đột nhiên huỵch huỵch bay lên mấy cái lông vũ lộng lây gà rừng, khanh khách sợ hãi kêu lấy hướng sườn núi hạ bỏ chạy. Gà rừng. Gần như đồng thời, trong bụi cỏ lại nhảy lên ra mấy cái màu nâu xám, hình thể so chim cút lớn không ít chim nhỏ, mở ra mảnh chân nhanh chóng chạy trốn. Là trúc kê. Còn có. Đây chẳng qua là cái gì? Nhan sắc rất diễm a. Triệu Đại Hải mắt sắc. Trần Lăng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một con kéo lấy thật dài lông đuôi, phần cổ có màu trắng vàng văn, trên thân lông vũ tại dưới ánh sáng hiện ra như kim loại hào quang bảy màu chim trống, chính kinh hoàng đập cánh, muốn đi trong rừng rậm chui. Là bạch cái cổ đuôi dài trĩ. Thứ này nhưng hiếm thấy. Trần Lăng nhận ra được, thứ này ở đời sau thế nhưng là bảo hộ động vật, khó gặp. Bất quá hắn cũng không muốn đánh, nhìn xem nó vội vàng hấp tấp chạy đến rừng cây chỗ sâu. Mấy năm này trên núi đồ vật là thật nhiều, cái gì hiếm có đồ chơi đều có thể nhìn thấy. Triệu Đại Hải cảm khái nói, trước kia đi săn, chạy một đêm cũng chưa chắc có thể gặp được mấy cái ra dáng. Sinh thái tốt đi. Trần Lăng cười cười, trong lòng biết, cái này hơn phân nửa vẫn là cùng mình động thiên thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện xung quanh hoàn cảnh có quan hệ. Liên tiếp vài đêm ban đêm nhỏ săn, thu hoạch pha phong. Trôn tử, thỏ rừng, gà rừng đánh không ít, ngẫu nhiên còn có thể gặp được ra kiếm ăn con sóc hoặc là trồn. Đáng nhắc tới chính là con sóc. Trần Lăng cảm thấy quanh mình con sóc trùng quần biến hóa thật rất rõ ràng. Loại biến hóa này không phải khác, cũng là xuất hiện có chút biến dị. Cái đầu từ phổ thông nhỏ hình thể sáng con sóc, hướng về đại thể cách, cùng loại nước ngoài cái chủng loại kia ma vương tùng chuột biến dị đi. Điểm này vẫn là rất để Trần Lăng giật mình. Hắn vốn chỉ muốn, khả năng nhất có biến hóa lớn nhất, hẳn là chuột tới. Cũng không nghĩ tới, phát hiện trước nhất chính là con sóc. Liên tục mấy ngày nhỏ săn chơi sướng rồi về sau, Trần Lăng đem đại bộ phận con mồi phân cho Triệu Đại Hải, Sơn Miêu cùng công việc trên lâm trường hỗ trợ hương thân, nhà mình chỉ lưu một chút nếm thức ăn tươi. Về phần nhỏ săn bên trong phát hiện mới những cái tia núi chim dã thú, Trần Lăng chỉ coi làm về sau phong phú vườn bách thú chi dụng. Đấu chương xong, chương 884, giao hấn chương 884, giao hấn sau đó mấy ngày, Trần Lăng toàn ra bận bịu má bất loạn. Đi cảng đảo muốn dẫn hành lý quần áo, đưa cho Lương Việt Dân công ty đối tác, cùng một chút khả năng chạm mặt Hồng Kông bằng hữu thổ đặc sản lễ vật, đều lần lượt thu thập đóng gói tốt. Vương Tố Tố tâm tư mảnh, ngay cả bọn nhỏ trên đường có thể sẽ dùng đến dược cao, nhỏ đồ ăn vặt, đồ chơi bức họa sách đều đơn độc trang một cái bọc nhỏ. Nông trường bên trong sự tình, cũng cơ bản an bài thỏa đáng. Gà vịt Nga cùng nông trời có Vương Tồn Nghiệp cùng Cao Tú Lan giúp đỡ chiếu khán, mỗi ngày cho ăn thêm nước quét sạch, cũng không tính là sống lại. Trong đất vừa ngoi đầu lên đồ ăn mầm, tưới tưới nước trừ nhổ cỏ liền tốt. Vườn trái cây cây ăn quả, mùa này còn không cần quá nhiều quản lý. Nhất làm cho người yên tâm không hạ, ngược lại là kia hai con ngày càng bị mãnh, sức ăn kinh người Sơn Đại Vương. Cũng may A Phúc cá thọ thông nhân tính, đối Vương Tồn Nghiệp cùng Cao Tú Lan hai vị này từ nhỏ nhìn xem bọn chúng lớn lên lão nhân vẫn như cũ thân mật ôn thuận. Tăng thêm Hoa Tiểu Kim từ bên cạnh hiệp trợ, cùng nông trường bên trong những nó kia sớm đã quen thuộc khẩu phần lương thực gia cầm, ngược lại cũng không sợ bọn chúng náo ra loạn gì. Trần Lăng duy nhất có chút lo nghĩ, là Sơn Miêu bên kia thu xếp lấy muốn xây chó trận. Sơn Miêu từ khi có em bé, tâm tư càng linh hoạt, không muốn tổng đi theo Trần Lăng phía sau cái mông chơi, cũng muốn chơi điểm đồ vật của mình. Hắn nhìn chúng huyện thành phía đông công việc trên lâm trường bên cạnh, liên tiếp Trần Lăng nhà hiệu trận một khối dốc thoải địa, địa phương rộng rãi, lại có nhân khí, dự định ở nơi đó xây cái ra dáng chó trận. Không chỉ có nuôi hắn đám kia gâu gâu đội còn muốn lấy về sau có thể gây giống tốt hơn phẩm tướng lang quyển, chó săn, thậm chí nhớ Trần Lăng đáp ứng dắt sơn bọn hắn tìm ngao sự tình. Ngày nay buổi sáng, ánh nắng vừa vặn, Trần Lăng dự định tại đi vào thành phố xử lý cuối cùng thủ tục trước, đi trước Sơn Miêu chọn mảnh đất kia nhìn xem, có thể giúp đỡ điểm bận bịu liền giúp điểm. Vừa đẩy lên xe gắn máy chuẩn bị đi ra ngoài, ngoài cửa viện liền truyền đến Triệu Ngọc Bảo lao ra từ kia quen thuộc lại dẫn điểm đội vàng tiếng nói. Phú quý ở nhà không? Trần Lăng buông xuống xe gắn máy, nên ra ngoài. Triệu thúc, thế nào? Điều này vội vàng hoảng. Triệu Ngọc Bảo trên trán mang theo mồ hôi dịt, trong tay nắm chặt cái khăn tay, bước nhanh đi tới. Ôi, có thể tính tìm được ngươi. Vừa đi công việc trên lâm trường bên kia, Tụ Thắng nói ngươi về thôn. Hắn thở dốc một hơi, hạ giọng, là như thế chuyện gì, ta người lão hữu kia, con của hắn, chính là cái kia cánh tay bị phỏng tiểu hòa tử, người đã đến thị lý. Cái gì? Nhanh như vậy? Trần Lăng sững sờ, hắn nhớ kỹ lần trước nói còn tại phương Nam, làm sao nháy mắt liền tới thị lý. Ai, cũng là đúng dịp. Triệu Ngọc Bảo giải thích nói, ta người lão hữu kia nóng đội à, nghe nói ngươi cái này có hy vọng, lập mã thác quan hệ mua vé máy bay, mang theo nhi tử liền bay tới. Buổi sáng hôm nay vừa tới tỉnh thành, lúc này đoán chừng đều nhanh đến dặm bệnh viện dàn xếp lại. Bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, liền trông cậy vào ta. Phú Quý, ngươi nhìn, ngươi kia côn trùng, chuẩn bị đến trách dạng. Có thể dùng sao? Triệu Ngọc Bảo trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu, còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, sợ Trần Lăng nói còn không có chuẩn bị kỹ càng. Trần Lăng trong lòng tính toán rất nhanh một chút. Đầu tiên bên trong bồi dưỡng loại kia trải qua linh thủy ưu hóa đặc thù rồi bỏ, cần một chút thời gian, nhưng cũng không tính quá khó khăn. Chủ yếu là đến tìm hợp lý lấy cớ lấy hàng. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, gật gật đầu, Triệu thúc, đừng nội. Đồ vật ta đã sớm dự bị hạng, chỉ là cái đồ chơi này dễ hỏng, phải dùng đặc thù dược liệu nuôi, một bước cuối cùng còn chưa hoàn thành. Hắn trầm ngâm một chút, nói, dạng này, ngài để bọn hắn trước tiên ở giám bệnh viện ở lại, nên làm kiểm tra trước làm lấy, bệnh lịch chuẩn bị kỹ càng. Ta nay minh hai ngày, lên núi một chuyến, đem cuối cùng kia vị thang hái trở về, phối hợp liền có thể dùng. Trễ nhất hậu thiên, ta đi vào thành phố đem việc này làm. Triệu Ngọc Bảo nghe xong, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt cười nở hoa, cầm thật chặt Trần Lăng tay, tốt tốt tốt. Quá tốt rồi. Phú Quý, ta liền biết tìm ngươi chuẩn không sai. Ngươi thế nhưng là cứu được hắn toàn gia trông cậy vào. Ta cái này đi gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn an tâm. Đưa tiễn tiên ân bạn tại Triệu Ngọc Bảo, Trần Lăng trở lại trong nội viện. Vương Tố Tố ôm Nhạc Nhạc đi tới, mang trên mặt điểm lo lắng, "A Lăng, thật muốn lên núi a?" "Liên vị kia, kia côn trùng." Nàng mặc dù biết trượng phu có bản lĩnh, nhưng này đồ chơi nghe cuối cùng có chút khiếp người, mà lại đơn độc lên núi, nàng luôn luôn không yên lòng. "Ừm, đáp ứng người ta, liền phải làm được." Trần Lăng cười sờ sờ thê tử mặt, "Yên tâm đi, không xa, liền đi rừng già biên giới đi dạo, tìm mấy thứ thảo dược, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bắt điểm mới mẹ thịt rừng, cho chúng ta trước khi đi lại thêm cái bữa ăn. Ta cưỡi xe gắn máy đi, rất nhanh, buổi trưa đầu đoán chừng liền có thể trở về." Hắn lại vuốt vuốt bên cạnh Duệ Duệ đầu, ở nhà ngoan ngoãn nghe mụ mụ lời nói, "Ba ba đi cho người móc trứng chim." "Trứng chim?" Duệ Duệ phải tốn hoa sát. Duệ Duệ lập tức bị rời đi lực chú ý thành, "Ba ba cho ngươi tìm đẹp đẽ nhất." Trấn an được vợ con, Trần Lăng dắt lên ngựa thổ, con trước nhỏ cái gùi, bên trong chứa làm bộ dáng thuốc quốc cùng cái xe nhỏ, lại cùng Vương Tồn Nghiệp lên tiếng chào, liền hướng trên núi đi. Trần Lăng không có xâm nhập, tìm cái yên lặng không người câu xóa, đem ngựa thổ buộc tại câu vừa ăn cỏ. Sau đó con cái gùi, bước nhanh hướng rừng chỗ sâu đi đến. Thẳng đến xác nhận bốn phía tuyệt đối không người, hắn mới tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, tiến vào động thiên bên trong. Trong động thiên vẫn như cũ ôn nhoáng như xuân, sinh cơ ám nhiên. Khu vực hạch tâm chân quý hoa cỏ ganh đua sắc đẹp, dược viên bên trong cây mọc tràn đầy, linh khí mở mịt, nhưng Trần Lăng giờ phút này không tâm tư thưởng thức những này, hắn trực tiếp đi hướng trước đó quy hoạch ra, dùng cho đặc thù nuôi dưỡng một mảnh khu cách ly. Nơi này mô phỏng ngoại giới mùn hoàn cảnh, thả ở một chút trải qua xử lý loại thịt cùng đặc biệt dược liệu, dùng cho bồi dưỡng loại kia trải qua linh thủy ưu hóa vô khuẩn giỏi bỏ. Nhưng mà không đợi hắn tới gần một khu vực như vậy, một trận ngột ngạt mà tràn ngập ngang ngược khí tức thở hổn hển âm thanh cùng một loại nào đó to lớn vật thể va chạm động tĩnh, liền từ khu cách ly chỗ càng sâu hoang mạc khu chuyển tới. Ừm, động tĩnh gì? Trần Lăng nhướng mày, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp hoang mạc khu bên kia, đôi đất có chút phi dương, một cái như là di động như ngọn núi nhỏ thân ảnh to lớn, chính nôn nóng tại một mảnh thưa thất quái trong bụi cỏ mạnh mẽ đâm tới. Chính là đầu kia trước kia bị hắn thu vào đầu tiên, về sau hình thể biến dị đến càng ngày càng không hợp thói thường cự hình lợn rừng vương. Gia hỏa này bây giờ hình thể đơn giản vượt quá tưởng tượng, vai cao gần 2m5, thân dài tính cả răng nanh chỉ sợ đến có 4-5m, toàn thân bao trùm lấy cương châm hắc tông tông, làn da thô ráp giống cây tùng già vỏ cây, đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra dọa người hung quang. Nó kia đối bốn lượn to lớn răng nanh, đơn giản giống hai thanh bén nhọn loan đao, dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này, đầu này cự heo tựa hồ cực kỳ bực bội, đang dùng nó cái kia khổng lồ thân thể cùng răng nanh, điên cuồng va chạm trà đạp lấy hoang mạc trong vùng những cái kia lẻ thẻ, ngoan cường thảm thực vật. Trong đó không ít chính là Trần Lăng trước đó vì bồi dưỡng đặc thù giỏi bỏ mà cấy ghép tiền đến, có thể phát ra một loại nào đó hấp dẫn mùi dược thảo. Những dược thảo này tại động thiên linh khí tầm bổ dưới, mọc rất tốt, lại thành lợn rừng vương bình lúc ăn uống cùng phẫn nộ lúc phát tiết đối tượng. Cái này ngốc hàng, lại nổi điên làm gì? Trần Lăng một trận đau lòng thêm nổi giận. Cái này lợn rừng vương tại động thiên bên trong ăn ngon uống sướng, hình thể sinh trưởng tốt, tính tình cũng ngày càng táo bạo. Trước kia vẫn chỉ là vòng tứ manh, hiện tại tựa hồ lãnh địa ý thức càng ngày càng mạnh, thậm chí bắt đầu phá hư động thiên bên trong bố trí. Nhất là nó tựa hồ đối với Trần Lăng cái chủ nhân này cũng thiếu một chút kính sợ, cảm nhận được Trần Lăng khí tức, nó chẳng những không có thu liễm, ngược lại giơ lên to lớn đầu lâu, hướng phía Trần Lăng phương hướng phát ra một tiếng tính uy hiếp, trầm thấp khàn giọng gào thét. Thanh âm kia như là sấm rền nhấp nhô, mang theo 10 phần dã tính cùng khiêu khích. Tinh hồng mắt nhỏ bên trong, vậy mà lộ ra một cô đây là địa bàn của ta, ngươi cút xa một chút cho ta ngang ngược. Phản ngươi. Trần Lăng lần này thật tới khí. Cái này động thiên bên trong, hắn chính là tuyệt đối chúa tể, há lại cho một đầu xuất sinh dương ai. Xem ra là quá lâu không thu thập nó, để nó quên ai mới là lão đại. Mà lại, cái này lợn rừng vương phá hư dược thảo, vừa vặn cùng hắn bồi dưỡng giỏi bỏ có quan hệ, càng là đụng trên họng súng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm cấp chuyển. trực tiếp vận dụng động thiên quyền hạn áp chế nó, cố nhiên đơn giản, nhưng không khỏi không thú vị. Cái này ngốc hàng không phải ỷ vào da dày thịt béo, khí lực lớn sao? Vừa vặn, bên ngoài đã có sẵn tay chân. Thử, cho ngươi tìm hai cái luyện tập. Trần Lăng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt từ động thiên biến mất. Sau một khắc, hắn đã về tới trong núi rừng, không chút nào dừng lại, bước nhanh dắt lên ngựa thổ. Xoay người đi lên, một đường nhanh như điện chớp trở về nông trường. Trong viện, A Phúc cùng A Thọ chính lười bênh bang mà nằm sấp phơi nắng, duệ duệ cầm cái bàn trải nhỏ, ngay tại cho A Phúc trải bớt tông lâm bẩm, làm cho một chỗ lông. Vương Tố Tố tại dưới hiên may y phục, nhìn thấy Trần Lăng nhanh như vậy trở về, một mặt kinh ngạc, thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Không tìm được thuốc. Tìm tới điểm, bất quá đụng tới điểm khác sự tình. Trần Lăng nói, đi đến A Phúc A Thọ bên người, vỗ vỗ bọn chúng đầu to lớn. Hai cái đại gia hỏa, đừng nằm, cùng ta lên núi hoạt động một chút gân cốt. Có cái không biết tốt xấu ngốc hàng, cần các ngươi đi giáo dục một chút. A Phúc Cá Thọ tựa hồ nghe đã hiểu Trần Lăng trong giọng nói khó chịu cùng mơ hồ hưng phấn, lập tức đứng người lên, thân thể khổng lồ giãn ra một thoáng, trong cổ họng phát ra trầm thấp, mang theo kích động ô lô âm thanh. Bọn chúng ở nhà đợi đến cũng có chút nhàm chán. Ba ba, đại não đúa đi đâu? Duệ Duệ ngửa đầu hỏi. Lên núi đánh lớn lợn rừng. Ngươi có đi hay không? Trần Lăng đùa hắn. Duệ Duệ đi. Tiểu gia hỏa lập tức ném đi bàn trải. Đi cái gì đi, trung thực ở nhà đợi. Vương Tố Tố tranh thủ thời gian tới ôm lấy nhi tử, oán trách trừng mắt nhìn Trần Lăng một chút, đừng mù đùa hắn. Các ngươi cẩn thận một chút. Biết, yên tâm đi, liền một đầu đầu con lợn, trừng trị nó dễ dàng vô cùng. Trần Lăng cười cười, không lại trì hoãn, huýt sáo, chào hỏi bên trên A Phúc Cá Thọ, liền hướng về phía sau núi đi đến. Hắn cố ý không có cưỡi xe gắn máy, cũng không có gọi Hoa Tiểu Kim, chính là muốn nhìn một chút A Phúc Cá Thọ cái này hai con chính vào tráng niên cự hổ, đối đầu động tiên bên trong đầu kia biến dị lợn rừng vương, sẽ là cái gì chẳng diện. Lần nữa tiến vào sơn lâm, đi vào chỗ kia yên lặng câu xóa. Trần Lăng xác nhận bốn phía không người về sau, tâm niệm vừa động, mang theo hai con hiếu kỳ dò xét bốn phía cự hổ, trong nháy mắt tiến vào động tiên. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, từ quen thuộc sơn lâm biến thành động thiên phúc địa. Hơn nữa còn là chưa từng tới hoang mạc khu. A Phúc cùng A Thọ rõ ràng sửng sốt một chút, màu hổ phách trong con mắt lớn hiện lên một tia mở mịt cùng cảnh giác, bọn chúng bén nhạy cảm thấy hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Nơi này khí tức quá đặc biệt. Nhưng mà, không đợi bọn chúng cẩn thận cảm giác, hoang mạc khu phương hướng chuyển đến kia cấu ngang ngược, nóng nảy khí tức cùng động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ của bọn chúng lực chú ý. Dã thú bản năng để bọn chúng lập tức đánh giá ra, kia là một cái rất có uy hiếp quái vật khổng lồ. Giống A Phúc dẫn đầu phát ra một tiếng tràn ngập cảnh cáo cùng ý hiếp trầm thấp hổ khiếu. A Thọ cũng căng thẳng thân thể, cái đuôi to dài như là roi thép có chút đong đưa, ánh mắt trở nên sắc bén băng lãnh. Trần Lăng chỉ vào hoang mạc khu phương hướng, mục tiêu ở nơi đó, một đầu không có mắt đổ con lợn. Đi thôi, cho ta hung hăng trừng trị nó. Đừng giết chết là được, về sau giữ lại còn hữu dụng. Đạt được chủ nhân minh xác chỉ lệnh, hai con cự hổ trong nháy mắt tiến vào đi săn trạng thái. Bọn chúng thân thể cao lớn có chút thấp nằm, bộ pháp trở nên nhẹ nhàng mà tràn ngập lực lượng cảm giác, như là hai đạo vận sức chờ phát động hoàng hấp giao nhau tiềm điện. Lặng yên không một tiếng động nhưng lại mau lẹ vô cùng hướng về hoang mạc khu bọc đánh mà đi. Kia lợn rừng vương cũng cảm nhận được hai cỗ cường đại mà xa lạ loài săn mồi khí tức tới gần, trở nên càng thêm nóng nảy. Nó đình chỉ đối dược thảo phá hư, xoay người đối mặt với uy hiếp tới phương hướng, to lớn móng đạp đất mặt, dơ lên cát bụi, trong lỗ mũi phun ra thô trọng bạch khí, phát ra đinh thai nhức óc, hỗn hợp có phẫn nộ cùng cảnh cáo gào thét. Thở hổn hển, ngao. Đối mặt đầu này hình thể thậm chí so với mình còn muốn khổng lồ một vòng cự hình lợn rừng, A Phúc cùng A Thọ không có chút nào e ngại. Bọn chúng một trái một phải, phối hợp ăn ý, A Phúc dẫn đầu khởi xướng đánh nghi binh, nó đông nhiên vọt tới trước, to lớn hổ trưởng mang theo phong thanh chụp về phía lợn rừng vương phía cạnh, ý đồ hấp dẫn lực chú ý lợn rừng vương quả nhiên bị chọc giận, đông nhiên quay đầu, to lớn răng nanh hung hăng vọt tới A Phúc. Nhưng A Phúc dị thường linh hoạt, một cái nhẹ nhàng nhảy sang bên liền né tránh cái này hùng mãnh va chạm. Ngay tại lợn rừng vương lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, A Thọ động, nó giống như quỷ mị từ khắc một bên gần sát, mở ra huyết buồn đại khẩu, vô cùng tinh chuẩn cắn một cái hướng lợn rừng vương chân sau chỗ khớp nối. Nơi này tương đối ra mỏng, mà lại là trèo chống phát lực điểm mấu chốt. Ngao. Lợn rừng vương phát ra một tiếng đau đớn rú thảm, đồng nhiên vung vẩy sau thân thể, ý đồ đem A Thọ hất ra. Nhưng A Thọ lực cắn kinh người, gắt gao cắn, đồng thời thân thể mượn nhờ lợn rừng vương vung vẩy lực lượng hướng khía cạnh đẩy ra, sắc bén răng như là máy cắt kim loại tại giá heo vương chân sau bên trên xé mở một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Lợn rừng vương bị đau, càng thêm điên cuồng, thay đổi thân thể, điên cuồng phóng tới A Thọ. Nhưng A Phúc há lại sẽ cho nó cơ hội. Thừa cơ lần nữa nhào tới, to lớn móng vuốt hung hăng đập vào lợn rừng vương cái cổ khía cạnh, lưu lại mấy đạo sâu xa vết máu. Hai con cự hổ hiển nhiên kế thừa bọn chúng phụ mẫu ưu tú đi săn đen, lại trải qua Trần Lăng tận lực bồi dưỡng cùng động thiên linh vật tầm bổ, xa so với đồng thể hình hoang dại lão hổ càng thêm thông minh, cường tráng cùng linh hoạt. Bọn chúng cũng không cùng lực lượng kinh khủng, phòng ngự kinh người lợn rừng vương cứng đối cứng, mà là không ngừng lợi dụng tốc độ cùng tính linh hoạt tiến hành quấy rối, cắt chém. Ngươi hấp dẫn hỏa lực, ta thừa cơ đánh lén. Ngươi cắn nó chân sau, ta đập nó mắt. Mỗi một lần tấn công cùng cắn xé đều tinh chuẩn tàn nhẫn, trực kích yếu hại. Lợn rừng vương chỉ có một thân man lực cùng kinh khủng phòng ngự, lại bị hai con phối hợp khắc kích, kỹ xảo cao siêu cự hổ đùa bỡn xoay quanh. Nó phẫn nộ va chạm lần lượt thất bại, chỉ có thể vô ích cực khổ trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu cùng vết cắt. Vết thương trên người cũng đang không ngừng gia tăng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn cùng mất máu đang không ngừng tiêu hao nó thể lực cùng hung tính. Trần Lăng đứng tại chỗ xa xa, tỉnh táo quan sát trận này heo hổ đại chiến. Hắn chú ý tới, A Phúc Cá Thọ trong chiến đấu cho thấy một chút chi tiết phi thường thú vị. Bọn chúng tựa hồ hiểu được lợi dụng động thiên hoàn cảnh bên trong những cái kia thưa thất quái dị thảm thực vật làm yểm hộ cùng bất tác, thậm chí sẽ cố ý đem lợn rừng vương hướng có bén nhọn hòn đá địa phương xua đổi. Trí thông minh tăng trưởng a. Xem ra động thiên hoàn cảnh đối bọn chúng tăng lên là toàn phương vị. Trần Lăng âm thầm gật đầu. Chiến đấu kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ. Lợn rừng vương đã là toàn thân đẫm máu, thở hổn hển, hành động rõ ràng chậm chạp xuống tới, cặp kia mắt nhỏ bên trong hung quang cũng bị thống khổ cùng một tia e ngại thay thế. Nó rốt cục ý thức được, hai cái này hoàng hắc đường vân ra hỏa, không phải nó có thể tùy tiện chiến thắng, càng không phải là nó có thể khiêu khích. Mà A Phúc cùng A Thọ, mặc dù cũng tiêu hao không ít thể lực, trên thân dính chút bụi đất, A Phúc chân trước bị lợn rừng răng nanh sắc qua, lưu lại một đạo thiện thiện vết máu, A Thọ vai cũng có chút máu ứ động, nhưng chỉnh thể trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp, ánh mắt sắc bén, chiến ý dâng cao. Bọn chúng một trái một phải, duy trì áp bách khoảng cách, trong cổ họng phát ra trầm thấp, thắng lợi trong tầm mắt gào thét, từng bước một tới gần. Lợn rừng vương bắt đầu rút lui, nó phát ra không cam lòng lại dẫn điểm gào thét thở hổn hển âm thanh, từng bước một lui về phía sau, ý đồ lui về nó cho rằng an toàn nơi hẻo lánh. Đủ rồi. Trần Lăng gặp thời cơ đã đến, lên tiếng ngăn lại. Tiếp tục đánh xuống, cái này lợn rừng vương thật muốn bị thương nặng, hắn còn muốn giữ lại nó về sau có lẽ có sử dụng đây, tỉ như làm lợn giống. Mặc dù nó cái này chủng loại biến dị đến có chút không hợp thói thường. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, A Phúc cùng A Thọ lập tức đình chỉ tới gần, nhưng chúng nó vẫn như cũ duy trì cảnh giác tư thái, gắt gao nhìn chằm chằm lợn rừng vương, phòng ngừa nó sắp chết phản công. Trần Lăng đi lên trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đầu kia vết thương chồng chất cự heo. Lợn rừng vương tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, thân thể cao lớn vậy mà run run một chút, vô ý thức lại lui về sau hai bước, túi đầu sọ, trong cổ họng phát ra nhỏ xíu, gần như cầu xin tha thứ hừ hừ âm thanh. Bản năng của động vật để nó rốt cục triệt để minh bạch, ai mới là nơi này chân chính chúa tể. Trần Lăng lười nhắc lại để ý tới nó, vận dụng động thiên quyền hạn, đem nó cách ly đến càng xa xôi một phiến khu vực, cũng thêm nhanh vết thương khép lại, miễn cho chết thật, nhưng hạn chế phạm vi hoạt động của nó. Làm tốt lắm. Hắn lúc này mới quay người, tán thưởng nuốt nuốt A Phúc cùng A Thọ lông xù đầu to, từ khu hoạch tâm mang tới nước linh tuyển cho chúng nó uống, lại lấy ra đặc chế thịt khô ban thưởng bọn chúng. Hai con cự hổ thân mật cọ lấy Trần Lăng, thưởng thụ lấy thắng lợi sau an ủi và mỹ thực, trong cổ họng phát ra thỏa mãn khò khè âm thanh, phảng phất vừa rồi trận kia ác chiến chỉ là một trận vui sướng trò chơi. Xử lý xong cái này khúc nhạc dạo ngắn, Trần Lăng lúc này mới an tâm đi hướng bồi dưỡng khu, thu lấy đã ưu hóa bồi dưỡng tốt, trắng trắng mập mập, hoạt tính 10 phần đặc thù vô khuẩn giỏi bọ cẩn thận chứa vào đặc chế thông khí trong một gỗ, để cạnh nhau nhập cái gùi. Nghĩ nghĩ, hắn lại thuận tay hái được chút động thiên lý trưởng thế tốt đẹp cầm máu giảm nhiệt thảo dược, đập nát cho A Phúc Cá Thọ vết thương đắp lên. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng xử lý một chút rất nhanh. Đi, về nhà. Hôm nay cho các ngươi thêm đồ ăn, dê nướng nguyên con. Trần Lăng tâm tình thư sướng, mang theo hai con lập được công tay chân tâm niệm vừa động, rời đi động thiên. Tấu chương xong, chương 885, hạ cá chương 885, hạ cá. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa sáng rõ, nông trường còn bao phủ tại một tầng thật mỏng sương sớm bên trong, trong không khí tràn ngập mát lạnh có cây hương cùng ướt át bùn đất khí tức. Đột nhiên, một trận cực kỳ đột ngột, cao vút mà hơi có vẻ bén nhọn tiếng kêu to phá vỡ lê minh yên tĩnh. Lặc a, lặc a. Thanh âm này không giống với nhà Nga cặc cặc cũng khác biệt tại nông trời cặc cặc rõ ràng hơn càng kéo dài, mang theo một loại khó nói lên lời lực xuyên thấu. Ngay sau đó, là nhà Nga bị chọc giận, càng thêm vang dội táo bạo rất nào. Rất nào. Âm thanh cùng cánh kịch liệt bay nhảy, bọn nước vang khắp nơi hỗn loạn động tĩnh. Trần Lăng giấc ngủ cạn, cái thứ nhất bị bừng tỉnh, nghiêng hai ngay xong, thanh âm đến từ vườn trái cây phương hướng mương nước phụ cận. Tình huống gì? Lớn Nga với ai làm rồi? Nghe không giống trốn a. Hắn nói thầm một tiếng, lưu loát mà khoác lên dưới áo giường. Vương Tố Tố cũng tỉnh, vuốt mắt ngồi xuống, nghe thế nào như thế quái. Hẳn là cái gì đại đông tây tiến viện a? Lẽ ra có A Phúc Cá Thọ ở nhà, không đến mức a. Ta đi xem một chút, ngươi nhìn xem hải tử. Trần Lăng nói, lê lấy giày liền hướng bên ngoài đi. Trong nội viện không có gì đồ vật, A Phúc Cá Thọ, Hắc Hoa Tiểu Kim tất cả đều không tại. Đi ra nông trường đại môn, chỉ gặp Thần Hy hơi lộ ra vườn trái cây biên giới, tới gần mương nước kia phiến trên đất trống, cảnh tượng có chút kỳ lạ. Hai con hình thể cực đại, toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu một vòng tiên diễm màu son bạch hạc, chính ưu nhã lại dẫn điểm cảnh giác tại mương nước bên cạnh dạo bước. Bọn chúng thon dài cái cổ khi thì thấp mổ trong nước thứ gì, khi thì lại giơ lên, phát ra cao vút kêu to, tựa hồ tại tuyên cáo mình đến. Mà liên tại bọn chúng cách đó không xa, nhà mình kia mấy cái có thể xưng nông trường một phương bá chủ đại bạch ngỗng, giờ phút này chính nổ cánh, cổ kéo dài ra dài, phát ra uy hiếp khanh khách âm thanh, cùng hai con bạch hạc giằng co. Nga bầy hiển nhiên đối hai cái này khách không mời mà đến tràn đầy ý, nhưng lại tựa hồ có chút kiêng kỵ đối phương xa như vậy siêu mình khổng lồ hình thể cùng thật dài nhọn mỏ mỏ, không dám tùy tiện tiến lên nào cắn, chỉ là phô trường thành thế kêu la. Bầy gà cùng con vịt thì lẫn mất xa xa, núp ở chuồng gà vịt liều cổng, hoảng sợ nhìn quanh. Kia mười mấy con ngỗng trời càng là khẩn trương, cặc cặc đều chen thành một đoàn, không dám tới gần mương nước. Ôi, là bạch hạc a. Nguyên lai là bọn chúng chạy đến ra đến rồi. Trần Lăng lập tức vui vẻ. Vương Tố Tố nghe được động tĩnh cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy cái này cảnh tượng, kinh ngạc che miệng lại, ai nha, cái này đại điểu, nhìn xem so với trước năm thấy thời điểm còn lớn hơn, mà lại nhưng lớn hơn. Nhìn chân kia, thật dài. Lúc này, phía ngoài rằng có thăng cấp. Một con đảm lượng lớn nhất công Nga, tựa hồ cảm thấy quyền uy nhận lấy khiêu chiến kiềm chế không ở, đột nhiên xông về trước mấy bước, cánh tắt đến hô hô rung động, nếu máu mở ra, làm bộ muốn mổ về cách lân cận con kia bạch hạc bắt chân. Kia bạch hạc bị bất thình lình công kích kinh ngạc một chút, ưu nhã tư thái trong nháy mắt đánh vỡ, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, vô ý thức nâng lên thật dài chân nhanh nhẹn lui về sau một bước, né tránh công kích. Lập tức, nó tựa hồ bị chọc giận, thon dài cái cổ đột nhiên hất lên, dài nhọn mỏ mỏ như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như thiểm điện hướng phía công nga đầu bổ đi. Kia công nga cũng là linh hoạt, đột nhiên rụt cổ lại, hạc mỏ mỏ sát ra đầu của nó lướt qua, mang xuống mấy cây lông tơ. Công nga thụ này một kích, càng là nổi giận, rát ra. Một tiếng tê minh, cũng không kể không để ý lần nữa nhào tới, cái khác mấy cái lớn nga cũng thấy thế xuống lại tới, ý đồ quần đầu. Một cái khác bạch hạc thấy thế, lập tức tiến lên trợ trận, phe phẩy cánh khổng lồ, mang theo một trận gió, thật dài mỏ mỏ không ngừng mổ kích, tiến hành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, mương nước bên cạnh lồng lông cùng hạc vũ cùng bay, kêu to cùng bay nhảy âm thanh trùng vàng, tràng diện có chút hỗn loạn buồn cười. Ai nha? Đánh nhau? Chớ tổn thương hạc. Vương Tố Tố có chút nóng nảy, bạch hạc bao nhiêu xinh đẹp, mặc dù kiêm lịch một chút, bị thương cũng không tốt. Không có việc gì, hai phe này đều lợi hại đây, ai cũng không ăn thiệt thòi, bạch hạc không cần lo lắng, nhà chúng ta lớn nga cũng không cần lo lắng, bạch hạc cũng chính là hù dọa một chút, bọn chúng không phải mãnh cầm, không có gì lực sát thương, nhiều lắm là mổ mấy lần. Trần Lăng ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Bực này kỳ cảnh, thế nhưng là khó gặp. Quả nhiên, kia mấy cái lớn nga ỷ vào nga nhiều thế chúng cùng một cỗ dũng mãnh mang kình, mặc dù không dám thật hạ chết miệng đi cắn bạch hạc chân dài, nhưng ngay cả nhào mang mổ mang quạt cánh bảng, lại cũng đem hai con bạch hạc làm cho liên tiếp lui về phía sau. Có vẻ hơi chật vật, chỉ có thể dựa vào hình thể cùng mỏ dài tiến hành phòng ngự cùng xua đuổi. Động tính bên này cũng đánh thức những người khác. Duệ Duệ vuốt mắt chạy đến, xem xét cảnh tượng này, lập tức tỉnh cả ngủ, hương phấn chỉ vào bên ngoài, ba ba. Đại nao bữa, đại điều chim, đánh nhau. Vương Chân Chân cũng nghe tiếng chạy tới, xem xét liền thét lên, oa, tiên hạc. Tiên hạc đến nhà ta. Ai nha, lớn nga không cho phép khi dễ tiên hạc. Cao Tú Lan cùng Vương Tồn Nghiệp cũng khoác áo ra, nhìn thấy cái này hạc nga đại chiến cảnh tượng, đều là dở khóc dở cười. Cái này hai tiên hạc, thế nào chạy nhà tới? Còn cùng nga chơi lên rồi. Vương Tồn Nghiệp buồn bực. Đoán chừng là tìm đến ăn, đầu xuân, mương nước bên trong cá con tiểu trùng nhiều. Cao Tú Lan suy đoán. Nhất đuổi chính là A Phúc cùng A Thọ. Hai con cự hổ đã sớm đến đây, bọn chúng giấu ở tiểu thanh mã trong chuồng ngựa mặt, cách hàng rào, tò mò đánh giá mương nước bên cạnh tình hình chiến đấu. Bọn chúng to lớn màu hổ phách trong mắt không có chút nào đi săn dục vọng, ngược lại tràn đầy một loại gần như xem kịch thú vị tính. A Phúc thậm chí còn đánh cái thật to ngáp, lộ ra sâm bạch liêu răng nanh, sau đó lắc lắc đầu to, tiếp tục say sưa ngon lành mà nhìn xem đám kia mọc cánh đại điểu đánh nhau, trong cổ họng phát ra cực thấp trầm, ý vị không rõ ô lô âm thanh, phảng phất tại lời bình chiến cuộc. A Thọ thì dứt khoát lại nằm xuống, to lớn chân trước giao điện đặt ở trước người, cái cầm đặt tại phía trên, một bộ nhàn nhã xem náo nhiệt tư thế. Bọn chúng đối cái này hai hình thể mặc dù lớn lại không có chút nào uy hiếp, chất thịt đoán chừng cũng không ra sao đại điểu. Hiển nhiên để không nổi nửa điểm đi săn hung thú. Ngươi nhìn cái này hai đại gia hỏa. Vương Tồn Nghiệp chỉ vào A Phúc Ca Thọ, dở khóc dở cười, liền biết xem náo nhiệt, cũng không nói đi quản quản. Cha, bọn chúng thế nào còn a? Một móng đuốt xuống dưới, hạt liền không có. Trần Lăng cười nói, dạng này rất tốt, nói rõ bọn chúng thông nhân tính, biết cái gì có thể đụng, cái gì không thể đụng vào. Lúc này, Vương Chân Chân cùng Duệ Duệ đã kìm nén không được, muốn chạy gần một chút đi xem. Trở về, đừng đi qua, cẩn thận mổ lấy. Vương Tố Tố mau đem hai hải tử kéo trở về. Trần Lăng nhìn xem cục diện, cảm thấy không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, vạn nhất con nào hạc thật bị nga mổ tổn thương cũng khó nhịn. Hắn đang chuẩn bị tiến lên xua tan nga bầy. Đông nhiên, con kia mới vừa rồi bị công nga chủ động công kích bạch hạc, tựa hồ chú ý tới đứng tại bên cửa sổ Trần Lăng. Nó đình chỉ cùng lớn nga dây dưa, giơ lên thon dài cái cổ, hắc bạch phân minh con mắt hướng phía Trần Lăng phương hướng trông lại, tựa hồ phân biệt một chút. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nó vậy mà mở ra chân dài, đạp trên mương nước bên cạnh nước cạn, tránh đi còn tại không buông tha kêu gào lớn nga, từng bước hướng phía Trần Lăng vị trí đi tới. Bước tiến của nó ưu nhã mà kiên định, tựa hồ hoàn toàn không thấy hoàn cảnh chung quanh cùng những người khác, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Trần Lăng. Đi đến cách Trần Lăng còn có xa 2-3 trượng địa phương, nó dừng bước lại, lần nữa phát ra từng tiếng càng kêu to, thanh âm không giống trước đó cao như vậy càng cảnh cáo, ngược lại mang theo điểm tham dò cùng quen thuộc ý vị. Nó thậm chí có chút méo một chút đầu, dùng kia thật dài mỏ mỏ cắt tỉa một chút trước ngực trắng loáng lông vũ, sau đó lại lần nhìn về phía Trần Lăng. Trần Lăng trong lòng hơi động, chợt nhớ tới năm ngoái trong núi hồ, hắn xác thực trợ giúp qua một con khó sinh mẫu bạch hạc, đồng thời tự tay đỡ đẻ, che chở qua kia ổ hạt trứng, trong đó có một con tiểu hạc phá xác lúc phá lệ gian nan, hay là hắn cẩn thận phụ trợ mới thành công. Chẳng lẽ là con kia tiểu hạc? Nó còn nhớ rõ mình. Nghĩ tới đây, Trần Lăng thăm dò tính hướng đi về trước mấy bước, đi vào trong sân, đối con kia bạch hạc vươn tay, miệng bên trong phát ra nhu hòa, bắt trước hạc rẽ suy hư thanh. Kia bạch hạc nhìn thấy Trần Lăng tới gần, chẳng những không có sợ hãi lui lại, ngược lại cũng hướng về phía trước bước đi thong thả hai bước, lần nữa phát ra nhu hòa kêu to, thậm chí cúi đầu xuống, dùng mỏ mỏ nhọn nhẹ nhàng chạm đến một chút Trần Lăng duỗi ra ngón tay. Động tác kia, nhu hòa mà hữu hảo, tràn đầy tín nhiệm. Ai nha? Nó nhận biết Lăng Tử. Cao Tú Lan kinh hô. Thị phu, tiên hạc đùa với ngươi đâu? Vương Chân Chân hưng phấn chừng ngày. Duệ Duệ cũng mở to hai mắt nhìn, ba ba. Đại điểu chim ngoan. Một cái khác bạch hạc thấy thế, cũng đình chỉ cùng lớn nga vô vị dây dưa, dạo bước tới, tò mò đánh giá Trần Lăng, nhưng tựa hồ không có cái thứ nhất thân cận như vậy. Trần Lăng trong lòng đắc định, đây chính là năm ngoái con kia hắn tự tay trợ giúp qua tiểu đan đỉnh hạt. Nó trưởng thành, nương tựa theo một loại nào đó thần kỳ ấn ký hoặc ký ức, cũng nhận ra hắn. Động vật linh tính, có đôi khi thật sự là vượt quá tưởng tượng. Mà lại cái này hai con bạch hạc hình thể nhất là lớn, hẳn là không thể rời đi công lao của hắn. Trong lòng của hắn mềm mại, dùng duệ duệ chơi đùa cũ nát lưới lọc mò một ít cá tôm nhỏ, bày tại trong lòng bàn tay, đưa tới con kia bạch hạc trước mặt. Bạch hạc cúi đầu nhìn một chút, dùng mỏ mỏ ưu nhã mổ mấy lần, trong cổ họng phát ra hài lòng nhẹ giọng kêu to. Một màn này, hài hòa mà thần kỳ, nhìn ngây người tất cả mọi người. Ngay cả kia mấy cái tức giận bất bình lớn nga, cũng tựa hồ bị cảnh tượng này làm động, đình chỉ kêu gào, nghiêng đầu nhìn xem. A Phúc Cá Thọ cũng tựa hồ cảm thấy cái này hí càng đẹp mắt, nhìn càng thêm chuyên chú. Đúng lúc này, nông trường bên ngoài sườn núi bên trên, truyền đến mấy cái thôn dân kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh. Mau nhìn, phú quý nhà, vậy có phải hay không tiên hạc? Ôi, thật sự là bạch hạc. Chạy nhà hắn mương nước đi. Thế nào còn có hai? Cái này đại điểu không phải đều trong núi bên hồ kia sao? Thế nào bay nơi này? Chỉ gặp phụ cận ruộng dốc bên trên, mấy cái chính con thuốc trừ sâu thùng cho cây ăn quả cùng ruộng lúa mạch thuốc sổ thôn dân, bị bên này cảnh tượng hấp dẫn, nhao nhao dừng lại công việc, đứng tại sườn núi tốt nhất kỳ địa nhìn quanh, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi. Phú quý, nhà ngươi đây thật là khối bảo địa a. Năm nay lại có tiên hạc đến thông cửa. Một cái thôn dân lớn tiếng cười nói, Tường Thụy a, đây là Tường Thụy. Nói rõ chúng ta thôn năm nay khẳng định mưa thuận gió hòa. Một lao nhân khác cảm khái nói, muốn ta nói, vẫn là phú quý nhà kia hai lão hổ có tác dụng. Một cái trung niên hán tử giọng lớn hơn, lão hổ trấn trạch, bách tà bất xâm. Cái gì sơn tinh giã quái cũng không dám đến, ngay cả tiên hạc đều cảm thấy ta cái này an toàn, dám hạ tới chơi. Đúng đúng đúng, còn có kia hổ phân. Ta nghe Ngọc Cường, làm điểm chôn tường biệt dễ, hắc. Trần Kỳ, mấy ngày nay ngay cả hang chuột đều không thấy được mới. Ta nhà cũng là. Những năm qua đầu xuân khắp nơi có chuột đào hang, năm nay an sinh nhiều. Các thôn dân lao nhau, trong giọng nói tràn đầy đối Trần Lăng bội phục cùng đối hiện trạng hài lòng. Có mãnh hổ trấn thủ, tà ma lui tránh, ngay cả Tường Thụy tiên hạc đều chủ động giáng lâm, thời gian này thật sự là vượt qua càng có hy vọng. Trần Lăng nghe các hương thân nghị luận, nhìn trước mắt thân cận bạch hạc, thấy lại nhìn kia hai con lười dương dương xem náo nhiệt cự hổ, trong lòng cũng là cảm khái vừa buồn cười. Đến lần này A Phúc Cá Thọ hổ phân sợ là thật muốn trở thành trong thôn chạy theo như vị tích tà thần khí. Hắn cười đối sườn núi bên trên các hương thân phất phất tay, sau đó tiếp tục truyền tâm nút trước mắt đây chỉ có linh tính bạch hạc. Không đầy một lát, lại có mấy cái bạch hạc vớt cánh bay tới, mà lại cái đầu kia hình thể một cái so một cái lớn. Cái này hai con so ra thật là tiểu hạc. Mau nhìn, lại có tiên hạc bay tới, toàn bay phú quý nhà đi. Thật là, năm ngoái đám kia tiên hạc, đội ngũ lại lớn mạnh. Ta loại cái thân nương ai, chậm rãi, cái này tiên hạc thật muốn tại chúng ta thôn cắm dễ. Sườn núi bên trên các thôn dân nhao nhao ngẩng đầu lên, ngạc nhiên lao nhao, trên mặt đều mang ngoài ý muốn cùng vui sướng. Bạch hạc đến lần nữa, theo bọn hắn nghĩ là điều lành. Mà lao hổ trấn trạch hiệu quả sơ hiện, càng làm cho trong lòng bọn họ không có bối rối cùng bất an. Nhao nhao khiên quốc, con sọt hướng nông trường vườn trái cây nơi này tới. Quả nhiên, hạc bầy cái khác bạch hạc cũng còn nhớ rõ Trần Lăng. Bọn chúng mùa đông không có xuất hiện, lặng lẽ chạy đi, Trần Lăng coi là bọn chúng ấp ra tiểu đan đỉnh hạc về sau, cùng mình lạnh nhạt. Hiện tại xem ra, cũng không có. Là vào đông ảnh hưởng tới bọn chúng tập tính. Phú quý, những tiên hạc này, trước kia còn đi qua bọn ta nhà ăn cả đấy, năm nay lại để cho bọn ta mang ra nghỉ chân một chút à. Đừng nóng nội à, đoàn người đừng nội, cũng đừng áp quá gần, bọn chúng vừa bay trở về, miễn cho kinh lấy bọn chúng. Trần Lăng một bên an ủi hạc bầy, nhất là kia hai con biết hắn tiểu hạc, vừa cười đáp lại các hương thân. Vương Tố Tố thì nói, ta đi lấy thêm cái kéo lưới, cái này lưới lọc quá cũ kỹ, vớt không đến cá. Ta đi, mụ mụ, Duệ Duệ đi. Duệ Duệ sớm muốn đi đại điểu trước mặt, nhưng là cái này chim quá lớn, cùng lớn nga đánh nhau làm được rất kịch liệt. Hắn lại có chút thật không dám. Hiện tại rốt cục yên tĩnh, tiểu tử thúi dũng khí đi lên. Ta cũng đi, Duệ Duệ đuổi theo. Vương Chân Chân vây tay một cái, mình đã chạy ở đằng trước. Tiểu Di chờ ta một chút. Duệ Duệ đang chuyển lấy nhỏ chân ngắn chạy vội đi lên. Rất nhanh hai người cầm kéo lưới trở về, từ mương nước bên trong vớt ra càng nhiều tôm thép, đút cho bạch hạc. Hạc bầy do dự một chút, có lẽ là thích ăn những này tôm cá, lại gặp hai đứa bé cũng vô ác ý, tăng thêm con kia tiểu hạc dẫn đầu, liền dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu túi lồ mổ. Ánh nắng dần dần lên cao, vẩy vào hạc bầy trắng loãng lông vũ bên trên, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Bọn chúng ưu nhã dạo bước, mổ, trải bũ, vây quanh đại nhân tiểu hài chơi đùa. Cùng bên cạnh nằm sấp xem náo nhiệt mánh hổ, cách đó không xa ngó giáo giác ra cầm, cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thôn dân, tạo thành một bức kỳ dị mà hài hòa hình tượng. Thật tốt ta. Vương Tồn Nghiệp cùng Cao Tú Lan trên mặt cười nở hoa, cảm thấy cái này cảnh tượng so cái gì đều để người thư thái. Phú Quý à, ngươi nước này mương cũng không cần hàng năm thả cá, chuyện xưa giảng ngàn năm hạt cỏ, vạn năm cá tử, ngươi nhìn vừa đến đầu xuân, trong này phát ra tới cá con tử, có phải hay không so ngươi khi đó bỏ vào còn nhiều. Đúng vậy A Ngũ Thúc, so ta bỏ vào nhiều hơn nhiều được nhiều, lúc này mới nửa tháng không đến, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Tấu chương xong, chương 886, lại mộng chương 886, lại mộng nông trường mương nước một bên, bạch hạc ưu nhã dạo bước mổ. Các thôn dân vây quanh ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đám trẻ con hưng phấn liều díu, cảnh sát an lành cảnh tượng. Đột nhiên, không trung truyền đến từng tiếng càng sắc bén đương lệ, xuyên thấu sương sớm, dẫn tới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Lệ. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba cái chấm đen chính bằng tốc độ kinh người từ đông nam phương hướng đáp xuống, như là ba rời ra dây cung màu đen mũi tên, phá vỡ sương sớm, mang theo gào thét phong thanh. Là nhị ngốc tử. Còn con nó kia hai con ngày càng thần tuấn tùy tùng diều hâu. Bọn chúng phi hành quỹ tích tinh chuẩn mà bá đạo, mục tiêu trực chỉ vườn trái cây cạnh ngoài, tới gần ruộng lúa mạch biên giới một mảnh bụi cỏ. Cơ hồ tại mọi người ngẩng đầu trong nháy mắt, nhị ngốc tử đã dẫn đầu nhào đến. Nó cặp kia sắc bén như câu ưng nhãn sớm đã khóa chặt mục tiêu. Một con ngay tại bụi cỏ bên trong thò đầu ra nhìn, ý đồ nhân lúc người ta không để ý chạy đi to mọng xám thỏ rừng. Chỉ gặp nhị ngốc tử hai cánh bỗng nhiên vừa thu lại, thân thể như là một đạo tia chớp màu đen thẳng đứng rơi lập. Phúc. Một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên, nương theo lấy thỏ rừng ngắn ngủi thê lương thét lên. Lợi chảo như kìm sắt thật sâu móc vào thỏ rừng lưng, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem thỏ rừng ép đến trên mặt đất, giãy giụa hai lần liền không một tiếng động. Nhị ngốc tử một kích thành công, không chút nào dừng lại, mạnh hữu lực cánh lần nữa vỗ, nắm lấy so với nó tự thân còn lớn hơn con mồi, lại nhẹ nhõm đằng không mà lên, hướng về nông trường phương hướng bay tới. Nó hai cái tiểu đệ cũng là không cam lòng yếu thế, gần như đồng thời phát hiện mục tiêu. Một con để mắt tới mạch lũng ở giữa một cái khác kinh hoàng chạy trốn thỏ rừng, một cái xinh đẹp kề sát đất lướt đi, tinh chuẩn đánh giết. Một cái khác thì đột nhiên lộn vòng, phóng tới vườn trái cây phía đông chân núi một mảnh đất hoang, nơi đó một con đần độn gà rừng đang bị ưng ảnh dọa đến nổ tung lông vũ, đứng chết chân tại chỗ, một giây sau liền bị như sắt thép ưng chảo hùng hăng chiếm lấy. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, gà rừng phí công bay nhảy cánh, rơi đầy đất thải sắc lông vũ. Khá lắm, nhị ngốc tử hôm nay đây là muốn thu hoạch lớn a. Vương Tồn Nghiệp hít mắt, nhịn không được tán thưởng. Ánh mắt này, tốc độ này, so với trước năm càng hung. Có thôn dân tắt lưỡi. Tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, nhị ngốc tử dẫn đầu bay trở về, nó cũng không có rơi xuống, mà là tại nông trường trên không xoay quanh nửa vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lập tức, nó phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu to, lại buông lỏng ra móng vuốt. Con đĩa to mọng thỏ rừng thẳng tắp rơi xuống, ba một tiếng, vừa lúc rơi tại chính nằm sắp xem náo nhiệt A Phúc trước mặt trên mặt đất, tóe lên một chút bụi đất. Mà khác hai con diều hâu cũng học theo, đưa chúng nó săn đuổi thỏ rừng cùng gà rừng phân biệt ném xuống, một con rơi vào á thỏ bên chân, một cái khác thì ném tới trần lang phụ cận trên đất trống. Làm xong đây hết thảy, ba con chim ưng không chút nào dừng lại, vỗ cánh cao phi, cấp tốc trèo lên, rất nhanh biến mất tại xanh thẳm chân trời, chỉ để lại vài tiếng réo rắt lệ minh vang vọng trên không trung, phảng phất tại nói, cống phẩm đã dâng lên, các ngươi tự hành xử lý. Bất thình lình một màn, lần nữa để đám người nhìn ngây người. Cái này ưng thật đúng là thành tinh, lại cho lão hổ đưa ăn. Triệu Đại Hải há to miệng. A Phúc bị từ trên trời giáng xuống lễ vật làm cho sửng sốt một chút, túi đầu hít hà bên chân còn tại có chút co giật thỏ rừng, lại ngẩng đầu quan sát ưng bầy biến mất phương hướng, màu hổ phách trong con mắt lớn lại toát ra một tia mơ mịt cùng ngây thơ. Biểu tình kia phảng phất tại nói mấy cái ý tứ. Lại tới, bọn ta thoạt nhìn như là cần ném cho an bộ dáng sao? A Thọ cũng lại gần, dùng móng vuốt gậy đẩy một chút trước mặt mình thỏ rừng, trong cổ họng phát ra trầm thấp ô lô âm thanh, tựa hồ có chút ghét bỏ cái này đồ bố thí. Các thôn dân thì là hoành cười lên, ha ha ha, phú quý, nhà ngươi cái này ưng là đem lão hổ đường con non cho ăn. Cái này nhị ngốc tử, càng ngày càng có đại ca phong phạm, còn biết cho tiểu đệ phát phúc lợi. Trần Lăng cũng là dở khóc dở cười, lắc đầu cười mắng, mấy tên này cảm thấy đã mọc cánh không tầm thường, khoe khoang nó bản lãnh lớn đúng không? Các ngươi không biết, hồi trước liền ném cho ăn qua hai lần, A Phúc cá thọ cũng rất mơ hồ. Cái này nhị ngốc tử cũng là có ý tứ, ai biết nó thế nào nghĩ? Đám người nghe vậy cũng là một trận cười vang. Nhưng mà nhị ngốc tử lần này vẫn kỹ đi săn cùng ném uy, tựa hồ kích thích nào đó hai vị sơn đại vương thần kinh mẹ cảm. A Phúc cùng A Thọ liếc nhìn nhau, to lớn đầu lâu chuyển hướng kia phiến xanh mơn mận, mọc khả quan ruộng lúa mạch. Bọn chúng thế nhưng là bách thú chi vương, sơn lâm bá chủ, há có thể một mực bị trên bầu trời bay ra hỏa tiếp tế? Mặt mũi này để nơi nào? Giống ô, A Phúc phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập lực lượng hổ khiếu, phản phất tại nói với mọi người, xem chúng ta. Sau một khắc, hai con cự hổ đống nhiên đứng người lên, thân thể cao lớn răng ra, cơ bắp sôi sụp, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Bọn chúng mở ra vững vàng bộ pháp, không còn lười biếng, ánh mắt trở nên sắc bén mà chuyên chú, như là hai vị chân chính thợ săn, một trái một phải, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập ruộng lúa mạch. Lúa mạch đã có cao hơn nửa thước, lục sóng chập trùng, chính là dấu kín thú nhỏ nơi tốt. A Phúc to lớn đầu lâu thấp nằm, mùi thở kịch liệt mất máy, bén nhạy bắt giữ lấy trong gió mỗi một tia mùi. A Thọ thì vẫn hay, màu hổ phách con ngươi co vào, cẩn thận phân biệt lấy mạch lũng ở giữa nhỏ bé nhất tiếng sột soạt âm thanh. Động tác của bọn nó nhìn như khổng lồ bộ bề, kỳ thực nhẹ nhàng mà giàu có kỹ xảo, dày đặc tay không rơi xuống đất ý mắng, thân thể cao lớn tại sóng lúa ở giữa xuyên thẳng qua, lại chỉ áp đảo cực ít vài quặng lúa mạch non. Nha, bọn chúng cũng đi tìm đồ vật bắt, vẫn rất không phục. Vương Lai Thuận mấy cái lập tức hứng thú, cảm thấy con hổ này cùng diều hâu đều rất có ý tứ. Xuyệt, Ngũ Gia Gia, ngươi không muốn kêu to, không cần nói, nhìn xem bọn chúng muốn làm cái gì. Các thôn dân nín hơi ngưng thần, tò mò nhìn chăm chú lên, đều muốn nhìn một chút hai vị này sơn quân như thế nào thi triển bản lĩnh. Trần Lăng lại hơi nhíu lên lông mày. Lúa mạch ngay tại nổ giò lên can thời kỳ mấu chốt, thân thân yếu ớt, cái này hai đại gia hỏa ở bên trong giày vò, cũng đừng. Hắn vừa định mở miệng a rừng, bên cạnh Vương Lai Thuận lại vượt lên trước cười nói, không có việc gì không có việc gì. Phú quý, để bọn chúng chơi. Mấy cây lúa mạch giá trị cái gì? Ta còn kém điểm ấy. Nhìn bọn chúng cái này chăm chú sức lực, mang nhiều kình. Chính là được. A Phúc cá thọ tâm lý nắm chắc, ngươi thấy bọn nó dưới lòng bàn chân nhẹ đây. Một cái khác thôn dân cũng phụ hòa nói, trong ánh mắt tràn đầy cương triều cùng dung túng. Hai cái này thế nhưng là thực sự sơn đại vương. Có bọn chúng trông coi thôn, đều không có xài lang báo xuống núi. Trần Lăng không dung túng, bọn hắn cũng phải hảo hảo sủng ái, cúng bái. Mau nhìn, Á Thọ giống như phát hiện con mồi. Vương Chân Chân mắt sắc, chỉ vào ruộng lúa mạch thấp giọng kêu lên. Chỉ gặp Á Thọ tại một chỗ mạch lũng bên cạnh dừng lại, to lớn chân trước cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra rậm rạp lúa mạch non, cúi đầu cẩn thận ngửi nghe. Đột nhiên, ánh mắt nó sáng lên, trong cổ họng phát ra hưng phấn gầm nhẹ, móng đuốt đột nhiên hướng phía dưới sờ mó. Soạt, bùn đất cùng lúa mạch non bị gỡ ra một cái hố nhỏ. Một cái ẩn nấp con thỏ thâm nhập quan sát miệng bạo lộ ra. Cửa động bùn đất còn rất mới mẻ, hiển nhiên có hàng. A Phúc cũng cấp tốc gáp sát tới, thân thể khổng lồ nuốt xuống tới, ngăn chặn một cái khác khả năng chạy trốn phương hướng, phối hợp an ý A Thọ lộ ra càng có kiên nhẫn, nó không có thô bạo mở rộng cửa hang, mà là đem to lớn móng nuốt vươn vào động bên trong, dùng dây đặc đệm thịt cùng đầu ngón tay cẩn thận thăm dò, phảng phất tại móc sờ bảo bối gì. Không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, tất cả mọi người giớn cổ lên nhìn xem. Liền ngay cả kia mấy cái bạch hạc cũng đình chỉ ăn, giơ lên thon dài cái cổ, tò mò nhìn về phía ruộng lúa mạch bên trong động tĩnh. Duệ Duệ khẩn trương siết chặt nắm tay nhỏ, nhỏ giọng hỏi, "Ba ba, đại nao đúa có thể bắt được con thỏ nhỏ sao?" Trần Lăng vẫn chưa trả lời, chỉ gặp A Thọ động tác đống nhiên dừng lại, lập tức chậm rãi đem móng vuốt rút ra. Móng của nó bên trong, thình lình móc ra hai con trắng non nả, lông xù, vẫn chưa hoàn toàn mở mắt tiểu nguyện dã. Kia con thỏ nhỏ cực nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, trên thân đã bao trùm một tầng tinh mịn màu xám lông tơ, không giống thỏ nhà con non vừa sinh hạ lúc là trùi lủi. Bọn chúng tại A Thọ to lớn chảo trong lòng run lẩy bẩy, thế thanh tế khí địa chi chi tê, đáng thương lại đáng yêu. "Ôi, là thằng danh con, còn chưa đầy tháng đâu." Cao Tú Lan kinh hô. "Cái này A Thọ, móng vuốt thật ổn, một điểm không có làm bị thương." Vương Tồn Nghiệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A Thọ tựa hồ đối với mình móc ra tên dở hơi bối rất hài lòng, nó cúi đầu xuống, dùng cái mũi nhẹ nhàng đụng đụng mấy cái kia tiểu ma đoàn, trong cổ họng phát ra cực kỳ nhu hòa khò khè âm thanh, bộ dáng kia lại mang theo vài phần từ ái. Nó cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái này mấy cái thỏ con tể lấy môi chứa, đứng người lên, nện bước vững vàng bộ pháp đi ra ruộng lúa mạch. Đi vào Trần Lăng trước mặt, đem con thỏ nhỏ nhẹ nhàng buông xuống, hai con thỏ con tể lăn xuống tại mềm mại trên đồng cỏ, vẫn như cũ co lại thành một đoàn phát run. Ngao. A Thọ dùng đại đầu cọ sát Trần Lăng chân, phảng phất tại tranh công, nhìn, ta bắt, sống. A Phúc cũng dạo bước tới, theo thứ tự bắt trở lại con thỏ nhỏ, cũng cúi đầu tò mò hít hà mấy cái kia tiểu bất điểm, phì mũi ra một hơi, tựa hồ cảm thấy cái đồ chơi này không đủ nhét cái răng, nhưng lại có chút mới lạ. Ha ha ha. A Thọ được a. Không chỉ có thể đi săn, sẽ còn mắc ổ. Việc này làm được tinh tế. Triệu Đại Hải cười ha ha. Các thôn dân cũng vây quanh, nhìn xem kia mấy cái rõ ràng là vừa ra đời không lâu tiểu mượn dã, nhao nhao lấy làm kỳ. Cái này thỏ rừng con non chính là không giống, sinh ra tới liền mang lông, con mắt không có trận liền có thể sờ bò lên. A Thọ những người kia, nhìn xem dọa người, ra tay thật là có phân tức. Phú quý, cái này thằng danh con có thể nuôi sống không? Lấy về cho ăn điểm sữa dê, nói không chừng có thể nuôi gia đình đi. Vương Chân Chân cùng Duệ Duệ càng là hưng phấn ngồi xổm xuống, muốn sờ lại không dám sờ. Con thỏ nhỏ, thật nhỏ. Duệ Duệ con mắt chừng đến căng tròn. Thì phu, chúng ta nuôi đứng lên đi, đừng để đại não đua ăn. Vương Chân Chân ngẩng đầu khẩn cầu. Trần Lăng nhìn xem A Thọ kia mang theo đắc ý cùng ánh mắt mong đợi, lại nhìn xem đám trẻ con khát vọng biểu lộ, cười gật gật đầu, "Được, A Thọ là công, bắt sống. Vậy liền nuôi thử một chút." Hắn tìm đến một cái đệm cỏ khô giỏ trúc, cẩn thận đem mấy cái tiểu nguyệt dã bỏ vào. "Tố Tố, quay đầu chen điểm sữa dê thử một chút, thấy bọn nó có ăn hay không?" "Ai, tốt." Vương Tố Tố cũng cười đáp ứng, cảm thấy cảnh tượng này thú vị cực kỳ. A Phúc gặp đệ đệ nhận lấy khen ngợi, tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế, nó lắc lắc đầu to, lần nữa đưa ánh mắt về phía ruộng lúa mạch, nuôi thở mấp máy, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, nó cũng tại một chỗ khác bờ ruộng canh bên cạnh phát hiện mánh khỏe, hoặc các thọ dáng vẻ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đào quét. Lần này, vận khí của nó tựa hồ càng tốt hơn hoặc là nói càng táo bạo một điểm. Chỉ nghe lúa mạch non tiếp theo trận kịch liệt bay nhảy cùng kinh hoàng chi chi gọi bậy. A Phúc gầm nhẹ một tiếng, móng đuốt đống nhiên sờ mó hất lên. Một con hình thể khá lớn, màu lông sáng hạt, đang liều mạng dễ dụa mẫu thỏ rừng bị nó từ trong động trực tiếp móc ra, ngã tại bờ ruộng canh lên. Kia mẫu thỏ chân sau tựa hồ còn bị A Phúc đầu ngón tay vẽ một chút, mang theo chút tơ máu, nhưng cũng không lo ngại, giờ phút này dọa đến hồn phi phách tán, co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy, liền chạy trốn, khí lực cũng bị mất. Mà tại nó bị móc ra cửa hang, còn có hai ba con đồng dạng lông xù thỏ con tể thất kinh ý đổ hướng động chỗ sâu chui. Lại một ổ. Khá lắm. Hôm nay đây là bừng con thỏ hang ổ. Các thôn dân lần nữa kinh hô. Tuyệt không bận tâm mang tể mẫu con thỏ không thể đánh tiên kỵ. A Phúc nhưng không có A Thọ như vậy ôn nhu, nó một móng đuốt đè lại con kia mẫu thỏ, cúi đầu tò mò đánh giá cái này chiến lợi phẩm. Lại nhìn xem trong động những cái kia tiểu bất điểm, tựa hồ có chút không biết nên xử lý như thế nào cái này cả một nhà. Tốt tốt, A Phúc, đủ rồi đủ rồi. Trần Lăng mau tới trước, dở khóc dở cười ngăn lại. Hắn xem như đã nhìn ra, tại các thôn dân vô hạn dung tục dưới, cái này hai đại gia hỏa hôm nay là nhất định phải tại ruộng lúa mạch bên trong kiến công lập nghiệp. Lại để cho bọn chúng giày vò xuống dưới, mảnh này ruộng lúa mạch không phải bị bọn chúng thân thể cao lớn cùng hưng phấn móng đuốt cho hỏa hỏa một mảnh không thể. Hôm nay thu hoạch đủ lớn, lại là lớn con thỏ lại là danh con. Trở về đi. Trần Lăng hô. A Phúc tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nghe đến chủ nhân mệnh lệnh, vẫn là thuận theo vung lòng ra móng đuốt. Con kia mẫu thỏ rừng vừa được tự do, lại dọa đến quên chạy trốn, sừng sốt một giây, mới bỗng nhiên luồn lên đến, thất kinh địa, khập khiễng nhảy vào bên cạnh sâu bụi cỏ, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong động mấy cái thỏ con tể, cũng bị Trần Lăng cẩn thận móc ra, cùng nhau để vào giỏ trúc bên trong. Được rồi, hôm nay chúng ta ruột lúa mạch bên trong con thỏ ổ, xem như bị hai vị này Sơn Đại Vương cho quét sạch một lần. Trần Lăng cười đối các thôn dân nói. Vương Lai Thuận vui vẻ ra mặt, quét đến tốt, quét đến tốt, tránh khỏi những này thằng dành con non họa họa lúa mạch non. A Phúc cá thọ lập công lớn, ban đêm đến cho chúng nó thêm đồ ăn.
Đúng,
thêm đồ ăn, nhất định phải thêm đồ ăn. Các thôn dân nhao nhao cười ứng hòa, nhìn xem A Phúc cá thọ ánh mắt tràn đầy yêu thích cùng kiêu ngạo, phảng phất bọn chúng không phải mánh thú, mà là hai cái lập được công, có chút nghịch ngợm nhưng lại bản lĩnh cao cường ba. Ánh nắng triệt để giải đầy đại địa, sương sớm tan hết. Bạch Hạc nhóm ăn uống no đủ, yêu nhã cắt tỉa lông vũ, phát ra réo rắt kêu to. A Phúc cùng A Thọ hoàn thành đi săn hài lòng bước đi thong thả về Trần Lăng bên chân nằm sắp tốt, người bên vang mà phơi nắng, phản phất vừa rồi kia phiên tấn mảnh đi săn chỉ là vận động nóng người. Xoát bên trong, Tân Thu lấy được Tiểu Nguyệt Giã chen làm một đoàn, nhỏ giọng kêu. Đám trẻ con vây quanh giỏ trúc, kỳ kỳ cha cha thảo luận làm sao nuôi nấng. Các thôn dân cười cười nói nói, ai đi đường lấy bận đột, trên mặt đều mang nhẹ nhõm vui sướng tiêu dung. Trần Lăng thì quan sát hai con lão hổ họa hại mẫu thỏ, các hương thân sủng ái hai cái lão hổ, không tuân thủ một chút quy củ, hắn đến thủ chờ ăn cơm xong, quay tới cho cái kia con thỏ động thả ít đồ, có thể để cho mẫu thỏ nhanh chóng khôi phục thương thế. Về phần con thỏ nhỏ khẳng định là không trả lại được, lây dính người mùi, mẫu con thỏ sẽ tan chết. Tấu chương xong, chương 887, nói cái gì cũng đã chậm, chương 887, nói cái gì cũng đã chậm ngày lên cao. Ở bên vang mà chiếu vào nông trường trong viện, vừa ăn xong sáng sớm cơm, Trần Lăng xỉa răng, chậm du du dạo bước đến vườn trái cây vùng ven, tới gần ruộng lúa mạch kia phiến bờ ruộng. Sáng sớm A Phúc cá thỏ móc con thỏ ổ náo ra động tĩnh không nhỏ, hắn mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng vẫn là nhớ con kia bị kinh sợ, mang theo tổn thương mẫu con thỏ. Trên núi lớn lên quy củ cũ, mang thể mẫu thu không đánh, đây là cho trên núi lưu về sau, cũng là thích đức. Kia mẫu thỏ chân sau bị A Phúc đầu ngón tay vạch xuống, mặc dù không nặng, nhưng chấn kinh chạy trốn, vạn nhất lây nhiễm hoặc là sợ vỡ mật. Nó kia một tổ còn thừa lại danh con coi như thật không có đường sống. Hoang dại con thỏ, vì giữ lại hậu đại tính mệnh, một tổ đều sẽ nhiều sinh mấy thai. Cùng heo mẹ hạ tể giống như. Trần Lăng bằng vào trực giác, cảm giác con thỏ trong động còn có khác con thỏ nhỏ. Hắn ngồi xổm người xuống, ở trên buổi trưa phát hiện mẫu thỏ sủi lơ dấu vết bụi cỏ phụ cận nhìn kỹ một chút, lại tìm đến cái kia bị móc mở con thỏ động. Cửa hang tán lạc mới mẹ chào ấn cùng mấy cây màu nâu xám thỏ đông. Trần Lăng từ động tiên bên trong lấy ra hái quả, ném vào trong động, còn có chút mang theo phải dùng cỏ loại. Động tiên sản xuất quả có thể trấn an kinh hồn, thảo dược có thể dự phòng lây nhiễm, chỉ mong kia mẫu thỏ có thể ngửi được hương vị, trở về tìm tới nó tể. Hoặc là chỉ có thể sống sót. Vừa bận rộn xong, chỉ nghe thấy một trận đột xe gắn máy âm thanh từ xa mà đến gần. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Sơn Miêu cưỡi cái kia chiếc sáng bóng sáng loáng vùng núi một tờ, tay lái trên tay treo mấy túi sữa bột, châu ngồi phía sau còn cột cái đại trúc giỏ. Giỏ bên trong truyền đến thu 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 nhỏ bé yếu ớt gà con tiếng kêu, chính dọc theo thôn đường sóc này sàng lái tới. Két két, một tiếng, xe gắn máy tại sườn núi bên trên dừng lại. Sơn Miêu một cước chống đất, lấy xuống thông khí kính, mang trên mặt điểm hưng phấn vừa bất đắc dĩ biểu lộ, "Phú quý, ngươi khả chân đi, trước cửa nhà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta mới từ trong huyện trở về, liền nghe đi chợ ra mắt nói, những cái kia tiên hạc lại tới, còn cùng lớn Nga đánh nhau." A Phúc cá thọ còn xuống đất rút con thỏ ổ. Trần Lăng cười nên đón, "Ngươi tin tức này đủ linh thông." "Kiểu gì, sữa bột mua rồi." Nói, thuận tay giúp hắn đem giỏ trúc tháo xuống. Giỏ bên trong là mấy chục con lông xù con gà con, hoàng, hắc, hoa, chen làm một đoàn, liễu díu làm cho hăng hái. "Mua chim quyên điểm danh muốn cái này bằng hiệu." Nói xong tiêu hóa, hoa hoa ăn không bỏ ăn. Sơn Miêu đem sữa bột cái túi đưa qua, lại hạ giọng, hướng cửa thôn phương hướng nô nô truy. "Bất quá, ta trở về thời điểm, tại cửa thôn đụng tới mấy một bộ mặt lạ hoắc, lái một chiếc kinh bảng hiệu xe dìn, ăn mặc rất phong cách tây, giống như là trong thành tới. Chính cùng bí thư chi bộ bọn hắn nghe ngóng sự tình đâu, hỏi chính là Quá Sơn Hoàng." Trần Lăng lông mày nhíu lại, "Ồ, lại có người đến. Cái gì địa vị?" Tâm hắn nghĩ, cái này Quá Sơn Hoàng thanh danh truyền đi đủ xa, ngay cả kinh thành người đều đưa tới. Sơn Miêu bĩu môi, mang trên mặt điểm kinh thường, nghe khẩu khí kia, giống như là kinh thành cái gì dã ngoại thám hiểm hiệp hội một bang thanh niên, dẫn đầu cái kia họ Hồ, mang theo cái kính mắt, nói chuyện vẻ nho nhã chiếu. Nhưng trong ánh mắt kia cỗ sức lực, cùng năm đó chúng ta lúc ấy không sai biệt lắm, Thiên lão đại hắn lão nhị, cảm thấy mang mấy món tốt trang bị liền có thể đi ngang. Nói gần nói xa, chính là muốn tìm dẫn đường lên núi, nói là muốn khoa khảo ghi chép chân quý giống loài. "Khoa khảo?" Trần Lăng cười nhạo một tiếng, sợ là đánh lấy khoa khảo tên tuổi, muốn đi vào tìm kích thích, hoặc là chuyên môn nghị bắt giữ Quá Sơn Hoàng khoe khoang à. Thật gặp gỡ tên kia, muốn khóc cũng không kịp. Hắn nhưng là thấy tận mắt kia Quá Sơn Hoàng xảo trá cùng hung hãn, kia tuyệt không phải bình thường dã thú. Linh miêu thành tinh về sau, trí tuệ cùng linh mẫn trình độ, A Phúc cá thọ tại cũng khó bắt lấy, chỉ có thể tìm cơ hội, hoặc là chờ đợi thời cơ tốt mới có thể ra tay. Năm nay đã đến 98 năm, nếu là mùa hè phát lũ lụt, có lẽ cũng là cơ hội. Thật, không có biện pháp tốt, cũng chỉ có thể tìm cơ hội trời cho. Ai nói không phải đâu? Sơn Miêu phụ hòa nói, bí thư chi bộ vừa mới bắt đầu còn tốt nói tốt ngữ khuyên, nói trên núi không yên ổn, vật kia hung cực kỳ, ngay cả đàn sói đều sợ. Kết quả ngươi đoán đầu lĩnh kia thế nào nói? Hắn nói bọn hắn trang bị tinh lương, có điện cao thế côn, còn có từ nước ngoài làm tới cường lực súng gây mê. Nói cái gì phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại nhất định phải để lộ Quá Sơn Hoàng khăn che mặt bí ẩn. Sách, nghe được ta đều muốn cười. So với chúng ta năm đó còn ngốc đâu. Trần Lăng lắc đầu, muốn chết người ngăn không được. Chúng ta thôn hiện tại có A Phúc Ca Thọ để lấy, kia Quá Sơn Hoàng bình thường không dám tới gần thôn. Nhưng bọn hắn muốn mình cứng rắn hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chui, đó chính là bọn họ tạo hóa của mình. Hắn dừng một chút, nói với Sơn Miêu, ngươi đi cùng bí thư chi bộ nói một tiếng, ta ý tứ chính là, tại lên núi giao lộ rõ ràng chỗ treo tấm bảng, dùng Sơn Hồng viết lên thâm sơn có manh thú, Quá Sơn Hoàng ẩn hiện, nguy hiểm chớ nhập lạc khoản liền biết Trần Vương Trang thôn ủy hội. Nói được vị, bảng hiệu lập rõ ràng, kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ là được rồi. Nếu là bọn hắn còn nhất định phải tiến, như vậy tùy bọn hắn đi, chúng ta không ngăn cản, nhưng cũng tuyệt không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, càng sẽ không phái người đi theo. Ai thích đi người đó đi, dù sao chúng ta thôn người, một cái đều không cho phép đi. Đúng vậy, ta liền biết ngươi là lời này. Sơn Miêu vô lùi, ta cái này đi cùng bí thư chi bộ nói. Đúng, còn có sự kiện, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt tươi cười, ngươi đoán ta tại trong huyện bờ sông trông thấy gì? Cái gì? Đại lao ba ba. Ba ba vương ra. Sơn Miêu con mắt tỏa sáng, liền trước kia giả tại cửa thôn đập chứa nước nằm sấp, cái đầu nhanh gặp phải cối xay. Tại thành Nam kia đoạn Nam Sa Hà bên trong ló đầu, thật nhiều người đều nhìn thấy. Du lịch đến chậm du du, kia vỏ bọc bóng loáng sáng loáng. Đoán chừng là trời ấm áp nước lên, nó thuận thủy mạch dạo bộ trở về. Ta xem chừng, không dùng đến mấy ngày, liền phải về chúng ta thôn đập chứa nước bên này. Trần Lăng nghe xong, trên mặt cũng lộ ra rõ ràng tiêu dung. Hắc, những đại gia hỏa này, có thể tính bỏ được trở về. Tốt, nó vừa về đến, hướng đập chứa nước bên trong một nắm sấp, chúng ta thôn cái này thủy lục không xem như đầy đủ. A Phúc Cá Thọ Trần Sơn, Hắc Qua Tiểu Kim giữ nhà, nhị ngốc tử thủ trời, hiện tại lại thêm ba bà vương gia chấn nước. Khá lắm, chúng ta Trần Vương Trang thật thành tường đồng bách sắt. Đây đúng là một tin tức tốt. Trần Lăng trong lòng điểm này bởi vì kinh thành đội thám hiểm mang tới một chút bực bội, lập tức bị cái tin tức tốt này hòa tan không ít. Còn không phải sao? Sơn Miêu cũng vui vẻ a, ta trở về liền cùng Triệu Thúc Thúc nói, hắn cao hứng thẳng xoa tay, nói đêm nay liền đi đập chứa nước bên cạnh thả lưới, nhìn có thể hay không vớt điểm hàng tốt, cho ba ba vương gia bảy tiệc mời khách. Hai người lại nói đùa vài câu, Sơn Miêu liền cưới mổ tờ đi tìm Vương Lai Thuận truyền đạt Trần Lăng ý tứ. Trần Lăng nhìn xem Sơn Miêu đi xa bóng lưng, lại hơi liếc nhìn nơi xa xanh ngắt chập trùng dãy núi, khe khẽ lắc đầu. Những cái kia kinh thành tới người trẻ tuổi, có lẽ có đầy ngập nhiệt huyết cùng tò mò, nhưng sơn lâm hiểm ác, xa không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Quá Sơn Hoàng loại kia thành tinh ra hỏa, cũng không phải mấy cái súng gây mê liền có thể đối phó. Đã không nghe khuyên bảo, vậy cũng chỉ có thể chúc bọn hắn may mắn. Hắn quay người trở về phòng, đem Sơn Miêu mang về con gà con an trí đến sớm đã chuẩn bị xong chuồng gà bên trong. Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan ngay tại cho Khang vui khỏe vui cho ăn cháo gạo, Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân thì ngồi xổm ở giỏ trúc một bên, tò mò đâm lông xù gà con. Ba ba, gà con, thật nhiều. Duệ Duệ ngẩng mặt lên, ươm chờ bọn chúng trưởng thành, liền có thể đẻ trứng cho Duệ Duệ ăn. Trần Lăng sờ sờ đầu của con trai, tỷ phu, những người kia thật phải vào núi tìm thành tinh Quá Sơn Hoàng sao? Vương Chân Chân cũng ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo âu và sợ hãi, thành tinh sơn tinh quỷ quái, nàng từ nhỏ nghe cũng sợ cực kỳ. Nàng vừa rồi mơ hồ nghe được Trần Lăng cùng Sơn Miêu đối thoại. Ừm, bọn hắn muốn đi mạo hiểm. Trần Lăng ngữ khí bình thản, bất quá trên núi nguy hiểm, chúng ta không học bọn hắn. Chân Chân, mang Duệ Duệ đi chơi đi. Cùng Lục Ni Nhi bọn hắn chơi 2-3 ngày, chúng ta liền nên xuất phát đuổi hai đứa bé trừ đi ra ngoài chơi buồng địch. Trần Lăng ngồi tại dưới hiên, ngâm chén trà, trong lòng lại cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Những cái kia đội thám hiểm lên núi, vạn nhất thật đụng vào Quá Sơn Hoàng, giữ nhiều lành ít. Hắn mặc dù không muốn xen vào việc của người khác, nhưng dù sao cũng là từng đầu nhân mạng. Về sau lên núi quái suối quậy, ai, chỉ mong bọn hắn biết khó mà lui đi. Hắn nhấp một ngụm trà, trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà, sự tình phát triển thường thường không bằng người mong muốn. Buổi chiều 3-4 giờ quan cảnh, Trần Lăng chính mang theo Hắc Qua Tiểu Kim tại nông trường sau sườn núi tu bổ cây ăn quả nhánh, đã nhìn thấy Vương Lai Thuận thở hồng hộc từ tiểu lộ chạy tới. Phú quý, phú quý, không xong. Vương Lai Thuận xa xa liền hô. Thế nào ngũ thúc? Chậm một chút nói. Trần Lăng buông xuống cái kéo. Kia, đám kia kinh thành tới tiểu tổ tông. Bọn hắn thật lên núi. Vương Lai Thuận chạy đến phụ cận, vị đầu gối há mồm thở dốc. Bảng hiệu treo, lời hữu ích lại nói đều nói lấy hết, cái kia đeo kính hồ lĩnh đội. Nói cái gì khoa học thăm dò không sợ nguy hiểm còn cho bọn ta nhìn bọn hắn thư giới thiệu cùng bảo hiểm đơn. Mang theo bao lớn bao nhỏ, còn có kia cái gì? Vệ tinh điện thoại. Trực tiếp hướng Tây Sơn dụ bên kia đi. Cản đều ngăn không được a. Trần Lăng cao mày, mấy người? 5 cái. 3 nam 2 nữ, đều rất trẻ. Vương Lai Thuận một mặt lo lắng, phú quý, ngươi nhìn cái này. Muốn hay không tổ chức mấy người, xa xa đi theo điểm. Bạn nhất ra chút chuyện, thế nhưng là tại chúng ta trên địa đầu. Trần Lăng quả quyết lắc đầu, không được. Ngũ thúc, tuyệt đối không thể cùng. Chúng ta một cùng, bọn hắn càng không có sợ hãi, chui vào trong đến càng sâu. Mà lại, vạn nhất thật gặp gỡ Quá Sơn Hoàng, người của chúng ta bị dính líu vào phiền phức hơn. Đã bọn hắn khăng khăng muốn xông, hậu quả liền phải mình gánh chịu. Ngươi lập tức dùng lớn loa thông báo tiếp một lần, toàn thôn nam nữ già trẻ, ai cũng không cho phép đi theo lên núi. Nhất là trai trai tiểu tử, nhìn kỹ, ra bao nhiêu tiền cũng đừng đi. Vương Lai Thuận gặp Trần Lăng thái độ kiên quyết, cũng biết lợi hại quan hệ, thở dài, ai, cũng chỉ có thể dạng này. Ta cái này đi thông chi. Đám này em bé con non, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn qua Vương Lai Thuận đội vàng bóng lưng rời đi, Trần Lăng sắc mặt trầm tĩnh. Hắn đi đến sườn núi đỉnh, nhìn về phía Tây Sơn dụ phương hướng. Sơn lâm yên tĩnh, hoàng hôn sơ hiện, một đám về tổ quạ đen hoa hoa kêu bay qua bầu trời. Sơn Miêu chẳng biết lúc nào cũng đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Phú quý, thật mặc kệ. Đám tiểu tử kia nha đầu, ta nhìn nguy hiểm." Tây Sơn dụ đi vào trong, chính là cối xay núi lại đi qua, nối thẳng Đại Tần lĩnh, câu thâm lâm mật, chính là Quá Sơn Hoàng thích hoạt động địa giới. Trần Lăng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Làm sao quản? Đem bọn hắn đánh ngất xỉu kéo về. Tay người ta tục đầy đủ, mình nhất định phải muốn chết. Mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn phụ trách. Chúng ta lấy hết nhắc nhở nghĩa vụ, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần hậu quả, xem bọn hắn tạo hóa đi." Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng đường cong, lại nói, "Để kia Quá Sơn Hoàng cho bọn hắn học một khóa, cũng tốt. Để bọn hắn biết, chân chính sơn lâm không phải mặc áo giả kịp, cầm cao cấp trang bị liền có thể chinh phục. Cái này học phí, mặc dù mắc tiền một tí, nhưng khác sâu ấn tượng. Về sau cũng ít chọn người lại đến cho trong thôn thêm phiền đi." Sơn Miêu nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức cũng đành chịu lắc đầu, cũng là cái này Lý Nhi. "Đến, vậy ta trở về nhìn em bé. Ai, hy vọng bọn họ mạng lớn đi." Bóng đêm dần dần bao phủ sơn lâm. Trần Vương trang đèn đuốc lẻ tẻ, chợt có chó sủa. Mà xa xa Tây Sơn dụ đã sớm bị thâm thúy hắc ám cùng nguy hiểm không biết mất hết. Trần Lăng nhà cơm tối trên bàn, bầu không khí có chút trầm mặc. Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan trên mặt đều mang thần sắc lo lắng, hiển nhiên cũng nghe nói đội thám hiểm lên núi sự tình. "A Di Đà Phật, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, chọc Quá Sơn Hoàng không có chỗ tốt." Cao Tú Lan lẩm bẩm. "Nương, ăn cơm đi, chúng ta quan tâm cũng vô dụng." Vương Tố Tố cho lão thái thái kẹp đũa thức ăn, lại nhìn về phía Trần Lăng. "A Lăng, chúng ta hậu thiên liền đi thị lý a. Đồ vật đều thu thập xong." "Ừm, hậu thiên trước kia đi." Trần Lăng lay lấy cơm, chuyện trong nhà, cha mẹ hao tổn nhiều tâm trí. "A Phúc cá thọ ăn no rồi liền không nháo sự tình, Hắc Ba tiểu kim sẽ giữ nhà. Thật có cái gì việc gấp, để tụ thắng ca bọn hắn đến giúp đỡ." "Biết, các ngươi yên tâm đi." Vương Tồn Nghiệp gật gật đầu, "Già có chúng ta đâu." Lời tuy như thế, nhưng đội thám hiểm lên núi sự tình, giống một khối tiểu thạch đầu, tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra gần sóng. Tất cả mọi người minh bạch, nơi núi rừng sâu xa, tối nay chú định sẽ không bình tĩnh. Mà lúc này, Tây Sơn dụ chỗ rừng sâu, mấy ngọn đầu đèn cổ sáng tại đen nhánh ở giữa rừng cây lắc lư, miên cương chiếu sáng dưới chân gập lên chân nước tiểu lộ. Hồ đội, La Bàn giống như có chút nhẹ nhàng. La Bàn cũng không đúng kỉnh. Một cái tuổi trẻ nữ hài thanh âm mang theo run rẩy. "Đừng hoảng hốt, có thể là từ trường quấy nhiễu. Tiểu Trương, kiểm tra một chút trang bị, chúng ta tranh thủ thời gian xây dựng cơ sở tạm thời." Lĩnh đội hồ đội trưởng cố gắng chấn định, nhưng Thái Dương cũng gặp mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, khi trời tối, cánh rừng này trở nên đáng sợ như thế. Các loại kỳ quái tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến, đường dưới chân càng ngày càng khó phân biệt. La Bàn bay loạn, phân biệt không rõ phương hướng. Phụ trách trang bị Tiểu Trương sắp khóc ra. Núi này bên trong trời làm sao hát sớm như vậy, còn có này làm sao nhiều như vậy gặp khó khăn, một chỗ nơi tốt cũng không có, lều vải đều dựng không nổi. Giang giác. Bên cạnh lùm cây bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang dọn, giống như là thứ gì đạp gãy cành khô. A. Một cô bé khác dọa đến hét dầm lên, nắm chắc bên cạnh nam sinh cánh tay. Năm người lập tức cứng tại nguyên địa, tê cả da đầu, trái tim thùng thùng cuộn loạn, đầu ánh đèn trụ bối rối quét về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Chỉ gặp trong bóng tối, tựa hồ có hai ngọn lũ lục ngọn đèn nhỏ, lóe lên liền biến mất. Một cỗ nhàn nhạt, mang theo mùi tanh tưởi khí hương vị theo gió bay tới. Là cái gì? Hồ đội thanh âm cũng thay đổi điều. Không có người trả lời. Sợ hãi giống băng lạnh dây leo, trong nháy mắt cuốn chặt trái tim của mỗi người. Bọn hắn giờ phút này mới chính thức cảm nhận được, mảnh này nhìn như tĩnh mịch sơn lâm, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào kinh khủng. Những cái kia trong thành mang tới tiên tiến trang bị, tại tuyệt đối giá tính cùng không biết trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hối hận, giống như nước thủy triều sông lên đầu. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Tấu chương xong, chương 888, đặt trước thuyền chương 888, đặt trước thuyền máy kéo thỉnh thịch chở một nhà lão tiểu, hành xử tại thông hướng dây leo sông hương đường đất bên trên. Nhưng theo ngày lên cao, hai bên đường sinh cơ bừng bừng ruộng lúa mạch cùng nơi xa như lông mày thanh sơn. Tươi mát gió xuân lôi cuốn lấy bùn đất cùng hoa cỏ phân phương đập vào mặt, duệ duệ cùng Vương Chân Chân rất nhanh liền bị ven đường bay qua hồ điệp, ven đường vọt qua thỏ rừng hấp dẫn lực chú ý, một lần nữa trở nên ngại cứng. "Ba ba, thuyền lớn không lớn, có thể chứa đại não đua sao?" Duệ duệ dựa vào trong ngực Trần Lăng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. "Thuyền không nhỏ, nhưng cũng chứa không nổi ngươi kia hai đại não bữa." Trần Lăng cười xoa bóp nhi tử cái mũi, "A Phúc cá thọ đến để ở nhà giữ nhà chờ chúng ta trở về." "Úc." Duệ duệ có chút ít thất vọng, nhưng rất nhanh lại bị Vương Chân Chân miêu tả đại luân thuyền hấp dẫn tới. Hai cái tiểu gia hỏa liễu díu thảo luận lên thuyền dáng vẻ. Vương Tố Tố ôm nhạc nhạc, nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc, nói khẽ, "Chỉ mong đồn công an bên kia có thể thuận lợi tìm tới người đi, tuy nói bọn hắn không nghe khuyên bảo, nhưng chung quy là mấy đầu nhân mạng." "Ừm, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lý đội trưởng bọn hắn kinh nghiệm phong phú, sẽ có an bài." Trần Lăng nắm chặt lại tay của vợ, ra hiệu nàng an tâm. Trong lòng của hắn rõ ràng, trong núi sâu sự tình, có đôi khi thật không phải là người nhiều trang bị tốt liền có thể giải quyết. Nhất là đối mặt Quá Sơn Hoàng loại kia thành tinh, quân sẽ đi săn rảo hoặc trượt đồ vật. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức. Đến dây leo sông Hương, trên bến tàu đã là một phái bận rộn cảnh tượng. Lũ xuân nước lên, mặt sông rộng lớn không ít, dòng nước chảy xiết, đục hoàng nước sông lôi cuốn lấy thượng du lao xuống cảnh khô lá heo bữa, cuồn cuộn đi về hướng đông. To to nhỏ nhỏ thuyền dừng sắt ở bên bờ, có vận hàng xà lan, có đón khách đỏ ngang, còn có không ít đánh cá thuyền nhỏ. Người chèo thuyền nhóm phòng giam âm thanh, ôm khách gào to âm thanh, xích sắt tiếng va chạm liên tiếp, trong không khí hỗn hợp có nước sông đặc hữu mùi tanh, dầu đi hễ gen vị cùng bên bờ quán nhỏ bay tới đồ ăn hương khí. Trần Lăng trực tiếp tìm được quen biết chủ thuyền lão phụng, định xong một đầu trung đẳng lớn nhỏ khách hàng lưỡng dục thuyền, ước định cẩn thận hậu thiên trước kia xuất phát, thẳng thả giảm bến tàu. Lão phụng là cái đen gầy tinh anh trung nhân, nghe nói Trần Lăng một nhà muốn đi cảng đảo, liên tục chúc mừng, vỗ bộ ngực cam đoan đem thuyền dọn dẹp thỏa thỏa đường đường, trên đường nhất định bình ổn. Đặt trước thuyền tốt, cách buổi trưa còn sớm, Trần Lăng liền dẫn ra nhân ở bến tàu phụ cận phiên chợ bên trên đi dạo. Dây leo sông Hương là thủy lục bến tàu, phiên chợ so Trường Lạc Hương càng náo nhiệt chút, hàng cũng càng tạp. Ngoại trừ thường gặp trái cây rau quả, hàng ngày tạp hóa, dọc theo sông một vùng thình lình triển khai mấy cái bán lâm sản thịt rừng quầy hàng. Cái này xem xét phía dưới, Trần Lăng không khỏi âm thầm kinh hãi. Mấy cái quầy hàng bên trên, ngoại trừ gà rừng, thỏ rừng những này phổ biến mặt hàng, vậy mà đều bày biện lớn nhỏ không đều tay gấu, mật gấu. Thậm chí còn có cả trương hoặc bộ phận gấu đen da. Mặc dù phẩm tướng chưa chắc có đầu dê câu láo dương đầu tặng tấm kia tốt, nhưng số lượng thực không ít. Bên cạnh còn có bán báo xương, bán lộc lung sừng, thậm chí có cái sạp hàng bên trên còn bày biện một đoạn thô to, mang theo lân phiến mãng xà làm. Mẹ nó, đại tần lĩnh cũng ra như thế đại hào mãng xà rồi. Không nên làm ta sợ. Trần Lăng hít sâu một hơi. Khá lắm, năm nay núi này bên trong đồ vật, thật sự là nhiều đến tà tính. Trần Lăng tại một cái trước gian hàng ngồi xuống, cầm lấy một con hong khô mật gấu ước lượng, đối chủ có nói, lão ca, cái này mật gấu bán thế nào? Năm nay thằng ngu này nhiều như vậy. Kia chủ quán là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thợ săn, gặp Trần Lăng khí độ bất phàm, lại dẫn ra quyến, liền nết miệng cười nói, lão bản hảo nhãn lực. Năm nay đầu xuân cũng không biết thế nào, trên núi gấu chó cùng ổ, bọn ta hương mấy cái trại hảo thủ đều đánh không ít. Cái này gan là tôi mới, vừa móc ra không bao lâu, đơn giản chế, giá cả dễ thương lượng. Ngươi nếu là thành tâm muốn, ta cái này còn có trương tốt ra, cơ hồ không có tổn thương. Trần Lăng lại hỏi bên cạnh mấy cái quầy hàng, tình huống cơ bản giống nhau. Không chỉ có gấu đen, dây leo sông Hương bên này, lợn rừng số lượng tựa hồ cũng so những năm qua nhiều, mà lại tính công kích mạnh hơn, ủi xấu hoa màu đả thương người sự tỉnh ra mới lên. Ngược lại là những năm qua thường gặp đàn sói, năm nay tựa hồ mai danh nhận tích. Xem ra, quá sơn hoàng ảnh hưởng phạm vi, so ta tưởng tượng còn muốn rộng, ngay cả dây leo sông Hương bên này núi đều hứng chịu tới tác động đến. Trần Lăng trong lòng suy nghĩ, sinh thái liên biến động đã bắt đầu hiện hiện. Gấu đen chủng quần lớn mạnh, lợn rừng khả năng bởi vì cạnh tranh hoặc đồ ăn nguyên nhân cũng biến thành càng có tính công kích, đàn sói có lẽ bị áp chế hoặc di chuyển, sai cầu tự loại cơ hội này chủ nghĩa người tự nhiên thừa cơ mà lên. Hắn ý thức được, cái này không chỉ có mang ý nghĩa lâm sản sẽ tạm thời tăng nhiều, càng biểu thị tương lai một đoạn thời gian, vùng núi nhân thu xung đột có thể sẽ tăng lên. Đồng thời, những này chất lượng tốt động vật hoang dã chế phẩm, nhất là mật gấu, da gấu, báo xương cái này, theo sinh thái bảo hộ ý thức tăng cường cùng tài nguyên ngày càng khan hiếm, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng đáng tiền. Nghĩ tới đây, Trần Lăng không do dự nữa. Hắn bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cùng nhãn lực, bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Phẩm tướng hoàn hảo, cái đầu đủ, xử lý thỏa đáng mật gấu, hắn cơ hồ bao chọn. Chất lượng tốt, da lông phong phú da gấu, vô luận cả trương vẫn là khối lớn vật liệu da, cũng toàn bộ mua xuống. Gặp được năm đủ, cốt chất tỉ mỉ báo xương, cùng một chút hiếm thấy, dược hiệu tốt hoang dại dược liệu. Chỉ cần giá cả phù hợp, hắn cũng đều không buông tha. Vương Tố Tố bắt đầu còn có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi, "A Lăng, mua nhiều như vậy làm gì? Chúng ta lại dùng không được, mang đến cảng đảo tặng lễ cũng quá là nhiều chút." Trần Lăng thấp giọng giải thích, "Tố Tố, ngươi nhìn năm nay tình huống này, trên núi đồ vật khác thường được nhiều. Ta đoán chừng a, loại chuyện tốt này không lâu được. Những vật này, nhất là tốt mật gấu, báo xương, thả không xấu, về sau đều là bà bối. Chúng ta hiện tại mua xuống, một bộ phận tặng lễ, một bộ phận tồn, tương lai vô luận là mình dùng, vẫn là chờ tăng giá trị, dược dụng, đều không sai được. Coi như không vì kiếm tiền, những vật này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, đột lấy trong lòng an tâm." Vương Tố Tố đối trượng phu phán đoán từ trước đến nay tin phục, nghe hắn kiểu nói này, liền cũng gật đầu ủng hộ. Thế là, Trần Lăng một phen mua sắm, cơ hồ đem bến tàu phiên chợ thượng phẩm tướng thượng thừa giá hàng càn quét không còn, bỏ ra không nhỏ một khoản tiền, đổi về mấy cái chiếu nặng đại bao phủ. Khiên về trên máy kéo chờ lấy kéo trở về. Cái này một trận tảo hóa không chỉ có để mấy cái chủ quán vui vẻ ra mặt, cũng dẫn tới trên bến tàu đám người ghé mắt. Nhao nhao nghe ngóng đây là ở đâu ra xa hoa lão bản. Có nhận ra Trần Lăng, liền châu đầu ghé thai, kia là Trần Vương Trang Trần Phú Quý. Đánh báo, đánh sói hung cực kỳ, ra còn nuôi lão hổ. Thường xuyên lên núi, người ta đây mới là thật biết hàng, có ánh mắt. Mua sắm hoàn tất, đã gần đến buổi trưa. Trần Lăng mang theo người một nhà, dọc theo bờ sông tìm một nhà sạch sẽ rộng rãi tiểu quán tử. Tiệm này ngay tại mép nước, dùng cọc gỗ cùng trúc lều dựng, 10 phần có giá thú. Công nhân bến tàu thường chỗ ăn cơm. Trần Lăng điểm một bàn toàn ngư yến. Hiện bất hiện giết hấp cá mè, nước canh trắng sữa đầu cá đậu hũ, dầu chiên đến kim hoàng xốp giòn tiểu bạch đầu, dùng quả ớt hoa tiêu xào lằn cá tạp, cuối cùng lại đến một chậu nóng hôi hổi canh chua cá phiến. Mùa xuân cá sông, trải qua một đông tầm bổ, chất thịt nhất là màu mỡ non mịn. Cá mè nở nang thơm ngon, tiểu bạch đầu hương giòn ngon miệng, cá tạp thoải mái chân nảy răng, canh chua cá khai vị ăn với cơm. Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân ăn đến đầy tay là dầu, quên cả trời đất. Ngay cả Khang Khang và Nhạc Nhạc cũng nha mở ra miệng nhỏ chờ lấy mụ mụ cùng tiểu di cho ăn loại bỏ rơi đâm chân mềm thịt cá. Gió sông phơ phất, thủy quang liễm diễm, người một nhà ngồi vây quanh một bàn, thưởng thụ lấy cái này đống nhiên phong phú ngon tôm cá tươi tiệc. Cơm nước xong xuôi, lại tại bến tàu vừa nhìn trong chốc lát vãng lai thuyền, cho bọn nhỏ mua chút đồ chơi làm bằng đường, tượng người đồ chơi nhỏ, Trần Lăng một nhà mới hài lòng ngồi lên máy kéo trở về Trần Vương Trang. Vừa trở lại cửa thôn, chỉ thấy Triệu Ngọc Bảo cùng Trung giáo sư, cùng huyện thành cục công an Lý đội trưởng, đang cùng Vương Lai Thuận mấy cái thôn cán bộ đứng tại đánh cốc trên trận nói gì đó, chung quanh còn vây quanh không ít thôn dân, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Nhìn thấy Trần Lăng trở về, Lý đội trưởng lập tức tiến lên đón, "Phú quý, chính chờ ngươi đấy. Lý ca, tình huống thế nào? Người đã tìm được chưa?" Trần Lăng nhảy xuống máy kéo hỏi. Lý đội trưởng thở dài, sắc mặt nặng nề, "Tìm tới là tìm được. Đáng tiếc, đi trễ. Năm người trẻ tuổi, ba nam hai nữ cũng bị mất." Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng nghe đến tin tức xác thật, Trần Lăng trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút. Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan cũng bịt miệng lại, mặt lộ vẻ không đành lòng. Là tại cách Tây Sơn dụ cửa vào đại khái 10 dặm một cái trong khe núi phát hiện. Lý đội trưởng tiếp tục nói, "Hiện trường rất khốc liệt, bao khỏa bị xé rách, trang bị rơi lả tả trên đất. Chúng ta sơ bộ kiểm tra di thể, căn cứ vết thương phán đoán." Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng lắng thai nghe thôn dân, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, "Không phải báo, cũng không phải các ngươi nói cái kia Quá Sơn Hoàng làm." "A, không phải Quá Sơn Hoàng." Vương Lai Thuận kinh ngạc nói, "Kia là cái gì?" "Là sai cậu tử, mà lại là một đoàn." Lý đội trưởng khẳng định nói, "Vết thương phần lớn là xé rách tổn thương, sâu đủ thấy xương, phù hợp xài lang công kích đặc thù, nhưng so phổ thông sói vết cắn nhỏ hơn, càng lộn xộn. Trọng yếu nhất chính là chúng ta tại hiện trường chung quanh phát hiện đại lượng xài cầu dấu chân cùng phân và nước tiểu. Mấy người trẻ tuổi kia hẳn là bị xài bầy vây công." Đám người lập tức rối loạn tương bừng đàm phán hòa bình luận. "Xài cầu tử, ta nương ai, vật kia ác độc nhất." "Đúng vậy a, thứ này không giống sói chính diện nào, chuyên móc cửa sau, cắn liền không thả. Năm cái người sống sờ sờ, còn có súng săn đấy, thế nào liền để xài cầu tử cho thai hòa rồi?" Lý đội trưởng giải thích nói, "Căn cứ hiện trường vết tích trở lại như cũ, bọn hắn có thể là đang thắt doanh lúc liền bị để mắt tới. Trong đêm nhận tập kích, trong lúc đội vã nổ súng, nhưng không có đánh trúng yếu hại, ngược lại khả năng chọc giận xài bẫy. Dưới tình huống đó, lại là đêm tối, lòng người hoảng hốt, vũ khí cho dù tốt cũng không phát huy ra được. Xài bẫy số lượng nhiều, phối hợp ăn ý, ai?" Trần Lăng mặc mặc gật đầu. "Xài cầu tử hung tàn cùng giàu hạn, hắn là biết rõ. Thứ này hình thể không bằng sói, nhưng đoàn đội hợp tác năng lực cực mạnh, sức chịu đựng cũng tốt, một khi bị bọn chúng cuốn lên, cực kỳ phiền phức. Bọn chúng không giống manh thú to lớn một kích chí mạng, mà lại áp dụng bày rối, tiêu hao, không ngừng chế tạo vết thương chiến thuật, thẳng đến con mồi tinh bị lật dẫn, mất máu quá nhiều mà chết. Tại đen nhánh trong núi rừng, bị dạng này một đám như quỷ mị đồ vật để mắt tới, mấy người trẻ tuổi kia tuyệt vọng có thể nghĩ. Xem ra, kia Quá Sơn Hoàng chỉ là đi ngang qua, hoặc là căn bản là không có tới gần. Nhóm này xài cầu tử, chỉ sợ là thừa dịp Quá Sơn Hoàng lực uy hiếp dẫn đến cái khác cỡ lớn ăn thịt động vật hoạt động giảm bớt, mới cấp tốc lớn mạnh, trở nên như thế hung hăng ngang ngược." Trần Lăng trong lòng thầm nghĩ. Sinh thái cải biến, quả nhiên là một vòng trụ một vòng. "Phú quý huynh đệ a." Lý đội trưởng vỗ vỗ Trần Lăng bả bay, "Lần này may mắn mà có thôn các ngươi sớm cảnh cáo, còn dựng lên bảng hiệu. Chúng ta đã hướng thượng cấp báo cáo tình huống, cũng sẽ tăng cường lên núi quản lý tuyên truyền. Về phần đến tiếp sau lục soát cứu cùng gia thuộc trấn an công việc, từ chúng ta cùng chuyên nghiệp đội tìm kiếm cứu nạn phụ trách, thôn các ngươi cũng không cần lại tham dự, quá nguy hiểm." "Ta minh bạch, Lý ca. Có gì cần phối hợp, chúng ta nhất định hết sức." Trần Lăng trịnh trọng nói. "Được, có ngươi câu nói này là được. Thôn các ngươi có ngươi tại, có kia hai con đại gia hỏa tại, trong lòng ta còn an tâm điểm." Lý đội trưởng lại cảm khái vài câu, liền dẫn người vội vàng rời đi, hắn còn muốn đi xử lý đến tiếp sau một đống lớn sự tình. Lý đội trưởng một nhóm sau khi đi, đánh cốc trên trận lập tức sôi trào. Các thôn dân lao nhau, nghĩ mà sợ, may mắn, nghị luận ầm ĩ thật sự là xài cầu tử. "Ta nói thế nào nghe động tĩnh cũng đúng. May mắn chúng ta không có đi theo vào. Cái đồ chơi này so sói còn khó dây hơn. Vẫn là phú quý có dự kiến trước, dựng lên bảng hiệu, chúng ta cũng quên, cái này chẳng trách chúng ta thôn. Về sau nhưng càng phải cẩn thận, không có việc gì ít hướng trong núi sâu chạy. Sợ cái gì? Ta thôn có A Phúc A Thọ để lấy, cái gì xài cầu tử lũ sói con non dám đến. Đúng rồi, ban đêm đi ngủ đều an tâm." Trải qua chuyện này, các thôn dân đối Sơn Lâm lòng kính sợ càng nặng, đồng thời đối Trần Lăng cùng nhà hắn kia hai con láo hổ ý lại cùng tin cậy cũng đạt tới một cái độ cao mới. A Phúc A Thọ tại các thôn dân trong lòng đã không chỉ là uy mãnh biểu tượng, càng là thật sự thủ hộ thần. Trần Lăng một nhà trở lại nông trường, tâm tình đều có chút phức tạp. Đã vì mấy cái kia chết đi tuổi trẻ sinh mệnh cảm thấy tiếc hận, lại đối phép tắc tự nhiên tàn khốc có nhận thức sâu hơn. "A Lăng, chúng ta ngày mai còn đúng hạn đi sao?" Vương Tố Tố có chút do dự hỏi. "Đi ấn lúc đi." Trần Lăng ngữ khí kiên định, sự tình đã phát sinh, cũng xử lý. "Chúng ta thời gian còn phải qua, đi càng đảo, thay đổi hoàn cảnh, giải sầu một chút cũng tốt." Hắn rõ ràng, loại này chuyện ngoài ý muốn không thể đánh loạn nhà mình sinh hoạt tiết tấu. Mà lại, hắn càng phát ra cảm thấy, mau chóng đem vườn bách thú giàn khung dựng lên đến, có lẽ có thể cho những ngày này hết sinh động trên núi các tinh linh, cung cấp một cái tương đối khả khống kết cục, cũng có thể giảm bớt một chút tiềm ẩn nhân thú xung đột. Sau đó hai ngày, Trần Lăng một bên kiểm tra lần cuối đi càng đảo hành lý, một bên đem chuyện trong nhà cẩn thận bàn giao cho Vương Tô Nghiệp, Cao Tú Lan cùng Triệu Đại Hải, Sơn Miêu bọn người. A Phúc cá thọ sức ăn, Hắc Qua tiểu kim cho ăn nuôi, chim súc chiếu khán, trong đất vườn trái cây bị vặt. Chi tiết không bỏ sót. Trước khi lên đường đêm, ánh trăng sáng tỏ. Trần Lăng một thân một mình đi vào nông trường sau dốc cao bên trên, nhìn qua dưới ánh trăng tĩnh mịch thôn trang cùng nơi xa đen xỉ dãy núi hình dáng. Gió núi quất vào mặt, mang đến từng tia ý lạnh. Hắn biết, lần này cảng đảo chuyến đi, trên núi chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Bất quá, cái này có lẽ chính là dựng vườn bách thú thời cơ cũng có nói. Đấu chương xong, chương 890, quả thật thần kỳ chương 890, quả thật thần kỳ sáng ngày hôm sau 9 điểm. ánh nắng xuyên thấu qua nhà khách đời cũ một cách song cửa sổ, ở trong tối màu đỏ trên mặt thảm bỏ ra loang lỗ quang ảnh. Trần Lăng một nhà sớm đã rời giường rửa mặt hoàn tất. Vương Tố Tố mang theo Khang vui khỏe vui trong phòng chơi, Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân thì đảo tại bên cửa sổ, tò mò nhìn dưới lầu rộn rộn ràng ràng xe đạp lưu cùng ngẫu nhiên lái qua màu vàng xe taxi. Trần Lăng thay đổi một kiện nửa mới áo ra, lộ ra ổn trọng giả dặn. Hắn đối Vương Tố Tố bàn giao nói, "Tố Tố, ta cái này đi bệnh viện nhìn xem tình huống. Các ngươi trước tiên ở phụ cận đi dạo, mua chút trên đường dùng vụn vặt đồ vật, chớ đi quá xa. Ta mau chóng trở về." "Ừm, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận." Vương Tố Tố thay trượng phu sửa sang cổ áo, nhẹ giọng căn dặn. Trần Lăng gật gật đầu, cầm lên cái kia chứa đặc chế hộp thuốc cùng đơn giản châm cứu dụng cụ cũ cái hòm thuốc, ra nhà khách, đi bộ tiến về cách đó không xa thị bệnh viện nhân dân. Thập niên 90 mặt thị bệnh viện nhân dân, lầu chính là một tòa bụi bẩn 5 tầng hàng xô viết kiến trúc, mặt tường bỏ đầy pha tạp vết tích. Trong viện ngừng lại không ít xe đạp cùng mấy chiếc hiếm thấy sản tàn ạ, xe dịp. Trong không khí tràn ngập nước khử trùng, thuốc đông y cùng đám người tụ tập phức tạp bụi. Đăng ký trong sảnh kín người hết chỗ, tiếng ho khan, hài tử tiếng khóc giống, lo lắng tiếng hỏi hỗn tạp cùng một chỗ. Trần Lăng vòng qua huyên náo phòng khám bệnh đại sảnh dựa theo bảng hướng dẫn đi hướng phía sau khu nội trú. Mới vừa đi tới lầu 3 ngoại khoa phòng bệnh khu đầu bậc thang, đã nhìn thấy một người mặc tím sắc tiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa râm, mang theo kính đen, tuổi chừng chớ hơn 50 tuổi, khuôn mặt nho nhã bên trong mang theo thật sâu lo nghĩ lao nhân, chính xoa xoa tay trong hành lang đi qua đi lại. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị đồng dạng niên kỷ, mặc màu tím sẫm cân vạt mỏng áo, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vành mắt thông hồng, sắc mặt tiểu tụy lao phụ nhân. Hai người thỉnh thoảng nhìn về phía hướng thang lầu, thần sắc đội vàng. Trần Lăng trong lòng biết vậy đại khái chính là Triệu Ngọc Bảo vị lao hữu kia Lý giáo sư cùng phu nhân của hắn. Hắn đi mau mấy bước tiến lên, khách khí dò hỏi, "Xin hỏi, là Lý giáo sư cùng Lý A Di sao?" "Ta là Trần Lăng, Triệu Ngọc Bảo thúc thúc giới thiệu tới." Vậy lao phu phụ nghe tiếng đống nhiên quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Trần Lăng. Lý giáo sư đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Triệu Ngọc Bảo trong miệng bản sự cực lớn Trần lao bản trẻ tuổi như vậy. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng tiến lên một thanh nắm chặt Trần Lăng tay, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, "Vâng vâng vâng, ta chính là Lý Hàn Văn. Đây là nội nhân Thục Lan, Trần bác sĩ. Nhưng làm ngài trông, ngài so ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ tài cao a." Lý Mẫu cũng tranh thủ thời gian lại gần, vành mắt càng đỏ, giọng mang nghẹn ngào, "Trần bác sĩ, một đường vất vả ngài. Xa như vậy chạy tới, chúng ta thật sự là không biết nên làm sao tạ ngài mới tốt." "Lý giáo sư, Lý A Di, ngài hai vị quá khách khí, gọi ta Trần Lăng hoặc là tiểu Trần là được." Trần Lăng ôn hòa cười cười, cảm nhận được trên tay đối phương chuyển đến khẽ run cùng lạnh bước, "Chúng ta đừng ở hành lang đứng đấy, xem trước một chút hải tử tình huống." "Đúng đúng đúng. Ngươi nhìn ta, đều hồ đồ. Mời tới bên này, mời tới bên này." Lý giáo sư vội vàng dẫn đường, Lý Mâu cũng tranh thủ thời gian dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt. 306 phòng bệnh là cái phòng một người, điều kiện tại đầu năm nay coi là không tệ, nhưng cũng hơi có vẻ đơn sơ, một trường khung sắt giường bệnh, một cái giường đầu tủ, hai thành gỗ cái ghế. Một cái nhìn chừng 20 tuổi trẻ tiểu hỏa từ nửa nằm tại trên giường bệnh, cánh tay trái từ bả vai tới cổ tay, cuốn lấy thật dày, có chút ấu vàng thấm dịch băng gạc. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi khô nước, ánh mắt có chút tằm đạm. Hai đầu lông mày mang theo cái tuổi này không nên có thống khổ cùng sa sút tinh thần. Nhìn thấy Trần Lăng tiến đến, hắn dây rủa lấy muốn ngồi dậy, bị Lý Mâu tranh thủ thời gian để lại, "Tiểu Vân, đừng lúc đích, đây chính là mẹ nói với ngươi Trần bác sĩ, Triệu bá bá giới thiệu tới cao nhân." "Trần bác sĩ, đây chính là nhi tử ta, Lý Vân." Lý giáo sư giới thiệu nói, thanh âm trầm thấp. Trần Lăng gật gật đầu, đi đến bên giường, ôn tồn hỏi, "Lý Vân đúng không? Cảm giác thế nào?" Lý Vân miễn cưỡng kéo ra một cái tiểu dung, thanh âm có chút khàn khàn, "Trần bác sĩ tốt." "Vẫn được, chính là có đau một chút, ngứa đến bình liệt." Trần Lăng để dương thuốc xuống, đối Lý giáo sư vợ chồng nói, "Lý giáo sư, Lý A Di, ta cần nhìn xem vết thương tình huống cụ thể mới có thể phán đoán." "Hẳn là, hẳn là." Lý giáo sư vội vàng ra hiệu Lý Mẫu hỗ trợ. Lý Mẫu cẩn thận từng ly từng tí, động tác êm ái bắt đầu giải khai Lý Bân trên cánh tay tầng tầng bao khỏa băng gạc. Theo băng gạc từng vòng giải khai, một cỗ hỗn hợp có mùi thuốc cùng nhàn nhạt mùi hôi khí tức tại trong phòng bệnh tràn ngập ra. Đến lúc cuối cùng một đạo băng gạc lúc mở ra, dù là Trần Lăng có chỗ chuẩn bị, trong lòng cũng có chút hít một hơi khí lạnh. Lý Bân toàn bộ trái cánh tay, cơ hồ không nhìn thấy một khối tốt ra. Vết thương diện tích rất lớn, sâu 2 độ đến phòng cấp 3 làm chủ, làn da bảy biện ra một loại không khỏe mạnh màu đỏ sẫm cùng trắng bệ sắc sen lẫn trạng thái. Mặt ngoài gập ghềnh, hiện đầy tăng sinh co quắp, như là con giết chân giữ tợn ban ngấn tổ chức. Đem hắn cánh tay làn da căng đến thật chặt, dẫn đến khuỷu tay khớp nối cùng cổ tay khớp nối đều không thể hoàn toàn duỗi thẳng. Có nhiều chỗ còn tại có chút thấm lấy màu vàng nhạt dịch thể, trung quanh làn da sưng đỏ phát nhiệt, hiển nhiên là tồn tại cảm nhiễm cùng chứng viêm phản ứng. Thương thế này, so Trần Lăng dự đoán còn nghiêm trọng hơn một chút. Xem ra ngay lúc đó lăn dầu dội tung tóe cùng đến tiếp sau xử lý bất đương, tạo thành rất chiều sâu tổn thương. Bệnh viện cho dùng đều là tốt nhất nhập khẩu hoàng án tỷ dị mỹ đỉnh ngân xương, định kỳ thay thuốc, cũng đã làm hai lần làm sạch vết thương cấy ra giải phẫu. Lý giáo sư chỉ vào vết thương, thanh âm nghẹn ngào, "Có thể, nhưng cái này mới ra dáng rất quá chậm, ban ngấn co quắp khống chế không nổi, lây nhiễm lặp đi lặp lại." Bác sĩ nói, "Nói trước mắt chữa bệnh điều kiện, có thể bảo trụ cánh tay không cắt coi như bạn hạnh, muốn công năng khôi phục, vết sẹo vương bước." "Khó a." Lý Mậu rốt cục nhịn không được, nước mắt bá rớt xuống, che miệng lại khóc ròng, "Hài tử mới 23 a, còn không có thành ra lập nghiệp. Về sau cái này cánh tay, nhưng làm sao bây giờ a? Mỗi lần thay thuốc đều đau đến một thân mồ hôi. Ta cái này là mẹ trái tim tan nát rồi. Lý Bân nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt, cau mày, hiển nhiên không muốn nhìn nhiều cánh tay mình một chút, cũng càng không muốn gặp phụ mẫu như thế thương tâm. Trần Lăng trầm mặc nhìn xem, trong lòng thầm than. Niên đại này chữa bệnh trình độ, đối với loại này nghiêm trọng bỏng hậu kỳ xử lý, nhất là khống chế tăng sinh tính ban ngấn cùng công năng khôi phục, thủ đoạn xác thực có hạn. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, ngữ khí bình thản nhưng mang theo một loại làm cho người tin phục trầm ổn, an ủi, "Lý giáo sư, Lý A Di, các ngươi trước đừng quá khổ sở. Dân gian kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, đều có các pháp tử. Ta bên này đâu, xác thực có cái thiên vương, các ngươi cũng biết, có chút. Đặc biệt, nhưng đối loại này lâu không khép lại, thì tối không đi miệng vết thương, có đôi khi có thể tạo được điểm không tưởng tượng được hiệu quả." Hắn dừng một chút, nhìn về phía trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa Lý giáo sư vợ chồng, "Bất quá, chuyện xấu nói trước, ta cái này pháp tử không phải bản năng, có thể thành hay không, có thể thành mấy phần, ta cũng không dám đánh cược. Nếu như các ngươi nguyện ý thử một chút, ta liền hết sức nỗ lực. Nếu như cảm thấy không ổn thỏa, cũng tuyệt đối đừng miễn cưỡng, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, trời không tuyệt đường người. Ta cái này không được, không có nghĩa là người khác cũng không được. Thử một chút, chúng ta thử." Lý giáo sư cơ hồ là không chút nghĩ ngợi bắt lấy Trần Lăng tay, vội vàng nói, "Trần bác sĩ, không, Trần tiên sinh, chúng ta tin ngài. Triệu Lao ca nhân phẩm cùng ánh mắt chúng ta tuyệt đối tin qua được. Hắn hiện tại thân thể có thể nuôi tốt như vậy, cũng may mà ngài. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều nguyện ý thử. Xài bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý." Lý Mâu cũng liền gật đầu liên tục, bôi nước mắt nói, "Đúng. Trần tiên sinh, ngài cứ việc buông tay chị. Cần gì ngài cứ mở miệng. Chúng ta đã không có biện pháp." Nằm ở trên giường Lý Bân cũng mở to mắt, nhìn về phía Trần Lăng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khẩn cầu. Trần Lăng gặp bọn họ thái độ kiên quyết, liền gật đầu, "Tia tốt. Đã các ngươi tin ta, ta liền thử một chút. Bất quá, dùng ta cái này pháp tử, cần một gian tương đối độc lập, sạch sẽ, khô giáo gian phòng, tốt nhất cùng loại bệnh viện thay thuốc thất hoặc là xử trí thất, không thể có quá nhiều người không liên quan quấy rầy, cũng không thể có cho bụi. Dù sao vết thương rộng mở, vệ sinh thứ nhất, cái này dễ xử lý. Ta cái này đi tìm viện phương thương lượng, dùng tiền thuê một gian cũng được." Lý giáo sư lập tức đứng dậy. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một người mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt, tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên bác sĩ mang theo hai cái trẻ tuổi thầy thuốc tập sự đi đến, là Lý Bân chủ trị y sư Vương phó chủ nhiệm. Đây chính là kẻ có tiền chỗ tốt, ở đâu đều có tốt tài nguyên chút xuống. Cho dù là ở trong thành phố chờ lấy Trần Lăng, cũng phải đem nơi đó thầy thuốc giỏi nhất tìm đến. Cho dù những thầy thuốc này cũng không thế nào. "Lý giáo sư, nên cho Lý Bân thay thuốc." Bác sĩ Vương nói được nửa câu, nhìn thấy Trần Lăng cùng mở ra cái hòm thuốc, cùng Lý Bân bại lộ bên ngoài vết thương, lông mày lập tức nhíu lại, "Vị này là?" Lý giáo sư vội vàng giới thiệu, "Vương chủ nhiệm, vị này là Trần Lăng Trần bác sĩ, là chúng ta mời đến." "Hội trần." Hắn cân nhắc một chút dùng từ. "Hội trần." Vương phó chủ nhiệm quan sát một chút mặt bộ mạng, cái hòm thuốc cũ kỹ Trần Lăng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hoài nghi, "Vậy được nào? Trước đó không nghe nói muốn mời ngoại viện chuyên gia a? Có hội trần đơn sao?" Trần Lăng bình tĩnh trả lời, "Ta không phải bên trong thể chế bác sĩ, vợ ta xem như dân gian trung y y, ta thì là bác sĩ thú y y, hiểu chút thiên vương." "Bác sĩ thú y y, thiên vương?" Vương phó chủ nhiệm chân mày nhíu chặt hơn, ngựa khí mang tới mấy phần nghiêm túc cùng không đồng ý. "Lý giáo sư, Lý A Di, ta biết các ngươi sốt ruột, nhưng trị bệnh cứu người muốn giảng khoa học. Lý Bân vết thương này lây nhiễm vẫn chưa hoàn toàn khống chế, ban ngấn tăng sinh cũng rất sinh động, chính là thời kỳ mấu chốt, cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à. Một chút lai lịch không rõ thiên vương, không có trải qua lâm sàng nghiệm chứng, vạn nhất gây nên nghiêm trọng hơn lây nhiễm, dị ứng, hoặc là chứa kim loại nặng, kích thích tố cái gì, hậu quả khó mà lường được." Phía sau hắn hai cái thầy thuốc tập sự cũng nhìn thoáng qua nhau, hiển nhiên đối dân gian thiên vương cầm giữ lại thái độ. Hiện tại chính là tôn trọng phương Tây niên đại, trung y cơ bản không có gì đường sống. Lý giáo sư sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng trở ngại đối phương là y sĩ trưởng, vẫn là tận lực khách khí nói, "Vương chủ nhiệm, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Chỉ là bệnh viện Vương án trị liệu, hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta suy nghĩ nhiều một con đường thử một chút. Vị này Trần tiên sinh là vị cao nhân, chúng ta tin được hắn." Vương phó chủ nhiệm lắc đầu, tận tình khuyên bảo, "Lý giáo sư, ta hiểu tâm tình của ngài, nhưng khoa học có khoa học quy luật. Bỏng trị liệu là cái thế giới tính nan đề, nhất là hậu kỳ ban ngấn xử lý, cần thời gian cùng tổng hợp trị liệu. Ngài nói thiên vương, có lẽ đối một ít bệnh vật có chút dùng, nhưng nghiêm trọng như vậy mặt ngoài vết thương, ai, tha thứ ta nói thẳng, phong hiểm quá lớn. Chúng ta vẫn là phải tin tưởng hiện đại y học, kiên trì trước mắt kháng lây nhiễm cùng khôi phục trị liệu." Trần Lăng từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem Lý giáo sư vợ chồng. Thái độ của hắn rất rõ ràng, "Tin, ta liền trị, nghi, ta lập tức đi ngay." Thật, dáng có nửa phần chần chờ, hắn xoay người rời đi. Hắn vốn cũng không phải là dựa vào cái này ăn cơm, thuần túy là xem ở Triệu Ngọc Bảo tình cảm bên trên xuất thủ tương trợ, tuyệt không nửa điểm miễn cưỡng chi ý cùng những thầy thuốc này, càng là khinh thường đi để ý tới. Lý giáo sư nhìn xem nhi tử thống khổ ánh mắt, lại nhìn xem Vương phó chủ nhiệm kia một mặt vì muốn tốt cho ngươi lại lộ ra không tín nhiệm biểu lộ, suy nghĩ lại một chút nhìn qua nhiều ít cái này bệnh viện. Kết quả đều là thuốc thủ vô sách, một cô bị đè nén đã lâu hỏa khí rốt cục dâng lên. Hắn bỗng nhiên ưỡn thẳng sống lưng, bình thường nho nhã thanh âm tăng lên, mang theo một loại phần tử trí thức bướng bỉnh cùng làm cha quyết tuyệt, "Vương chủ nhiệm, ta ơn ngài nhắc nhở, nhưng chúng ta gia thuộc đã quyết định, chúng ta liền dùng Trần tiên sinh pháp tử trị. Xảy ra vấn đề, chính chúng ta phụ trách, tuyệt không phải y viện và y sinh. Phiền phức ngài,
hiện tại liền cho chúng ta an bài một gian sạch sẽ xử trí thất. Thuê phí, trừ lộc phí, hẳn là ít chúng ta một phần không thiếu. Nếu như bệnh viện không tiện, chúng ta lập tức làm xuất viện, đi bên ngoài tìm địa phương. Lý giáo sư lần này chém đinh chặt sắt, để Vương phó chủ nhiệm cùng thầy thuốc tập sự đều ngây ngẩn cả người. Vương phó chủ nhiệm há to miệng, nhìn xem Lý giáo sư hai mắt đỏ bừng cùng không hề nhượng bộ chút nào biểu lộ, cuối cùng thở dài, khoát khoát tay, thôi thôi, đã các ngươi kiên trì. Tiểu Lưu, đi cho bọn hắn mở một gian nhàn rỗi xử trí thất, nghiêm ngặt dựa theo trừ độc vi phạm chuẩn bị. Lý giáo sư, cảnh cáo nói đằng trước, cái này trách nhiệm chúng ta tự phụ. Tạ ơn Vương chủ nhiệm. Lý giáo sư trực tiếp đánh gây hắn, ngữ khí kiên quyết. Trần Lăng trong lòng khẽ gật đầu, cái này Lý giáo sư thời khắc mấu chốt ngược lại là rất có quyết đoán, không uổng công hắn chạy chuyến này. Rất nhanh, một gian ở vào cuối hành lang, tương đối an tĩnh vô khuẩn xử trí thất chuẩn bị xong. Ánh đèn sáng ngời, tuyết trắng vách tường, ý nuốt khí giới đài, trong không khí tràn ngập nồng đậm nước khử chuẩn bị. Lý Bân bị dùng xe lăn đẩy tiền đến, nằm tại xử trí trên giường. Trần Lăng rửa sạch tay, đeo lên vô khuẩn thủ sáo. Lý giáo sư vợ chồng khẩn trương đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Vương phó chủ nhiệm đến cùng không yên lòng, cũng đi theo vào, đứng tại cổng ôm cánh tay, thờ ơ lạnh nhạt, dự định xem xét đến cuối cùng. Hai cái thầy thuốc tập sự cũng tò mò thò đầu ra nhìn. Trần Lăng không nhìn phía sau ánh mắt, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở Lý Bân trên vết thương. Hắn lần nữa cẩn thận kiểm tra mặt ngoài vết thương, xác nhận thịt thối phạm vi cùng lây nhiễm tình huống. Sau đó, hắn mở ra cái kia cũ cái hộp thuốc, lấy ra một cái dùng thông khí băng gạc bao khỏa, to bằng nắm đấm trẻ con, tựa hồ còn tại có chút nhúc nhích đặc thù gỗ. Nhìn thấy cái này mà gỗ, Vương phó chủ nhiệm lông mày vận thành lũ cục, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì lại nhịn được. Lý giáo sư vợ chồng tâm cũng nâng lên cổ họng. Trần Lăng hít sâu một hơi, dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí để lộ hộp gỗ băng gạc. Chỉ gặp trong hộp gỗ lộ ra sạch sẽ ướt át thảo dược, phía trên lít nha lít nhít lại ngay ngắn trật tự bò đầy trên trăm đầu nhỏ bé, màu ngà sữa, hơi mở. Dòi bò. Những này dòi bò cùng hắn nhận biết bên trong khác biệt, lộ ra dị thường sạch sẽ sinh động ngọ ngậy. Cái này, đây là. Vương phó chủ nhiệm la thất thanh, kém chút nhảy dựng lên. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Sao có thể dùng loại vật này làm thiên phương? Lý Mẫu cũng sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày bốc lên, vô ý thức bị miệng lại. Lý giáo sư mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn đến, cũng là trong lòng rất nhiều khó chịu. Bọn hắn cái này đời dưới người qua hương, hoặc là dứt khoát là tại nông thôn lớn lên. Hạn xí mùa hè là tình huống gì, so với ai khác đều rõ ràng. Liền ngay cả trên giường Lý Bân, cũng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Trần Lăng mặt không đổi sắc, càng không có giải thích tâm tư, chỉ hỏi một câu, các ngươi còn muốn dùng cái này pháp từ sao? Cái này bình tĩnh thậm chí bình thản ngữ khí, để Lý giáo sư mừng rỡ. Tranh thủ thời gian gật đầu, chị, muốn chị. Sau đó quay sang, ngữ khí thật không tốt, Vương phó chủ nhiệm, các ngươi ra ngoài, không có việc gì không nên quấy rầy. Đầu năm nay giáo sư đều đáng tiền, cũng có địa vị. Bọn hắn không lay động giá đỡ, là tính tính tốt. Phát cáo, cái này thị cấp bệnh viện thật đúng là không có cách nào chịu được. Lý giáo sư, ta cũng là hảo tâm. Ra ngoài. Lý giáo sư có nộ khí, Vương phó chủ nhiệm mang người ở mức rời đi. Trần Lăng từ đầu đến cuối không tâm tư cùng bất luận kẻ nào chăm chỉ. Chính là Triệu Ngọc Bảo một nhà cùng hắn cũng tệ, đơn thuần cho lão đầu tử mặt mũi. Về sau cũng không lên tiếng, dùng đặc chế tế nhuyễn chổi lông, cẩn thận từng ly từng tí chấm lấy những cái kia sinh động dòi bọ, cực kỳ êm ái đưa chúng nó đều cất đặt tại Lý Bân trên vết thương thịt thối khá nhiều, lây nhiễm rõ ràng khu vực. Sau đó một màn, để tất cả người đứng xem, bao quát chính Lý Bân, đều cả đời đều khó mà quên được. Chỉ gặp những cái kia màu trắng dòi bọ vừa tiếp xúc với mặt ngoài vết thương, lập tức bắt đầu sinh động làm việc. Bọn chúng tựa hồ đối với khỏe mạnh màu hồng phấn thịt mới không có chút nào hứng thú, tinh chuẩn nhào về phía những cái kia màu vàng sẫm, màu xám trắng hoại tử tổ chức cùng ngũ dịch. Nhỏ xíu, cơ hồ khó mà phát giác nhúc nhích bên trong, thì thối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lấm ướt, thanh trừ. Càng thân kỳ lạ, dòi bọ bò qua địa phương, không chỉ có không có chảy máu, ngược lại lưu lại một tầng cực kỳ nhạt, sáng lấp lánh chất nhầy. Theo dòi bọ công việc vết thương mặt ngoài những cái kia làm cho người lo lắng thấm dịch tựa hồ giảm bớt, xương đỏ xung quanh làn da cũng giống như giãn ra một chút. Mà lại, trong dự đoán nùng huyết chảy ngang, hôi thối xông vào mũi chẳng cảnh cũng không xuất hiện, chỉ có cực kỳ nhỏ, cùng loại vài ướt lao thanh âm. Lý Bân nguyên bản khóa chặt lông mày, dần dần giãn ra. Hắn kinh ngạc thấp giọng hô, "A, ngứa." Cảm giác nhột nhẹ nhiều. Ngược lại, có chút mát mẻ nhẹ nhẹ, thật thoải mái. Lời này như là kinh lôi, tại Lý giáo sư vợ chồng cùng Vương phó chủ nhiệm bên tai nổ vang. Lý Mâu khó có thể tin xích lại gần chút, gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử cánh tay. Lý giáo sư cũng nâng đỡ kính mắt, thân thể nghiêng về phía trước, mở to hai mắt nhìn, cơ hồ muốn áp vào trên vết thương đi xem. Có nhanh như vậy sao? Nghiêm trọng như vậy lây nhiễm mặt ngoài vết thương, thay thuốc lúc đều đau đau nhức khó nhịn, hiện tại dùng cái đồ chơi này, không những không đau, ngược lại cảm giác dễ chịu. Trần Lăng hết sức chăm chú, thỉnh thoảng dùng cái kẹp điều chỉnh dòi bỏ vị trí, bảo đảm bọn chúng bao trùm tất cả cần thanh lý khu vực. Động tác của hắn thành thạo, ổn định, phản phất tại tiến hành một hạng tinh vi nghệ thuật sáng tác, mà không phải tại xử lý đáng sợ vết thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xử trí trong phòng tĩnh đến chỉ còn lại dòi bỏ rất nhỏ gắm nuốt sàn sạt âm thanh cùng đám người thô trọng tiếng hít thở. Ước chừng qua hơn 20 phút, Trần Lăng dùng cái kẹp đem những cái kia rõ ràng hình thể lớn hơn một vòng, trở nên có chút chướng bụng dòi bỏ cẩn thận từng cái kẹp lên, thả lại trong một gỗ. Lại nhìn Lý Bân vết thương. Nguyên bản bao trùm thật dày một tầng màu trắng vàng mục nát mủ cùng hoại tử tổ chức vậy mà không thấy đại bộ phận, lộ ra phía dưới tương đối mới mẻ, nhan sắc khỏe mạnh hơn màu đỏ mặt ngoài vết thương.
sáng tạo duyên xương đỏ mắt trần có thể thấy biến mất không ít. Toàn bộ vết thương nhìn vậy mà sạch sẽ, mặc dù vẫn như cũ dữ tợn, nhưng lại tỏa ra một loại khó mà hình dung sức sống.
Trời, trời ạ! Lý Mâu che miệng, nước mắt lần nữa tuôn ra, nhưng lần này là ngạc nhiên nước mắt, sạch sẽ,
thật sạch sẽ thật nhiều.
Lý giáo sư kích động đến toàn thân phát run, bắt lấy tay của vợ, nói năng lộn xộn, hữu hiệu,
thật sự hữu hiệu.
Triệu Lao Ca không có gạt chúng ta,
không có gạt chúng ta.
Tấu chương xong, chương 891, ngắn ngủi chương 891, ngắn ngủi Trần Lăng dùng nước muối sinh lý nhẹ nhàng gọ rửa một chút thanh lý sau mặt ngoài vết thương. Sau đó giải lên Vương Tố Tố ngày bình thường chế biến, lấy 37 phấn cùng băng phiến làm chủ cầm máu sinh cơ thuốc bột, dùng mới vô khuẩn băng gạc băng bó kỹ. Lần thứ nhất thanh lý coi như thuận lợi. Trần Lăng lấy xuống thủ sáo, đối kích động không thôi Lý giáo sư vợ chồng nói: "Thì thối thanh trừ đến tương đối sạch sẽ, có lợi cho tân sinh tổ chức sinh trưởng. Nhưng đây không phải một lần liền có thể tốt, căn cứ tình huống, khả năng còn cần 2 đến 3 lượt dạng này thanh lý. Trong lúc đó phối hợp vợ ta mở trong uống ngoài toa thảo dược, trợ giúp giảm nhiệt sinh cơ."
"Tốt, tốt,
đều nghe ngài.
Trần tiên sinh, ngài thật sự là thần."
Lý giáo sư nắm thật chặt Trần Lăng tay, nước mắt tuôn đầy mặt.
Lý Mẫu càng là liền muốn cho Trần Lăng cúi đầu, bị Trần Lăng vội vàng ngăn lại.
Nằm ở trên giường Lý Vân, nhìn xem mình bị một lần nữa băng bó kỹ cánh tay. Mặc dù vẫn như cũ không thể động, nhưng này loại tiếp tục mấy tháng căng đau, ngứa lạ vậy mà giảm bớt hơn phân nửa.
Một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm làm cho hắn thở phào một hơi, nhìn về phía Trần Lăng ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng hy vọng.
"Trần đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có làm được cái gì đến ta, ta Lý Vân không hai lời."
"Không cần khách khí."
Trần Lăng cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm dù sao mình cũng là lấy tiền, liền xoay người bắt đầu thu thập cái hòm thuốc. Rồi bọ liệu pháp lần thứ nhất dùng tại trên thân người, mặc dù hắn có lòng tin sẽ không tạo thành hỏng bét ảnh hưởng, nhưng là hắn cũng không xác định hiệu quả đến cùng có hay không hậu thế trong truyền thuyết như vậy rõ rệt.
Trần Lăng thu thập xong cái hòm thuốc, vừa mới chuẩn bị cáo tử, Lý giáo sư một cái bước nhanh về phía trước, vội vàng ngăn lại, khắp khuôn mặt là kích động cùng thân thiết. "Trần tiên sinh,
Trần tiên sinh,
ngài dừng bước.
Cái này
làm sao có thể để cho ngài toi công bận rộn một chuyến?
Tiền xem bệnh,
chúng ta tiền xem bệnh ngài nhất định phải nhận lấy."
Hắn nói, luống cuống tay chân từ kiểu áo Tôn Trung Sơn bên trong túi móc ra một cái túi phong thư, nhìn độ dày liền biết mức không nhỏ, cứng rắn muốn kín đáo đưa cho Trần Lăng, đây là một điểm tâm ý, ngài tuyệt đối đừng ngại ít.
Đến tiếp sau trị liệu, hẳn là ít ngài cứ mở miệng.
Trần Lăng nhẹ nhàng đẩy ra phong thư, ngựa khí bình thản lại kiên định, "Lý giáo sư, quá khách khí.
Tiền này, hiện tại ta không thể nhận."
Hắn dừng một chút, nhìn về phía trên giường bệnh ánh mắt một lần nữa tỏa ra quang thải Lý Vân, giải thích nói, "Trị liệu vừa mở cái đầu, hiệu quả như thế nào, còn cần quan sát mấy ngày.
Chờ Lý Vân vết thương tình huống ổn định lại, thịt mới bắt đầu sinh trưởng, ban ngấn co vào có rõ ràng cải thiện, chúng ta bàn lại tiền xem bệnh không muộn.
Hiện tại lấy tiền, hơi sớm."
Hắn lần này không tham công, không cầu lợi thái độ, để Lý giáo sư vợ chồng càng là cảm động đến không biết như thế nào cho phải.
Lý giáo sư xoa xoa tay, hốc mắt vừa đỏ, "Cái này
làm sao có ý tốt, để ngài như thế thật xa chạy tới."
Lý Mẫu cũng liền bộ nói, "Trần tiên sinh, tiền xem bệnh có thể sau đó, nhưng ngài vất vả chuyến này, cơm cũng nên ăn.
Ban đêm chúng ta xin ngài cùng người nhà ngài ăn cơm rau dưa, nhất định cho chúng ta một cơ hội biểu thị một chút cảm tạ."
Trần Lăng mỉm cười lắc đầu, từ chối nói, "Lý A Di, ngài cùng Lý giáo sư tâm ý ta nhận, nhưng thật không cần làm phiền. Các ngươi hiện tại khẩn yếu nhất là trông coi Lý Vân, quan sát phản ứng của hắn, nhất là đêm nay, vết thương có thể sẽ có một ít biến hóa, là ngứa là đau nhức, là lạnh là nóng, đều cần cẩn thận lưu ý.
Loại thời điểm này, các ngươi làm cha mẹ tâm tình, ta hiểu, chuyện ăn cơm, thật không vội tại cái này nhất thời."
Hắn lời nói này đến có tình có lý, hoàn toàn đứng tại người bệnh gia thuộc góc độ cân nhắc, để Lý giáo sư vợ chồng trong lòng ấm áp dễ chịu, cảm thấy không có ý tứ.
Đúng lúc này, Lý giáo sư ánh mắt thoáng nhìn Trần Lăng chính đem cái kia chứa sử dụng hết, trở nên mập tút, màu ngà sữa thân thể cơ hồ bành trướng gấp 4-5 lần dòi bỏ gỗ, tính cả bên trong đệm lên thảo dược, cùng một chỗ ném vào góc tường chữa bệnh trong thùng rác.
"Trần tiên sinh, những thứ này,
những này thang,
cũng không muốn rồi?"
Lý giáo sư kinh ngạc hỏi, hắn coi là thần kỳ như vậy đồ vật, hẳn là rất chân quý, sẽ lặp lại sử dụng.
Lý Mẫu cũng chú ý tới, đồng dạng một mặt kinh ngạc.
Trần Lăng vùi tay, lạnh nhạt nói, "Lý giáo sư, loại này trải qua đặc thù bồi dưỡng vô quần rồi, mỗi một đầu đều cực kỳ chân quý. Bồi dưỡng quá trình phi thường rườm rà khó khăn, cần dùng đến không ít đặc thù dược liệu cùng hoàn cảnh. Nhưng chúng nó có cái đặc điểm, chính là duy nhất một lần sử dụng. Nếm qua thịt thối về sau, bọn chúng thể nội sẽ lưu lại bệnh quẩn, vì tuyệt đối an toàn, phòng ngừa giao nhau lây nhiễm, là tuyệt không thể lặp lại sử dụng. Cho nên mỗi lần trị liệu đều cần tiêu hao một nhóm mới."
Hắn vừa nói, một bên đem hộp gỗ đắp kín, không chút do dự đem nó ném vào có đánh dấu chữa bệnh phế vật màu vàng trong thùng rác.
Lý giáo sư bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra cực độ tiếc hận cùng kính nể xen lẫn thân sắc, thì ra là thế.
Duy nhất một lần.
Ông trời của ta, cái này chi phí.
Triệu đại ca ở trong thư mơ hồ để cả qua, nói nước ngoài giống như cũng có bác sĩ thử qua tương tự dòi bỏ liệu pháp.
Nhưng giống như hiệu quả không tốt, thậm chí dễ dàng gây nên nghiêm trọng hơn lây nhiễm, cũng là bởi vì không giải quyết được vi khuẩn vấn đề sao.
Trần Lăng gật gật đầu, một bên đem cái hòm thuốc cài tốt, một bên dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích nói, ngài nói không sai.
Kỳ thật loại này mạch suy nghĩ rất sớm đã có.
Nghe nói nước Mỹ Nam Bắc thời kỳ chiến tranh, liền có quân y phát hiện trên chiến trường một ít dùng dòi bỏ thanh lý qua vết thương ngược lại khép lại đến càng nhanh. Nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất một mực không cách nào đánh hạ, chính là dòi bọ tự thân mang theo vi khuẩn, cùng bọn chúng tại gặm ăn quá trình bên trong vừa ăn vừa bài tiết vấn đề. Hắn nhấc lên cái hòm thuốc, nhìn về phía Lý giáo sư vợ chồng, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin, phổ thông giỏi bỏ, cho dù ở tương đối sạch sẽ hoàn cảnh hạ bồi dưỡng, cũng khó có thể triệt để ngăn chặn bên ngoài thân cùng tràng đạo bên trong gây nên bệnh quẩn. Một khi để vào vết thương, rất dễ dàng tạo thành hai lần lây nhiễm, thậm chí dẫn phát ung thư máu, phong hiểm cực lớn. Cho nên loại phương pháp này một mực bị coi là dã man không khoa học, bị chủ lưu y học vứt bỏ. Mà ta cái này, Trần Lăng chỉ thùng rác, xưng là sinh vật làm sạch vết thương liệu pháp thích hợp hơn. Mấu chốt ngay tại ở vô khuẩn hai chữ. Ta bên này có một bộ độc môn bí phương, từ trứng sàng chọn, ấp hoàn cảnh, đến toàn bộ sinh trưởng quá trình lượng thức ăn tinh hóa, tầng tầng giữ cửa ải, bảo đảm bồi dưỡng ra giỏi bỏ bản thân đạt tới gần như vô khuẩn trạng thái. Trang đạo quần bầy bị cực lớn ức chế hoặc cải tạo, khiến cho bọn chúng tại gặm ăn thịt tối lúc, cơ hồ sẽ không dẫn vào mới nguyên nhân truyền nhiễm, ngược lại có thể tinh chuẩn thanh trừ hoại tử tổ chức, nước bọt vật bài tiết bên trong còn chứa xúc tiến mầm thịt tổ chức sinh trưởng thành phần. Nhưng cũng nguyên nhân chính là bồi dưỡng điều kiện cực kỳ hà khắc, xác suất thành công thấp, chi phí phi thường cao. Lời nói này, trật tự rõ ràng, đã giải thích nguyên lý, lại chỉ ra chỗ chân quý, nghe được Lý giáo sư vợ chồng liên tục gật đầu. Trong lòng điểm này bởi vì giỏi bỏ mà sinh ra cách hướng triệt để bị chấn động cùng tin phục thay thế. Nguyên lai cái này nhìn như hoang đường thủ đoạn, phía sau lại có như thế tinh thâm đạo lý cùng khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Nhất là kết hợp vừa rồi hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, càng là chứng minh tốt nhất. Lý giáo sư nghe được con mắt tỏa sáng, phản phất mở ra thế giới mới đại môn, cảm thán liên tục, thì ra là thế. Thì ra là thế. Vô khuẩn giỏi bỏ. Ăn thịt thối đồng thời, bài tiết vật còn có thể đối vết thương đưa đến tốt tác dụng. Cái này, đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ a. Trần tiên sinh, ngài cái này không chỉ có là y thuật, đây quả thực là sinh vật công trình kỳ tích a. Lý Mẫu cũng triệt để tin phục, nhìn xem Trần Lăng ánh mắt như là nhìn xem tái thế hoa đà. Mà giờ khắc này, xử trí cửa phòng bên ngoài, nguyên bản ôm cánh tay nghe lén, dự định nhìn giang hồ phiến tử kết cục như thế nào Vương phó chủ nhiệm, sớm đã cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hắn vừa rồi mặc dù bị Lý giáo sư mời ra, nhưng theo thói quen nghề nghiệp cùng một tia không cam tâm, cũng không đi xa, liền cách lấy cánh cửa bên trên cửa sổ thủy tinh lặng lẽ quan sát. Trần Lăng thanh lý vết thương lúc kia thành thạo trầm ổn thủ pháp, Lý Bân vết thương mắt Trần có thể thấy sạch sẽ biến hóa, cùng về sau mơ hồ nghe được liên quan tới vô khuẩn giỏi bỏ giải thích. Mỗi một cái tin tức cũng giống như trọng truy đồng dạng đập hắn nhận biết. Làm xuất thân chính quy, thờ phụng phương Tây hiện đại y học bác sĩ, hắn biết rõ nghiêm trọng bỏng sau mặt ngoài vết thương lây nhiễm ngoan cố cùng ban ngấn có cấp khó giải quyết. Bệnh viện trước mắt thủ đoạn, xác thực chỉ có thể làm được khống chế lây nhiễm, miễn cưỡng bảo đảm chi, đối với công năng cùng vẻ ngoài khôi phục, thường thường lực bất tòng tâm. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, dùng đúng là loại này chưa từng nghe thấy, nhìn như lạc hậu thậm chí hoang đường phương pháp, lại lấy được như thế rõ rệt thậm chí có thể xương thần kỳ hiệu quả. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn mấy chục năm y học thường thức. Vô khuẩn giỏi bỏ, sinh vật làm sạch vết thương. Nếu như đây là sự thực, đây quả thực là bỏng trị liệu lĩnh vực trọng đại đột phá a. Vương phó chủ nhiệm nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, trên mặt nóng bỏng, vì chính mình trước đó vo đoán cùng khinh thị cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn giờ phút này mới hiểu được, mình khả năng thật bỏ qua chấm dứt biết một vị cao nhân cơ hội, một vị khả năng nắm giữ lấy dẫn trước thời đại kỹ thuật kỳ nhân. Hắn hận không thể lập tức xông đi vào, hướng Trần Lăng xin lỗi, thỉnh giáo càng nhiều chi tiết. Nhưng nghĩ đến thái độ của mình mới vừa rồi, cùng Lý giáo sư vợ chồng rõ ràng không muốn bị quấy rầy thần sắc, hắn lại do dự. Bước chân giống rót trì đồng dạng đứng tại nguyên địa, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nội tâm tràn đầy hối hận cùng rung động. Xử trí trong phòng, Trần Lăng cửa đối diện bên ngoài Vương phó chủ nhiệm tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả, cũng không để ý chút nào. Hắn nhấc lên cái hòm thuốc, đối vẫn ở vào kích động cùng cảm kích bên trong Lý giáo sư vợ chồng cuối cùng dặn dò, "Lý giáo sư, Lý A Di, hôm nay cứ như vậy, vết thương bảo trì khô ráo sạch sẽ, ngày mai lúc này ta lại đến nhìn xem tình huống." Uống thuốc cùng thoa ngoài ra thảo dược, các ngươi đúng hạn phục dụng cùng thay thuốc. Thảo dược này là vợ ta phối, ngoại trừ thường dùng bỏng thuốc, còn có trồn tử dầu thành phần, vốn là đối bỏng có hiệu quả trị liệu. "Tốt, tốt, nhất định, nhất định nghe ngài." Lý giáo sư vợ chồng liên tục gật đầu, như là nghe thánh chỉ. "Vậy ta liền đi về trước, người trong nhà cũng chờ đây." Trần Lăng cười cười, quay người kéo ra xử trí thất cửa. Cửa vừa mở ra, đối diện bên trên Vương phó chủ nhiệm tấm kia vô cùng phức tạp, muốn nói lại thôi mặt. Trần Lăng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Trực tiếp xuyên thẳng qua hành lang, hướng đầu bậc thang đi đến, bóng lưng thẳng tắp mà thong dong. Vương phó chủ nhiệm há to miệng, cuối cùng không hề nói gì ra, chỉ là đưa mắt nhìn Trần Lăng biến mất tại thang lầu chỗ rẽ, nội tâm ngũ vị tạp trần. Lý giáo sư đi theo ra, nhìn thấy Vương phó chủ nhiệm bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là khẽ khẽ thở dài, không nói gì, quay người lại trở về xử trí thất, cẩn thận đóng cửa lại. Giờ phút này, với hắn mà nói, không có cái gì so nhi tử kia tỏa ra một chút hy vọng sống vết thương càng trọng yếu hơn. Mà mang đến đây hết thể chuyển cơ Trần Lăng, trong lòng hắn đã là như là ân nhân cứu mạng tồn tại. "Vương, Vương chủ nhiệm, chúng ta còn đi vào sao?" Một bên khác, một cái thầy thuốc tập sự nhỏ giọng hỏi, trên mặt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Vương phó chủ nhiệm há to miệng, cuối cùng chán nản khoát khoát tay, thấp giọng nói: "Đi thôi, đừng quấy rầy Lý giáo sư bọn hắn. Hôm nay nhìn được nghe được, ai cũng không cho phép ngoại chuyện." Tâm tình của hắn phức tạp cuối cùng nhìn thoáng qua cánh cửa kia, mang theo lòng tràn đầy rung động cùng một tia khó nói lên lời thất lạc, lặng lẽ rời đi. Ra bệnh viện nhân dân, Trần Lăng mang theo cũ cái hòm thuốc, hắn cũng không có trực tiếp về nhà khách, mà là vượt qua mấy cái đầu phố, đi hướng ở vào Nam Thời Đại học phía tây kia phiến dạy công nhân viên chức khu gia quyến. Đi vào thị lý phòng ở bên này, chuẩn bị thu thập một chút. Bọn hắn lâu dài ở tại Trần Vương Trang, nơi này một năm cũng ở không được mấy ngày, mỗi lần trở về đều phải trước hào hào thu thập một phen. Đẩy ra kia phiến quen thuộc, sơn sắc có chút bong ra từng màn cửa sắt, một cỗ nhàn nhạt bụi bặm khí tức đập vào mặt. Mấy buồn nhịn hạng cây xương rồng cảnh ngược lại là ngoan cường mà lụ. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều che một tầng màu xám. Được, lại là tổng vệ sinh. Trần Lăng cười cười, để dương thuốc xuống, vén tay áo lên, từ sau cửa tìm ra cái chổi, khăn lau cùng thùng nước, bắt đầu bận rộn. Hắn làm việc lưu loát, trước mở cửa sổ thông phòng, sau đó vẩy nước ép bụi, tiếp theo từ lên tới dưới, từ trong ra ngoài, cẩn thận quét sạch, lau. Ánh nắng xuyên thấu qua lau sạch sẽ cửa sổ thủy tinh, chiếu sáng trong phòng đơn giản mà ấm áp bày biện. Bỏ ra gần 3 giờ, trong phòng ngoài phòng cuối cùng sáng sủa sạch sẽ, khôi phục ngày xưa chỉnh tề bộ dáng. Đốt bên trên một bình nước sôi, pha một chén nhà mình xào núi hoang trà, ngồi đang sát lau sạch sẽ chiếc ghế bên trên, nghe ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến sân trường đại học tiếng huyên náo, Trần Lăng lúc này mới cảm thấy chân chính dàn xếp xuống dưới. Lúc chạm vào tối, hắn xem Trường Vương Tố Tố cùng bọn nhỏ đói bụng rồi, liền khóa chặt cửa, đi phụ cận thực phẩm chín cửa hàng mua chút thịt muối, bánh nướng, lại cắt nửa cái nước muối vịt, dùng giấy dầu gói kỹ, mua nữa mấy thứ nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm cùng một chén lớn mì hoành thánh. Lúc này mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ về tới nhà khách. Quả nhiên, tiến ra phòng, đã nhìn thấy Vương Tố Tố chính một bên dỗ dành có chút náo cảm giác nhạt nhạt, một bên nhìn xem Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân trong phòng chơi nhảy ô. Dùng phấn viết trên mặt đất vẽ lấy. Khang Khang thì tại trên giường bò qua bò lại, ngã trái ngã phải, miệng bên trong a a kêu. Trở về rồi. Thế nào? Còn thuận lợi sao? Vương Tố Tố nhìn thấy trợ phu, lo lắng hỏi. Ừm, so dự đoán thuận lợi. Trần Lăng đem đồ ăn đặt lên bàn, nói đơn giản nói bệnh viện tình huống, bỏ bất đi Vương phó chủ nhiệm chất vấn chờ chi tiết, chỉ trọng điểm nói dòi bỏ làm sạch vết thương sơ bộ hiệu quả cùng Lý giáo sư một nhà cảm kích. Có hiệu quả liền tốt, tích đức làm việc thiện sự tình. Vương Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ba ba, đói đói, ăn cơm cơm. Duệ Duệ nghe được mùi thơm, lập tức từ bỏ phấn viết ngăn chứa, nào tới ôm lấy Trần Lăng chân. Chú mèo ham ăn, rửa tay đi. Chân chân, mang Duệ Duệ đi rửa tay, chúng ta ăn cơm. Trần Lăng cười chào hỏi. Người một nhà ngồi vây quanh tại bàn nhỏ trước, ăn đơn giản bữa tối. Trần Lăng nói đã thu thập xong Nam Thời Đại học bên kia phòng ở, ngày mai liền rời đi qua ở không phải mấy ngày nay thí nghiệm dòi bỏ liệu pháp. Có nhà ở chỗ này, một mực ở nhà khách không phải kia chuyện. Nhà khách đến cùng không tiện, vẫn là nhà mình tự tại. Bên kia có thể tự mình nấu cơm, cách Nam Thời Đại học mới giáo khu cũng gần, thao trường, thư viện đều tu được rất tốt, ngày mai mang các ngươi đi chơi, Duệ Duệ cùng Chân Chân khẳng định thích. Tốt lắm tốt lắm. Đi đại học chơi. Vương Chân Chân cái thứ nhất gieo họ, nàng đối sân trường đại học một mực tràn ngập chờ mong. Duệ Duệ cũng học tiểu di dáng vẻ vỗ tay, đi đại học. Duệ Duệ muốn lên học. Vương Tố Tố cũng cảm thấy rất tốt, được, nghe ngươi. Nhà mình nhóm lửa nấu cơm cũng thuận tiện, tầng ăn phía ngoài cũng không phải chuyện gì. Thế là, sáng sớm hôm sau, Trần Lăng một nhà liền lui nhà khách gian phòng, rời trở về. Tấu chương xong, chương 892, đều có toan tính chương 892, đều có toan tính Vương Tố Tố vừa vào cửa liền thích nơi này quét dọn sau nhẹ nhàng khoan khoái sức lực, nói nơi này bếp lò dùng tốt, buổi trưa liền cho bọn nhỏ lau kim mì sợi ăn. Thu xếp tốt về sau, thừa dịp ngày vừa vặn, Trần Lăng liền dẫn nàng dâu, cô em vợ, còn có ba cái hoa, dạ bộ lấy đi đối diện Nam Thời Đại học mới giáo khu. Cái này thời đại sân trường đại học không có hậu thế như vậy nghiêm, quản lý tương đối rộng rãi. Thêm nữa Trần Lăng khí chất trầm ổn, quần áo vừa vặn, mang theo đám trẻ con, gác cổng chỉ coi là dạy công nhân viên chức gia thuộc, cũng không ngăn cản. Tiến cửa trường, rộng mở trong sáng. Rộng lớn xi măng đường cái hai bên là cao lớn pháp quốc nô đồng, là mới xanh nhạt. Nơi xa, mấy tòa nhà mới tinh dạy học thí nghiệm lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cục gạch mặt tường dưới ánh mặt trời rất bắt mắt. Hấp dẫn nhất bọn nhỏ là nằm ở sân trường phía đông cái kia có được tiêu chuẩn đường băng cùng sân bóng lớn thao trường. Hoa, thật là tốt đẹp phong cách tây thao trường. Vương Chân Chân nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Duệ Duệ liền hướng phía mặt cỏ chạy tới. Duệ Duệ cũng hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ thông hồng, lảo đảo theo sát tiểu di. Khang Khang và Nhạc Nhạc hiện tại cũng có thể đi điểm đường, từ Trần Lăng cùng Vương Tố Tố nắm, cũng mở to đen lung liếng mắt to, lung la lung lay đi tới, tò mò nhìn quanh mảnh này rộng lớn lục sắc. Mùa xuân thao trường, sinh cơ bừng bừng. Có lớp ở trên khóa thể dục, các học sinh chạy bộ, tập thể dục, hô hào khẩu hiệu. Có nam sinh ở đá banh, huy sái lấy mồ hôi. Cũng có top 5 top 3 học sinh ngồi tại trên bãi cỏ đọc sách, nói chuyện phiếm. Vương Chân Chân cùng Duệ Duệ rất nhanh liền tại mặt cỏ biên giới tìm được niềm vui thú. Duệ Duệ đối cái gì cũng tò mò, ngồi xổm trên mặt đất nhìn nơi này con kiến dọn nhà có cái gì không giống, lại ý đồ đuổi theo một con rừng ở trên lá cây bạch hồ điệp. Vương Chân Chân thì càng văn tĩnh chút, nàng nhìn xem những cái kia mặc quần áo thể thao, tràn ngập tinh thần phấn chấn các sinh viên đại học, trong mắt toát ra hâm mộ thần sắc. "Tỷ tỷ, sinh viên có phải hay không đều đặc biệt có học vấn?" Nàng ngựa đầu hỏi Vương Tố Tố. Vương Tố Tố ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, "Đúng vậy à, bọn hắn ở chỗ này học tập rất nhiều tri thức, về sau trở thành bác sĩ, lao sư, công trình sư, vì xã hội làm công hiến. Chân Chân về sau cũng muốn học tập cho giỏi, tranh thủ thi lên đại học." "Ừm." Vương Chân Chân dùng sức chút đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, không có trong thôn bộ kia nhỏ bị hầu tử bộ dáng. Trần Lăng nhìn xem bọn nhỏ dưới ánh mặt trời chạy chơi đùa, bồi nàng dâu mang theo hai cái bé con dạo bước, nơi xa là tháp ngà thành xuân cảnh tượng, trong lòng tràn đầy bình tĩnh hạnh phúc. Loại này tràn ngập thư quyển khí cùng sức sống hoàn cảnh, quả thật làm cho tâm tình người ta thư sướng. Bọn hắn tại bên thao trường chơi thật lâu, lại thuận đường bài chỉ dẫn, đi thư viện của trường học. Mặc dù lần này không có mượn đọc chứng không thể đi vào,
nhưng ngay tại bên ngoài nhìn một chút kia kiến trúc hùng vĩ cùng xuyên tấu qua lớn cửa sổ thủy tinh nhìn thấy, từng dãy cao cùng nóc nhà giá sách, cũng đủ làm cho Vương Chân Chân phát ra sợ hãi thán. Đi ngang qua âm nhạc hệ lầu dạy học lúc, bên trong mơ hồ truyền đến Dương Cầm cùng đàn violon hợp tấu âm thanh, du dương êm tai, duệ duệ thậm chí đi theo tiết tấu xoay lên cái mông nhỏ, chọc cho mọi người cười không ngừng. Thẳng đến ngày lên cao, bọn nhỏ đều có chút mệt mỏi, bọn hắn mới chậm du du đi trở về. Khang Khang và Nhạc Nhạc ghé vào Trần Lăng đầu bay, đã bắt đầu ngáp. Vương Tố Tố nhìn xem trượng phu cùng bọn nhỏ, khoe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Về đến nhà, Trần Lăng bỏ ra 10 phút liền đem tay lau kỹ mặt làm xong. Sau đó nấu bát mì vào nồi, lại xào rau. Phối hợp hương nồng thịt thái kho, người một nhà ăn đến phá lệ thơm ngọt. Trần Lăng trong lòng tính toán, buổi chiều lại đi bệnh viện nhìn xem Lý Vân tình huống, nếu như ổn định, cuối tuần này liền có thể an tâm chuẩn bị đi cảng đảo chuyện. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Buổi chiều, Trần Lăng vừa mới chuẩn bị khởi hành đi bệnh viện, ngoài cửa liền truyền đến một cái quen thuộc lại dẫn điểm đội vàng giọng nữ. Tố Tố, Tố Tố có ở nhà không? Nghe Hiểu Vân nói các ngươi đến thị lý. Vương Tố Tố ngay tại trong nội viện phơi nắng bọn nhỏ tiểu y phục, nghe tiếng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh hỉ, "À, là Thu Mai tỷ." Nàng tranh thủ thời gian lau lau tay đi mở cửa. Trần Lăng cũng buông xuống đồ vật, đi theo ra ngoài. Chỉ gặp ngoài cửa viện đứng đấy một cái ngoài 30 nữ tử, mặc vừa người màu xám nhạt tát mặc, tắt lưu loát tóc ngắn, làn da trắng nõn, dung mạo đẹp đẽ. Chỉ là hai đầu lông mày bao phủ một tầng nhàn nhạt vẻ u sầu cùng mọi bệnh. Lại là Tần Thu Mai tìm tới. Năm sau tháng riêng bên trong, nàng còn giúp lấy Tố Tố mang theo mấy ngày hoa đầu. Chính là đến cùng già xảy ra chuyện. Nàng tại huyện thành không tâm tư ở lại. Liên từ kế sinh bạn chức vụ, đến giảm người tới. Thu Mai tỷ, ngươi làm sao tìm được chỗ này tới? Tiến nhanh phòng ngồi. Vương Tố Tố nhiệt tình lôi kéo tay của nàng. Tố Tố, Phú Quý, có thể tính tìm tới các ngươi. Tần Thu Mai nhìn thấy Trần Lăng cũng tại, giống như là nhẹ nhàng thở ra, lại có chút khó mà mở miệng xấu hổ. Ta nghe nói các ngươi đến thị lý, còn muốn đi cảng đảo, liền tìm đến đây. Thu Mai, cùng chúng ta ngươi đừng khách khí, vào nói nói. Trần Lăng nghiêng người để cho nàng đi vào, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Tần Thu Mai cái này thần sắc, hiển nhiên là có việc. Vào nhà ngồi xuống, Vương Tố Tố cho đổ nước. Tần Thu Mai bưng ly nước, do dự một lát, mới giống như là hạ quyết tâm. Từ tùy thân mang một cái nhân tạo cách trong bóc ra, xuất ra một cái giấy da châu phong thư, đưa về phía Trần Lăng, thanh âm có chút cảm thấy chát, "Phú quý, ta bà ngoại có chuyện, nghĩ mặt dạn mày dày cầu ngươi giúp một chút." Trần Lăng tiếp nhận phong thư, trong cảm giác là vài trang giấy, hắn không có lập tức mở ra, trong lòng đại khái đã hiểu là chuyện gì. Liên ôn hòa hỏi, "Chuyện gì ngươi từ từ nói, có thể giúp ta nhất định giúp." Tần Thu Mai hít sâu một hơi, vành mắt có chút phím hồng, thấp giọng nói, "Trong này là ly hôn hiệp nghị, ta muốn nhờ ngươi, lần này đi cảng đảo, nếu như có thể nhìn thấy hắn, giúp ta đem cái này giao cho hắn, để hắn ký tên." Trần Lăng cùng Vương Tố Tố liếc nhau, trong lòng đều hiểu. Tần Thu Mai nam nhân, tại sâu thị bên kia dựng vào một người có tiền phú bà. Mặc dù phú bà lớn tuổi điểm, nhưng có nam hoa, lại có tiền hoa, đã vui đến quên cả trời đất. Mà lại, kia phú bà tại sâu thị cùng cảng đảo đều có bất động sản. Có thể nói, lập tức thành người trên người, tiền cả một đời xài không hết. Thu Mai tỷ, Vương Tố Tố nắm chặt tay của nàng, đau lòng không biết nói cái gì cho phải. Tần Thu Mai lau khóe mắt, cố gắng gạt ra một cái tiểu dung, "Không có gì, ta nghĩ thông suốt rồi. Dưa hái xanh không ngọt, hắn đã ở bên kia có tốt hơn tiền đồ, ta cũng không ngăn. Chỉ là cái này hôn nhân quan hệ dù sao cũng phải có cái kết thúc, ta không thể tổng như thế không minh bạch qua xuống dưới." Nàng nhìn về phía Trần Lăng, ánh mắt mang theo khẩn cầu, "Phú quý, ta biết việc này làm ngươi khó xử. Bên kia tình huống phức tạp, chúng ta cũng không có gì xác thực địa chỉ. Chỉ là nghe nói hắn giống như tại một cái gọi Vinh Thịnh Mậu Dịch công ty làm việc. Ta không cầu ngươi nhất định có thể tìm tới hắn, càng không trông cậy vào hắn có thể trở về tâm chuyển ý. Chỉ là vạn nhất ngươi trùng hợp có thể gặp được, hoặc là có nhận biết bằng hữu có thể giúp đỡ đưa cái lời nói, liền đem cái này cho hắn. Nói cho hắn biết, ta Tần Thu Mai không kéo hắn chân sau, để hắn ký tên, gửi trở về là được. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Trần Lăng nhìn xem trong tay thật mỏng phong thư, cảm giác phân lượng không nhẹ. Cái này không chỉ là một tờ hiệp nghị, càng là một nữ nhân đối quá khứ sinh hoạt cáo biệt, cùng đối tương lai một phần quyết tuyệt. Hắn trầm ngâm một lát, cái này không chỉ là đưa một phong thư, trình độ nào đó, là đi nhúng tay việc nhà của người khác sự tình, thậm chí khả năng đối mặt không quá vui sướng chẳng diện. Nhưng nhìn xem Tần Thu Mai cố giả bộ kiên cường bộ dáng, nghĩ đến nàng dị vãng đối với mình nhà tốt, cùng Tố Tố chỗ cũng không tệ. Lúc này mới nhìn về phía Tần Thu Mai, trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Được, chuyện này ta rút. Lần này đi cảng đảo, ta sẽ lưu ý hỏi thăm một chút cái này Vinh Thịnh Mậu Dịch cùng trượng phu ngươi. A, chồng trước tin tức. Nếu như có thể liên hệ với, ta nhất định đem lời đưa đến, đem đồ vật giao cho trên tay hắn." Tần Thu Mai nghe vậy, một mực căng cứng bả vai rốt cục lòng xuống, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, nàng tranh thủ thời gian, túi lầu xuống, dùng mu bàn tay lau đi, luôn miệng nói, "Tạ ơn. Cảm ơn ngươi phú quý. Ta thật sự là không biết nên làm sao bây giờ, mới đến làm phiền ngươi. Việc này đặt ở trong lòng ta quá lâu quá lâu." Vương Tố Tố vội vàng đưa qua khăn tay, nhẹ giọng an ủi nàng. Trần Lăng trong lòng thở dài. Thời đại biến đổi thủy triều dưới, dạng này lưỡng địa ngăn cách, cuối cùng chia ly cố sự cũng không hiếm thấy. Triệu Ngọc Bảo còn chế giễu Trịnh Thiệu Thu phương diện này làm được kém cỏi đâu. Nhưng chuyện như vậy vẫn nhìn mãi quen mắt, đếm đều đến không đến. Tần Thu Mai có thể chủ động đi tới, tìm kiếm giải thoát, đã là khó được. cái này thuận nước dong thuyền, hắn về công về tư đều nên rút. Vừa rộng an ủi Tần Thu Mai vài câu, đưa tiễn nàng về sau, Vương Tố Tố nhìn xem trượng phu, có chút lo lắng, "A Lăng, việc này dễ làm sao? Càng đảo lớn như vậy, chưa quen cuộc sống nơi đây." Trần Lăng cười cười, vô vô tay của vợ, "Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Thử trước một chút nhìn, không thành cũng không có gì. Càng dân ca tại cảng đảo giao thiệp rộng, nói không chừng có thể rút một tay. Coi như tìm không thấy, chúng ta cũng coi như tận lực, đối Thu Mai có cái bàn giao." Hắn nhìn xem thời gian, đã không còn sớm. "Tốt, đừng suy nghĩ. Ta đi bệnh viện nhìn xem tình huống, các ngươi ở nhà hảo hảo." Nói xong, Trần Lăng lần nữa nhấc lên cái hòm thuốc, ra khỏi nhà, ngồi lên xe buýt, hướng về bệnh viện tiến đến. Đến bệnh viện, Lý Vân tình huống so dự đoán còn tốt hơn. Miệng vết thương sưng đỏ biến mất hơn phân nửa, thấm dịch cơ hồ không có, nguyên bản ám trầm tĩnh mịch mặt ngoài vết thương bên dưới đã lộ ra một điểm khỏe mạnh màu hồng phấn mầm thịt. Lý Vân trạng thái tinh thần cũng khá rất nhiều, nói vết thương không còn là loại kia toàn tâm ngứa cùng đau nhức, mà là có một loại thanh lương, có chút ngứa cảm giác, giống như là vết thương tại khép lại. Lý giáo sư vợ chồng càng là coi Trần Lăng là thành nhân cứu mạng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Trần Lăng kiểm tra về sau, lại tiến hành một lần sinh vật làm sạch vết thương, lần này dùng dòi bỏ số lượng ít một chút, trọng điểm dọn dẹp một chút chỗ sâu thịt tối góc chết. Quá trình đồng dạng thuận lợi, khôi phục được không tệ. Trần Lăng băng bó kỹ vết thương, dặn dò tiếp tục bảo trì vết thương khô ráo ấn lúc dùng thuốc. Chiếu cái này xu thế, lại tiến hành một lần thanh lý, đến tiếp sau liền có thể chủ yếu dựa vào sinh cơ thuốc cùng mình thể chất. Ban ngấn vấn đề chờ mặt ngoài vết thương hoàn toàn khép lại về sau, ta nhìn nhìn lại có hay không biện pháp làm nhạt. Ai? Tốt. Đều nghe ngài. Lý giáo sư cầm Trần Lăng tay, cảm kích không biết nói cái gì cho phải. Xử lý xong bệnh viện sự tình, Trần Lăng trong lòng an tâm không ít. Sau đó 2 ngày, Trần Lăng một bên chú ý Lý Vân thương thế khôi phục, một bên mang theo gia nhân ở giảm mua xăm chút đi cảng đảo khả năng dùng đến vật phẩm. Cũng thuận tiện hưởng thụ một chút sân trường đại học xung quanh cuộc sống yên lặng. 2 ngày sau, Trần Lăng lần nữa đi vào bệnh viện nhân dân, vì Lý Vân tiến hành một lần cuối cùng sinh vật làm sạch vết thương. Lần này, xử trí trong phòng bầu không khí cùng lần đầu đã hoàn toàn khác biệt. Lý giáo sư vợ chồng trên mặt không còn là lo nghĩ cùng tuyệt vọng, mà là tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Lý Vân khí sắc cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong ánh mắt có hào quang, thậm chí có thể chủ động cùng Trần Lăng nói giỡn. "Trần đại ca, ta cảm giác cái này cánh tay đều nhanh không phải của ta, nhẹ nhàng nhiều. Chính là ngứa đến kịch liệt, giống có tiểu trùng đang bò." Lý Vân cười nói, giọng nói nhẹ nhàng. "Ngứa là chuyện tốt, nói rõ thịt mới tại dài, nhịn xuống đừng bắt ấn lúc dùng ta đưa cho ngươi trồn tử dầu dược cao, có thể xúc tiến khép lại, giảm mất lưu sẹo." Trần Lăng cẩn thận kiểm tra vết thương, thỏa mãn gật gật đầu. Mặt ngoài vết thương thịt thối đã cơ bản thanh trừ sạch sẽ, lộ ra đỏ tươi mầm thịt tổ chức biên giới làn da sưng đỏ cũng biến mất hơn phân nửa, khép lại tình huống viễn siêu mong muốn. Lần này thanh lý xong, đến tiếp sau liền dựa vào sinh cơ thuốc cùng chính ngươi khôi phục. Ban ngấn vấn đề chờ hoàn toàn mọc tốt lại nhìn. Thanh lý quá trình càng thêm thuận lợi, sử dụng dòi bỏ số lượng giảm mất hơn phân nửa, chỉ nhằm vào cá biệt chỗ sâu tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Đương Trần Lăng lần nữa dùng nước muối sinh lý cọ rửa về sau, đầu kia đã từng giữ tợn đáng sợ cánh tay, mặc dù vẫn như cũ vết sẹo tung hành, cũng đã hiện lộ ra sinh cơ bừng bừng. Băng bó thỏa đáng, Trần Lăng thu thập cái hòm thuốc, chuẩn bị bàn giao đến tiếp sau dùng thuốc chú ý hạng mục. Lý giáo sư lại vượt lên trước một bước, đem một cái thật dày, dùng báo chí cẩn thận gói ký hình chữ nhật bao khỏa nhét vào Trần Lăng cái hòm thuốc tầng dưới chót. Động tác nhanh đến mức cơ hồ khiến người thấy không rõ. "Trần tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Điểm ấy tiền xem bệnh, ngài vô luận như thế nào muốn thu lại?" Lý giáo sư chăm chú để lại cái hòm thuốc đóng, thanh âm kích động, mang theo không cho cự tuyệt khẩn thiết. "8 và 8. Đồ cái may mắn. Ta biết, cùng Vân Tử cánh tay này, cùng hắn về sau nhân sinh so ra, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Ngài nếu là không thu, chúng ta cả nhà đời này trong lòng đều băn khoăn." Trần Lăng nao nao. 8 và 8, ở niên đại này tuyệt đối là một khoản tiền lớn, tương đương với công nhân bình thường vài chục năm tiền lương. Hắn nhìn ra được Lý giáo sư là thật tâm thực lòng, phần này tạ lễ đã là đối với hắn y thuật tán thành, cũng là vì người phụ mẫu một mảnh xích thành. Hắn suy nghĩ một chút, không có người bình thường loại kia giả ý từ chối, chỉ là dương mắt nhìn về phía Lý giáo sư, ngựa khí bình thản mà trịnh trọng. "Lý giáo sư, ngài quá khách khí. Trị bệnh cứu người là bản phận, lễ này, nặng." "Không nặng, không có chút nào nặng." Lý giáo sư liên tục khoát tay, với ánh mắt lại có chút đỏ lên, "Ngài cứu không chỉ là Bân Tử cánh tay, là cứu được hắn người này, đã cứu chúng ta cái nhà này à. Tiền này ngài nhất định phải nhận lấy. Không phải chính là xem thường ta cái lão nhân này." Nói được mức này, từ chối nữa ngược lại lộ ra giả mồm cùng xa lạ. Trần Lăng không phải loại người cổ hủ, hắn nỗ lực chính là độc môn bí thuật cùng gánh chịu phong hiểm, thu lấy nên được thù lao thiên kinh điểm nghĩa. Thế là hắn nhẹ gật đầu, thủ hạ có chút dùng sức, đem cái hòm thuốc đóng kép lại, xem như ngầm thừa nhận nhận lấy. "Đã như vậy, vậy ta liền này nấy. Ta ơn Lý giáo sư." "Ai? Tốt, tốt. Nên chúng ta tạ ngài mới đúng." Lý giáo sư vợ chồng gặp Trần Lăng nhận lấy, lập tức như chút được gánh nặng, trên mặt tràn ra từ đáy lòng tiêu dung, phản phất giải quyết xong một cọc tiên đại tâm sự. Vừa tỉ mỉ dặn dò đến tiếp sau hộ lý cùng dùng thuốc chi tiết, ước định cẩn thận lần sau liên hệ phương thức, Trần Lăng liền dẫn theo cái hòm thuốc cáo tử. Lý giáo sư vợ chồng tiên ân bạc tặng, một mực đem hắn đưa đến khu nội trú cổng. Vừa đi ra đại môn, chuẩn bị xuống bậc thang, bên cạnh đống nhiên chuyển tới một hơi có vẻ chần chờ thanh âm, Trần tiên sinh, xin dừng bước." Trần Lăng quay đầu, chỉ gặp thị bệnh viện Vương phó chủ nhiệm đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt vẻ phức tạp, có xấu hổ, có kính nể, còn có một tia khó mà che giấu yêu kỳ. "Vương chủ nhiệm, có việc?" Trần Lăng nhíu mày.
Vương phó chủ nhiệm xoa xoa đôi bàn tay, đi lên trước mấy bước, hạ giọng, "Trần tiên sinh, ta vì đó trước mạo muội hướng ngài xin lỗi. Là mắt của ta giới hẹp, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra chân thành khâm phục, Lý Bân vết thương khôi phục tình huống, quả thực là kỳ tích. "Ta làm nghề y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế. Thần kỳ như thế liệu pháp." Trần Lăng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, vị trí có thể. Vương phó chủ nhiệm tựa hồ hạ quyết tâm, tiếp tục nói, "Trần tiên sinh, ngài cái này sinh vật làm sạch vết thương liệu pháp hiệu quả rất cao, ý nghĩa trọng đại. Cái này không chỉ là dân gian thiên phương, cái này hoàn toàn có thể viết thành học thuật luận văn. Nếu như có thể phát biểu ra, nhất là tại trên quốc tế, vậy sẽ là bỏng trị liệu lĩnh vực một cái nặng cân thành quả. Không chỉ có thể tạo phúc càng nhiều người bệnh, cũng có thể vì ngài chính danh, bảo hộ ngài quyền tài sản chi thức a." Hắn càng nói càng kích động, phản phất đã thấy luận văn phát biểu sau đưa tới manh động. "Nếu như ngài cần, bệnh viện chúng ta, không, ta có thể liên hệ ta tại y khoa đại đồng học, giúp ngài chỉnh lý số liệu, phiên dịch, tranh thủ ném đến nước ngoài đỉnh cấp tập san đi lên. Đây chính là lợi quốc lợi dân đại hảo sự." Trần Lăng nghe xong, trên mặt lộ ra một tia khó mà nắm lấy ý cười. "Ta ơn Vương chủ nhiệm hảo ý. Bất quá, luận văn sự tình cũng không nhọc đến phí tâm. Tương quan lý luận cùng lâm sàng số liệu, ta đã chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Nếu như thuận lợi, gần đây hẳn là có thể gặp san."
Cái
gì?" Vương phó chủ nhiệm bỗng nhiên trừng to mắt, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, "Ngài đã biết rồi, còn muốn phát biểu? Là nhà ai tập san?" Trần Lăng không có trực tiếp trả lời, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, "Có nhiều thứ, nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết." Nói xong, hắn đối Vương phó chủ nhiệm khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước xuống thang. "Dân gian kỳ nhân." Quả nhiên là dân gian kỳ nhân. Vương phó chủ nhiệm nhìn qua Trần Lăng đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, cũng không biết chỗ nào xuất hiện, thật sự là đáng tiếc, nếu có thể tại hắn luận văn bên trên viết cái danh tự, về sau giá trị đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thấu chương xong, chương 893, đến cảng chương 893, đến cảng nói lên luận văn cùng độc quyền sự tình. Trần Lăng tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Sớm tại trước đó, Hồng Kông hai đám người cùng đi nhà thời điểm, hắn liền đem ý nghĩ viết xuống tới. Lúc kia cũng đều đang tìm tòi giai đoạn, cho dù là có động thiên trợ giúp, hắn cũng đang tìm tòi. Bất quá có ong mật phía trước, cái gọi là hút mật con ruồi, hắn cũng là rất nhanh liền bồi dưỡng được tới. Như vậy, từ hút mật con ruồi đến vô khuẩn giỏi bọ, một bước này liền đơn giản rất nhiều. Hút mật con ruồi cùng phổ thông con ruồi cùng so sánh, hậu đại gen thay đổi, tập tính thay đổi, vậy liền tự nhiên là dễ dàng cải biến giỏi bọ. Vô khuẩn giỏi bọ liền tốt làm. Đương nhiên, vô khuẩn giỏi bọ ăn mục nát đặc tính là sẽ không mất đâu. Hiện tại có thành quả, cũng có luận văn, dù là người khác biết vô khuẩn giỏi bọ tồn tại, cũng đoạt không đi hắn thành quả. Cho dù là lao mi cũng không được, trong nước đám này người thì càng không được, còn muốn đánh ta luận văn chủ ý, coi như ta sẽ không biết, không có cái kia trình độ, cũng không cho các ngươi viết thầy cơ hội. Trần Lăng hừ nhẹ nhất thanh, người tại bất cứ lúc nào đều là vô lợi không dậy sớm, cũng chính là hắn có động tiên mang theo, nhiều khi có thể tuân theo nội tâm lựa chọn, có thể bốc đồng lấy tình ý làm trọng. Về đến trong nhà, Vương Tố Tố chính mang theo bọn nhỏ ở nhà ngoan buồn địch, Khang Khang và Nhạc Nhạc ngay tại vị ghế sofa vụng về đi tới đi lui, Duệ Duệ thì bị Vương Chân Chân mang theo đang loay hoay xếp bố. Sự tình đều làm xong, Vương Tố Tố tiếp nhận cái hòm thuốc, nhẹ giọng hỏi, "Ừm, Lý Bân khôi phục được không tệ, đến tiếp sau đúng hạn dùng thuốc là được, tiền xem bệnh cũng thanh toán." Trần Lăng hơi hận, đem cái hòm thuốc đặt ở góc tường, không có sách cụ thể mức, miễn cho Tố Tố suy nghĩ nhiều. "Vậy là tốt rồi, cho Triệu Thúc đem sự tình làm, ta trong lòng cũng an tâm." Vương Tố Tố xưa nay tin phục trợ phu, gặp hắn thần sắc như thường, liền cũng an tâm. Sáng sớm ngày mai máy bay, đồ vật đều lại kiểm tra một lần, nhất là giấy chứng nhận cùng cho càng dân ca bọn hắn lễ vật. Trần Lăng dặn dò, "Đều thu thập xong, yên tâm đi. Thu Mai tỷ cái kia phong thư, ta cũng đơn độc đặt ở ngươi tùy thân ba lô tưởng kép bên trong." Vương Tố Tố tâm tư cẩn thận, sớm đã an bài thỏa đáng. Là đêm không nói chuyện. Ngày kế tiếp rạng sáng 4 giờ nữa, trời còn chưa sáng, Trần Lăng một nhà liền đã rời giường. Rửa mặt hoàn tất, đem một điểm cuối cùng hành lý chỉnh lý tốt. Vương Tố Tố cho đám trẻ con thay đổi bình thường thăm người thân mới xuyên quần áo mới. Duệ Duệ là tím sắc nhỏ áo giả kịt phối bấc đèn quần vệ sinh tử, tinh thần cực kỳ. Vương Chân Chân thì là đỏ cách vải nỉ áo khoác, tóc đâm thành hai cái bím tóc nhỏ, lộ ra phá lệ hoạt bát. Khang Khang và Nhạc Nhạc cũng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Người một nhà mặc chỉnh tề, tuy là sáng sớm, lại từng cái tinh thần phấn chấn. Trần Lăng đi trước buồng điện thoại công cộng, hướng Lương Việt Dân cảng đảo công ty gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng mới bị tiếp lên, truyền đến Lương Việt Dân mang theo buồn ngủ lại nhiệt tình không giảm thanh âm, "Uy, vị kia a, Càng Dân ca, là ta, Trần Lăng." "Ai nha, Phú Quý, các ngươi có phải hay không hôm nay xuất phát?" Lương Việt Dân lập tức thanh tỉnh. "Đúng, trước kia máy bay, đoán chừng buổi trưa trước liền có thể đến Khải Đức sân bay." "Quá tốt rồi, ta nhất định đúng giờ đi đón máy bay. Gian phòng đều cho các ngươi dọn dẹp xong, liền đợi đến các ngươi đã tới." "Phiền phức Càng Dân ca." "Mặt khác, Vinh Quy đoàn làm phim trung đạo bên kia, ta cũng liên hệ, bọn hắn nói khả năng cũng sẽ phái người tới đón một chút, biểu thị hoan nghênh." "Trung đạo cũng tới. Vậy thì càng tốt rồi. Nói rõ coi trọng mà." "Yên tâm, sân bay ta quen, cam đoan đem các ngươi dàn xếp đến thỏa thỏa đường đường. Trên đường chiếu cố tốt đệ muội cùng đám trẻ con." "Thành, vậy chúng ta sân bay gặp." Cúp điện thoại, gió sớm hơi lạnh, nhưng Trần Lăng trong lòng ấm áp. Về đến trong nhà, kiểm tra lần cuối một lần thủy điện cửa sổ, khóa chặt cửa. Một đoàn người kéo lấy hành lý, đi đến đầu phố, sớm đã hẹn xong hai chiếc xe taxi đã đợi ở nơi đó. Đem hành lý mang lên xe, đám trẻ con chen ở phía sau tòa, Trần Lăng cùng Vương Tố Tố các ôm một cái tiểu nhân, xe hướng về phi trường tỉnh thành chạy tới. Đến phi trường tỉnh thành lúc, sắc trời đã lơ sáng. Thập niên 90 mà sân bay, kém xa hậu thế khí phái, nhưng đối với lần thứ nhất đi máy bay duệ duệ cùng Vương Chân Chân tới nói, hết thảy đều là mới lạ. Cao lớn đợi cơ lâu, rộng lớn sân bay, còn có kia không bắt đầu hàng, phát ra to lớn oanh minh lớn thiết điệu, đều để bọn hắn hưng phấn chỉ trỏ. Ba ba, cái kia chính là trên trời bốc khói máy bay lớn sao? Chúng ta muốn ngồi lên sao? Duệ duệ đào lấy đợi cơ lâu cửa sổ thủy tinh, con mắt trừng đến căng tròn. Trong thôn, đám trẻ con luôn nhìn thấy bốc khói máy bay ở trên trời kéo lấy cái đuôi thật dài, cho nên đều có ấn tượng, cũng có chờ đợi. Đúng, chính là cái kia, chờ một lúc chúng ta an bị nó bay lên trời. Trần Lăng cười sờ sờ đầu của con trai, làm đăng ký thủ tục, gửi vận chuyển hành lý qua kiểm an. Một hệ liệt quá trình đối Trần Lăng tới nói xe nhẹ đường quen, Vương Tố Tố cùng bọn nhỏ thì hơi có vẻ khẩn trương. Nhất là qua kiểm an cửa lúc, duệ duệ chăm chú lôi kéo mụ mụ tay. Cũng may nhân viên công tác nhìn thấy mang theo tiểu hài gia đình, thái độ đều rất hòa thiện, hết thảy thuận lợi. Tiến vào đợi cơ khu, khoảng cách đăng ký còn có một đoạn thời gian. Vương Tố Tố ôm khăng khăng, nhạc nhạc cho bú phấn, ăn cái gì, hiện tại mặc dù không cần thiên thiên bú sữa mẹ, nhưng ra cửa vẫn là uống chút tốt. Trần Lăng thì mang theo duệ duệ cùng Vương Chân Chân tại rộng rãi phòng chờ máy bay bên trong hơi đi lại. To lớn pha lê màn tường bên ngoài, máy bay lên lên xuống xuống, ánh nắng chiếu vào, chiếu lên sàn nhà sáng đến có thể soi gương. Duệ duệ đối tự động thang cuốn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, từ trên xuống dưới mấy lội, bị Trần Lăng cười túm trở về. Duệ duệ, Chân Chân chờ lên máy bay, có chơi rất hay. Trần Lăng an ủi hai cái không kịp chờ đợi tiểu gia hỏa. Rốt cục bắt đầu lên phi cơ. Thông qua lăng kiểu, đi vào cabin, một cỗ hỗn hợp có điều hòa không khí, thuộc ra cùng nhàn nhạt mùi nước hoa khí tức đập vào mặt. Tiếp viên hàng không mặc hợp thể chế phục, mặt mỉm cười đứng tại cửa khoang nên đón. Hoan nên thừa cơ. Duệ duệ cùng Vương Chân Chân tò mò đánh giá trong cabin hết thảy. Tìm tới chỗ ngồi, là ở giữa lệch sau một loạt, Trần Lăng để Vương Tố Tố mang theo Khang vui khỏe vui ngồi cạnh cửa sổ cùng vị trí giữa, mình mang theo Duệ duệ cùng Vương Chân Chân ngồi ở cạnh lối đi nhỏ bên này. Ba ba, ta cần nhờ cửa sổ. Nhìn đám mây. Duệ duệ la hét. Tiểu Di gần cửa sổ. Duệ duệ ngươi ngồi ở giữa. Vương Chân Chân cũng muốn vị trí tốt. Tốt tốt, thay phiên ngồi. Cất cánh hạ xuống thời điểm nhất định phải ngồi xuống nịt dây nịt an toàn chờ máy bay bay vững vàng, để các ngươi thay phiên đến bên cửa sổ nhìn. Trần Lăng an bài tốt hai cái tiểu gia hỏa. Tiếp viên hàng không nhìn thấy cái này toàn ra mang theo ba cái tiểu hoa nhi, còn có một người linh động tiểu cô nương, đặc biệt là duệ duệ kia cơ linh bộ dáng khả ái, tiếu dung càng thêm thân thiết. Một vị linh ban bộ dáng tiếp viên hàng không ngồi xổm người xuống, dùng nhu hòa tiếng phổ thông nói với duệ duệ, tiểu bằng hữu, lần thứ nhất đi máy bay sao? Đừng sợ, ai chờ máy bay bay ổn, tỉ tỉ lấy cho ngươi ăn ngon. Duệ duệ có chút xấu hổ hướng ba ba bên người né tránh, lại nhịn không được tò mò thăm dò nhìn, tỉ tỉ, bay cao cao, có sợ hay không? Không sợ, máy bay rất an toàn. Ngươi nhìn ngoài cửa sổ, giống ngồi tại đại điểu trên lưng, chơi cũng vui. Tiếp viên hàng không kiên nhẫn nói. Vương Chân Chân ngược lại là hào phóng chút, hỏi, tỉ tỉ, trên máy bay có hay không bức họa sách nhìn? Có nha, đợi lát nữa tỉ tỉ đưa cho ngươi. Còn có bài bộ kẻ, có thể chơi đùa nha. Máy bay bắt đầu trượt, gia tốc, nương theo lấy nổ thật to âm thanh sông lên vân tiêu. Cất cánh trong ngay mắt, duệ duệ khẩn trương bắt lấy tay của ba ba, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt. Vương Chân Chân cũng nín thở. Cái này nhỏ bị hầu tử ngày bình thường lá gan lớn nhất, nhưng hôm nay lại là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Một bộ thất kinh chán bộ dáng, tỷ phu, cái này máy bay không nghĩ tốt như vậy chơi. Tốt, liền lần này sự tình, ngươi nhìn duệ duệ đều không có lên tiếng âm thanh, còn có ngươi tỷ tỷ ngươi bình thường so ngươi nhát gan, hiện tại cũng không sợ. Trần Lăng cười an ủi nàng một câu. Trêu đến Vương Tố Tố từ phía sau xuyên qua bóp hắn một chút. Thẳng đến máy bay bình ổn phi hành, dây an toàn đèn chỉ thị dập tắt, hai cái tiểu gia hỏa mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức hưng phấn lên. Ba ba, bay lên. Phòng ở nhỏ đi. Duệ duệ đào lấy cửa sổ, nhìn xem phía dưới càng ngày càng nhỏ điện giã thôn trang, kinh hô liên tục. Tỷ tỷ mau nhìn, đám mây giống kẹo đường. Vương Chân Chân cũng không sợ, đi theo chen đến bên cửa sổ. Tiếp viên hàng không quả nhiên không có nuốt lời, rất nhanh liền đưa tới nước trái cây, điểm tâm nhỏ, còn có nhi đồng bức họa sách cùng một bộ mới tinh bài bộ kẹ. Đến, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ dạy các ngươi chơi cái đơn giản trò chơi có được hay không? Một vị tuổi trẻ hoạt bát tiếp viên hàng không tựa hồ đặc biệt thích hài tử, chủ động lưu lại buổi duệ duệ cùng Vương Chân Chân chơi. Nàng dạy bọn họ chơi khai hỏa xe bài bộ kẹ trò chơi. Quy tắc đơn giản, hai cái hoa hoa vừa học liền biết, chơi đến quên cả trời đất. Duệ duệ thắng liền khanh khách cười không ngừng, thua cũng không giận, cuốn lấy tiếp viên hàng không một ván nữa. Tiếp viên hàng không cũng bị bọn hắn khoái hoạt lây nhiễm, trong buồng phi cơ tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Vương Tố Tố nhìn xem bọn nhỏ vui vẻ bộ dáng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ngẫu nhiên cùng Trần Lăng thấp giọng trò chuyện vài câu. Khang Khang và Nhạc Nhạc tại mụ mụ trong ngực thì là buồn ngủ. Lần thứ nhất đi máy bay, bọn hắn là có chút phản ứng. Trần Lăng muốn chén nước trà, nhìn ngoài cửa sổ biển mây, tâm tình thư sướng. Lần này cảng đảo chuyến đi đã là giúp nhà mình mì ăn liền đánh ra nổi tiếng, cũng là mang người nhà thấy chút việc đời, ra chơi một chút. Trải qua hơn 3 giờ phi hành, máy bay bắt đầu hạ xuống độ cao, quảng bá bên trong vang lên sắp đến cảng đảo Khải Đức sân bay thông chi. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, đã có thể nhìn thấy xanh thẳm nước biển cùng san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Ba ba, mau nhìn, thật lớn, thật nhiều cao cao lâu. Tỷ phu, cái kia có phải hay không chính là biển rộng, thật thật lớn nha, một chút nhìn không thấy mở. Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân lần nữa bị ngoài cửa sổ cảnh tượng rung động. Máy bay bình ổn đáp xuống chứ danh Khải Đức sân bay trên đường chạy, chợt đình chỉ. Cửa khoang mở ra, một cỗ ướt át ấm áp gió biển tràn vào cabin. Càng đảo, đến. Theo dòng người đi ra Lang Tiểu, tiến vào nhận điện thoại đại sảnh, trước mắt lập tức náo động khắp nơi. Các loại màu da lữ khách, tiếng Quảng Đông, Anh ngữ, tiếng phổ thông đan vào một chỗ. To lớn biển quảng cáo kỳ quái, hết thảy đều hiện lộ rõ ràng cái này quốc tế đô thị phồn hoa cùng sức sống. Phú Quý, Tố Tố. Bên này, một cái vang dội lại thanh âm quen thuộc xuyên tấu ồn ào truyền đến. Trần Lăng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lương Việt Dân cùng Liễu Ngân Vòng đang dùng lực vẫy tay, trên mặt tràn đầy nhiệt tình thiếu dung. Lương Việt Dân mặc đồ tây đen, mang theo kính râm, một bộ tinh anh phái đoàn. Liễu Ngân Vòng thì vẫn là một thân ưu nhã váy liền áo, khí chất dịu dàng. Càng Dân Ca, Ngân Hoàn Tẩu Tử. Trần Lăng cùng Vương Tố Tố tranh thủ thời gian mang theo bọn nhỏ lên đón. Ai nha, có thể tính đến. Trên đường vất vả đi. Lương Việt Dân cười lớn tiến lên liền cho Trần Lăng một cái ôm, lại xoay người lại đùa Duệ Duệ cùng Khang vui khỏe vui. Ha ha, Duệ Duệ, lúc này mới bao lâu không gặp, thay đổi mùa xuân quần áo, cảm giác một chút trưởng thành. Khang vui khỏe vui, còn nhớ rõ bá ba sao? Liễu Ngân Vòng cũng lôi kéo Vương Tố Tố tay, thân thiết nói, Tố Tố, một đường có mệnh hay không? Đám trẻ con thật ngoan, một điểm không có náo. Bên này chính Hàn Huyên, một bên khác lại chuyển tới một trận tiếng chào hỏi. Trần Tiên Sinh, Vương Nữ Sĩ, hoan nên hoan nên. Chỉ gặp Vinh Quy đoàn làm phim Trung Đạo mang theo một vị phó đạo diễn cùng một vị trận vụ cũng bước nhanh tới. Trung Đạo mặc đạo diễn áo lót, tóc có chút lộn xộn, nhưng tinh thần rất tốt. Trung Đạo, làm sao còn thân hơn tự lai rồi? Trần Lăng có chút ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian nắm tay. Hẳn là hẳn là. Trần Tiên Sinh một nhà có thể đến Càng Đạo, là chúng ta đoàn làm phim vinh hạnh. Trung Đạo cười nói, vừa vặn xế chiều hôm nay không có dàn dự kịch, tới đón cơ là hẳn là. Vị này là phó đạo A Cường, vị này là trận vụ A Minh. Song phương lẫn nhau giới thiệu, trang diện phi thường náo nhiệt. Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân trốn ở đại nhân sau lưng, tò mò đánh giá những này lạ lẫm vừa nóng tình các đại nhân. Ai nha, tiểu ba nhi này, khỏe mạnh kháo khỉnh, thật đáng yêu. Trung Đạo ngồi xổm người xuống, muốn sờ sờ Duệ Duệ đầu, Duệ Duệ có chút sợ người lạ, co lại đến ba ba chân sau. Chân Chân, tại sao không nói chuyện? Nghe nói ngươi trận này không có lên lớp, thế nào, học tập có hay không rơi xuống? Liễu Ngân Vòng cười nói với Vương Chân Chân. Vương Chân Chân lúc này mới cười hì hì, ngẩng đầu lên sông Liễu Ngân Vòng nói, mới không có, những thứ đơn giản như vậy, ta nhìn một lần liền sẽ. Vương Tố Tố lập tức dở khóc dở cười, nàng nha, liền sẽ khoác lác, đi chỗ nào đều lộ ra nàng có thể. Đúng vậy nha, tỷ tỷ, thật nhiều người nói lúc ngươi đi học, so ta còn thông minh đâu. Ta thông minh không thông minh, cũng không có như thế khen qua mình, không xấu hổ. Liễu Ngân Vòng nghe vậy liền không nhịn được cười, thích Trần Lăng một nhà bầu không khí. Đám người một mảnh vui vẻ hòa thuận. Lương Việt Dân vung tay lên, được rồi, đừng tại đây mà đứng, xe đều chờ ở bên ngoài đây. Phú Quý, Tố Tố, về nhà trước dàn xếp lại, tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, ban đêm ta tại Phúc Lâm môn mua vị trí, cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Trung Đạo cũng nói tiếp, đúng, Trần Tiên Sinh các ngươi trước dàn xếp. Ngày mai nếu như thuận tiện, ta tới đón các ngươi đi sở tiệu đi ô nhìn xem, vừa vặn có mấy trận hí, cùng ngươi có quan hệ, còn muốn thỉnh giáo ngươi đây. Trung Đạo quá khách khí, nhất định đi học tập một chút. Trần Lăng cười nhận lời. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra sân bay, ngồi lên Lương Việt Dân an bài xe thương vụ cùng Trung Đạo đoàn làm phim xe. Xe lái ra sân bay, tụ hợp vào cảng đảo phồn hoa dòng xe cộ. Nhà cao tầng từ cửa sổ xe bên cạnh lướt qua, thấy Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân hoa mắt. Ngay cả Khang Khang và Nhạc Nhạc đều mở to hai mắt, nhìn xem cái này cùng Trần Vương Trang hoàn toàn khác biệt mới lạ thế giới. Trần Lăng nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lui lại cảnh đường phố, trong lòng cảm khái. Càng đảo, cái này tràn ngập sắc thái truyền kỳ phương Đông chi châu, hắn rốt cục mang theo người nhà tới. Ở niên đại này, Càng Đảo kia thật đúng là cấp thế giới đại đô thị, nghe tiếng đông tây phương toàn thế giới phồn hoa địa phương. Chờ làm xong những việc này, nhưng phải hào hào dạo chơi. Đấu chương xong, chương 894, thứ 905 chương loài chó chương 894, thứ 905 chương loài chó xe chạy qua đường phố phồn hoa, cuối cùng dừng ở cảng đảo Lương Trường núi khu một tòa có chút khí phái độc lập phòng trước. Nơi này hoàn cảnh thanh lưu, cây xanh rậm mát, cùng cách đó không xa trung hoàn nhà trọc trời hình thành so sánh rõ ràng, đã có thể quan sát đô thị phồn hoa, lại độc hưởng một phần yên tĩnh. Đến, chính là chỗ này. Lương Việt Dân cười chào hỏi Trần Lăng một nhà xuống xe, phòng này ta mướn đến chuyên môn dùng để tiếp đãi bằng hữu hòa đàm sinh ý, rộng rãi, ở cũng thuận tiện, so khách sạn tự tại nhiều. Phòng là điển hình Âu lục phong cách, mang trước sau vườn hoa, trang trí trang nhã mà không mất đi hiện đại cảm giác. Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân vừa vào cửa liền bị phòng khách rộng rãi cùng rơi ngoài cửa sổ tiểu hoa viên hấp dẫn, thương phấn chạy tới chạy lui. Khang Khang và Nhạc Nhạc cũng mở to mắt to, tò mò dò xét cái này hoàn cảnh mới. Vương Tố Tố có chút co gắp, Càng Dân Ca, cái này quá pha phí, chúng ta ở phổ thông quán trọ là được. Ai, Tố Tố ngươi cái này khách khí. Liễu Ngân Vòng thân thiết kéo lại cánh tay của nàng, các ngươi khó được đến một chuyến, đương nhiên muốn ở đến thoải mái một chút. Lại nói, nơi này cách công ty gần, Càng Dân thương lượng với Phú Quý sự tình cũng thuận tiện. Nhanh, mang các ngươi nhìn xem gian phòng, rửa mặt một chút, nghỉ ngơi một chút, ban đêm còn phải đi ăn cơm đâu. Dàn xếp lại, hơi sự tình chỉnh đốn. Lúc chạm vào tối, Lương Việt Dân tự mình lái xe, chở người một nhà tiến về chứ danh Phúc Lâm Môn quán rượu. Phúc Lâm Môn ở vào biệt tử, là cảng đảo uy tín lâu năm cấp cao món ăn Quảng Đông phòng ăn, lấy bảo sâm xí đỗ cùng kinh điển món ăn Quảng Đông nghe tiếng, thâm thụ phú hào danh lưu yêu thích. Cổng trang trí không tính cực độ trương dương, nhưng điệu thấp bên trong lộ ra một cố già cảng đảo người nội tình.
An mặc đồng phục người giữ cửa cung kính kéo cửa ra, nội bộ hoàn cảnh ưu nhã tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đồ ăn hương khí cùng xì gà, nước hoa hỗn hợp đặc biệt hương vị. Duệ Duệ bị chiến trận này làm cho có chút khẩn trương, chăm chú lôi kéo ba ba mụ mụ tay. Khang Khang và Nhạc Nhạc thì bị Liễu Ngân vòng cùng bảo mẫu ôm, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Vương Chân Chân đến cùng thích ứng năng lực tương đối mạnh, lúc này đã nhìn xung quanh, hướng về phía người giữ cửa cùng phục vụ sinh cười hì hì. Tại người phục vụ dẫn đạo dưới, bọn hắn đi vào một cái rộng rãi phòng. Trong phòng đã ngồi 5-6 người, nhìn thấy Lương Việt Dân tiến đến, nhao nhao đứng dậy hàn huyên. Lương Sinh, Lương Quá, Dân Ca, Vong Tỷ. Lương Việt Dân nhiệt tình vì mọi người giới thiệu, các vị, giới thiệu một chút, vị này chính là ta thường cùng các ngươi nhắc lên, ta huynh đệ tốt nhất, cũng là chúng ta Phú Quý Sơn Trang nhãn hiệu liên hợp người sáng lập, đến từ Đại Lục Trần Lăng, Trần Lão Bản. Vị này là đệ muội, Vương Tố Tố nữ sĩ. Mấy cái này là nhà bọn hắn bảo bối ba ba. Hắn lại chuyển hướng Trần Lăng, nhất nhất giới thiệu người ở chỗ này, Phú Quý, Tố Tố, vị này là Vĩnh Sâu Tập Đoàn Lý Lão Bản, vị này là Kim Hồng Mậu Dịch Lưu Tổng, vị này là Phương Đông Nhật Báo Sách Giải Trí Chủ Biên Mã Thiên Sinh, vị này là Đồng Hồ Làm Được Triệu Lão Bản. Những này thương nhân Hồng Kông từng cái quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm. Bọn hắn đã sớm biết Lương Việt Dân Phú Quý Sơn Trang thịt kho tàu mì thịt bò có thể quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn, phía sau không đơn giản. Đối cái này nhị lão bản trong lòng rất là hiếu kỳ. Giờ phút này nhìn thấy Trần Lăng, cũng không khỏi đến thầm giật mình. Quá trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trước mắt này, thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc vừa người hưu nhà nấu phụ, không có đeo cả giả vạt, lộ ra tùy tính lại không tùy ý khuôn mặt tuấn lãng, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, mang theo ý cười, nhưng lại lộ ra một cô cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng nội liễm. Hoàn toàn không giống bọn hắn trong tưởng tượng loại kia hoặc là tổ truyền bí phương, lão luyện thành thục lao sư phó, hoặc là khôn khéo lộ ra ngoài, nóng lòng cầu thành hương chân sĩ nghiệp ra. Nhất là nghe được Lương Việt Dân nói Phú Quý Sơn Trang cái này nhãn hiệu danh tự chính là lấy từ Trần Lăng danh tự Trần Phú Quý lúc, mấy ông chủ càng là trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc. Dùng mình danh tự mệnh danh sĩ nghiệp, cái này cũng không hiếm thấy. Nhưng có thể đem sản phẩm làm được để Lương Việt Dân loại này bắt bẻ người đều khen không dứt miệng, chủ động lấy ra làm chiêu bài. Đồng thời còn hùng tâm bừng bừng muốn khai thác cảng đảo thậm chí quốc tế thị trường, coi như phượng mao lân giác. Trần Sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Vĩnh Sâu Lý Lao Bản dẫn đầu mở miệng cười, mang theo nồng đậm tiếng Quảng Đông khẩu âm tiếng phổ thông, ngươi chén kia thịt kho tàu mì thịt bò, vừa truyền đến cảng đảo thời điểm, thật sự là ghê gớm. Ngay cả thực thần thao ca ăn đều khen không dứt miệng. Lý Đồng quá khen. Trần Lăng không tiêu ngạo không tự ti mỉm cười đáp lại, một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, ngữ tốc bình ổn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn cùng công nghệ tương đối giảng cứu, lại thêm một điểm gia truyền gia vị tâm đắc, có thể hợp mọi người khẩu vị, là vinh hạnh của chúng ta. Hắn thái độ thong dong, đã không có bởi vì thân phận của đối phương địa vị mà lộ ra định nọt, cũng không có bởi vì nhà mình sản phẩm xuất sắc mà biểu lộ ra mảy may ngạo khí, phảng phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường. Kim Hồng Mậu Dịch Lưu Tổng nâng đỡ Kim Ti nhãn kính, thử thăm dò hỏi, Trần Sinh Đại Lục sinh ý làm được rất lớn à? Nghe nói chỉ là cung ứng Lương Sinh bên này nguyên liệu, quy mô liền tương đương khả quan. Trần Lăng cười cười, ngữ khí bình thản, Lưu Tổng nói đùa. Đại Lục đất rộng của nhiều, chúng ta cũng chính là ở quê hương bên kia, dựa vào sơn thủy tốt, làm điểm đặc sắc loại nuôi dưỡng, tiểu đả tiểu nháo, chủ yếu là vì bảo hộ nhà mình sản phẩm nguyên liệu phẩm chất. So với các vị lão bản tung hoành quốc tế cửa hàng, chúng ta điểm này quy mô thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn lời nói này đến giọt nước không lọt, người khác tìm không ra ma bệnh, cũng nghe không ra cái gì tin tức hữu dụng. Phương Đông Nhật Báo Mã chủ biên đối văn hóa phương diện càng cảm thấy hứng thú, hỏi Trần Sinh, nghe nói các ngươi nhãn hiệu dành tự Phú Quý Sơn Trang rất có điển viên ý cảnh, có phải hay không lấy từ đảo viên Minh Hái Cúc Đông dưới rào loại kia quy ẩn sơn lâm lý tưởng? Trần Lăng nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rõ ràng mấy phần. Mã chủ biên quả nhiên là người làm công tác văn hóa, một chút liền nói đến điểm mấu chốt bên trên. Ngược lại không hoàn toàn là quy ẩn, càng nhiều là cảm thấy chúng ta làm thực phẩm dễ tại sơn thủy điện biên. Tên của ta bên trong Phú Quý hai chữ, tục là tục điểm, nhưng lão bách họ đồ không phải liền là cái Bình An Phú Quý nha. Chúng ta hy vọng có thể đem điện biên tự nhiên, khỏe mạnh, thông qua một tô mì mang cho càng nhiều bằng hữu. Lời nói dấu tuyết, Trần Lăng đời trước liền luyện được. Ứng phó loại tràng diện này, dư xài. Hắn lần này giải thích, nghe được đang ngồi mấy người nhao nhao gật đầu. Sau đó, Trần Lăng mặc dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Vô luận là nói về đại lục thị trường biến hóa, thực phẩm ngành nghề phát triển, vẫn là đối cảng đảo tiêu phí thói quen một chút cái nhìn, đều lộ ra rất có kiến giải, để mấy vị trải qua cửa hàng lao bản cũng âm thầm gật đầu. Nhất là hắn đối nguyên liệu nấu ăn phẩm chất gần như hà khắc truy cầu cùng đối truyền thống công nghệ hiện đại hóa lý giải, càng làm cho mấy vị thực phẩm tương quan ngành nghề lao bản sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Người trẻ tuổi này, ăn nói không tầm thường, kiến giải độc đáo, đã động thị trường, lại có tình nghi ngờ. Hoàn toàn không phải bọn hắn cho rằng khả năng có cái gì đại lục đặc thù đối cảnh cá nhân liên quan, mà là thật có mấy phần bản sự cùng ý nghĩ. Sau đó bữa tiệc, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Vương Tố Tố mặc dù nói ít, nhưng cử chỉ vừa vặn, chiếu cố hài tử ngay ngắn rõ ràng, ngẫu nhiên đáp lại một chút nữ lưu tra hỏi, cũng là tự nhiên hào phóng, để cho người ta hảo cảm tăng gấp bội. Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân tại đại nhân cổ vũ dưới, cũng chậm chậm bung ra, mặc dù nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng mị thực trước mắt, ăn đến say sưa ngon lành. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Mấy ông chủ lần lượt cáo từ, trong phòng chỉ còn lại Lương Việt Dân vợ chồng, Trần Lăng một nhà. Sau đó lại đem Vinh Quy Đoàn làm phim trung đạo cũng hô tới, người quen ăn cơm rau dưa. Lương Việt Dân hồng quang đầy mặt, hiển nhiên đối đêm nay hiệu quả phi thường hài lòng. Phú Quý, thấy không,
mấy vị đại lao đối ngươi ấn tượng rất tốt. Ta đã nói rồi, là vàng ở đâu đều phát sáng. Ngươi thực lực này, tăng thêm chúng ta sản phẩm, mở ra cảng đảo thị trường, tuyệt đối không có vấn đề. Trung đạo cũng cười nói tiếp, đúng vậy à, Trần Tiên Sinh khí độ bất phàm, xem xét chính là có thể làm to sự tình người. Nói đến, Trần Tiên Sinh, có chuyện còn phải lại thương lượng với ngươi một chút. Trung đạo thỉnh giảng, chính là chúng ta bộ này kịch bên trong, không phải có cái trọng yếu tình tiết, là muốn đập ngươi, hiện ra thân phận của ngươi nha. Trung đạo xoa xoa đôi bàn tay, nguyên kế hoạch là muốn mời ngươi đem ra kia hai đầu đặc biệt uy phong, đặc biệt thông nhân tính đại cầu mang tới, đập mấy cái ống kính, hiệu quả khẳng định tốt. Đáng tiếc à, cái này kiểm dịch vận chuyển quá phiền phức, đi máy bay không tiện, thời gian cũng không kịp. Trần Lăng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắc Qua cùng Tiểu Kim hoàn toàn chính xác không phải bình thường, nhưng nhanh chóng mang đến cảng đảo xác thực không thực tế. Trung đạo lời nói xoay chuyển, nhưng mà ta thăm dò được một vị bằng hữu, hắn cũng là yêu chó người, ra nuôi không ít danh quyền, trong đó có vài đầu phi thường thần tuấn chó ngao Tây Tạng. Kia hình thể, khí thế kia, tuyệt đối chấn được chẳng tử. Ta nghĩ ngày mai dẫn ngươi đi chỗ của hắn nhìn xem, có hay không chợp mắt duyên, mượn tới sử dụng. Đương nhiên, thù lao dễ nói. Ồ, cảng đảo cũng có người nuôi chó ngao Tây Tạng. Trần Lăng lần này thật có chút kinh ngạc. Hiện tại là năm 1998, chó ngao Tây Tạng ở trong nước đại bộ phận địa khu cũng còn thuộc về dấu ở thâm khuê nhân không biết trạng thái. Giá cả mặc dù bắt đầu cất bước, nhưng xa chưa đạt tới hậu thế giá trên trời, cũng không có đạt tới như vậy bị người nhiệt phùng tình trạng. Chớ nói chi là tại cảng đảo loại địa phương này, cỡ lớn chó không thế nào được hoan nên. Bọn hắn cũng càng làm vui hoan nước ngoài loài chó. Nuôi chó ngao Tây Tạng thật đúng là hiếm thấy. Lương Việt Dân xen vào nói, ngươi nói là hoa ca a. Hắn đối với mấy cái này cỡ lớn chó, manh quyển là rất si mê. Ra đều nhanh thành chó ổ. Đúng, chính là hoa ca, một cái thường trú cảng đảo vịnh đảo diễn viên. Trung đạo cười nói, hắn nhưng là cái diệu nhân, liền thích những này mèo chó. Trần Tiên Sinh nếu là có hứng thú, ngày mai cùng đi xem nhìn. Nói không chừng còn có thể giao lưu trao đổi nuôi chó tâm đắc. Trần Lăng trong lòng hơi động. Hắn nguyên bản liền cố ý tìm kiếm ưu tú loài chó, một mặt là vì thực hiện đối Dắt Sơn đám người hứa hẹn, bồi dưỡng cùng loại tử kỳ lân chó ngao. Một phương diện khác cũng là nghĩ phong phú tương lai mình động tiên sinh vật chủng quần. Càng đảo vị này hoa ca đã có thể ở niên đại này liền chăn nuôi chó ngao Tây Tạng, chắc hẳn không phải bình thường kẻ yêu thích, nói không chừng thật có thể có chút thu hoạch. Từ hắn nơi này làm hai con chó ngao Tây Tạng, bồi dưỡng một chút, cũng tiết kiệm mình đi một chuyến tuyết khu. Tốt. Trần Lăng sảng khoái đáp ứng, ngày mai liền phiền phức Trung đạo dẫn tiến. Không có vấn đề. Bao trên người ta. Trung đạo vỗ ngực cam đoan. Tiệc tối tại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Trở lại lương chừng núi nơi ở, bọn nhỏ đều chơi cao hứng, mệt mỏi sớm nằm ngủ. Vương Tố Tố vừa sửa sang lại ngày mai bọn nhỏ muốn mặc quần áo, một bên nói với Trần Lăng, "A Lăng, hôm nay những đại lao bạn kia nhìn xem đều rất có phái đoàn, không nghĩ tới ngươi cùng bọn hắn trò chuyện vẫn rất tốt." Trần Lăng cười cười, "Đều là càng dân ca bằng hữu, nể tình mà thôi. Chúng ta mì ăn liền làm tốt, mới là đạo lý quyết định." "Đúng rồi, ngày mai ta cùng Trung đạo đi xem chó, ngươi cùng Chân Chân mang theo Hải Tử, để Ngân Hoàn Tẩu Tử buổi tiếp, đi Thiện Thủy Loan hoặc là Hải Dương công viên chơi đùa." "Được, ngươi làm việc của ngươi, chính sự quan trọng. Bọn nhỏ có ta cùng Ngân Hoàn Tẩu Tử nhìn xem, ngươi yên tâm." Vương Tố Tố ngồi trở lại trên giường, xê dịch thân thể, áp vào trong ngực hắn. "Chờ ngươi làm xong, chúng ta người một nhà đi chơi." "Tốt, các ngươi đi trước đánh trước chiến, đến lúc đó các ngươi cho ta làm dẫn đường." Trần Lăng cười ha hả ôm chặt nàng dâu. Sáng sớm hôm sau, cảng đảo lưng chừng núi khu không khí mang theo gió biển đặc hữu ướt át hòa thành mới. Trần Lăng tại tiếng chim hót bên trong tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ, nơi xa Victoria cảng bà quan cùng cao lầu hình dáng tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện. Vương Tố Tố cùng bọn nhỏ vẫn còn ngủ say, mang trên mặt đường đi mỏi mệt cùng hoàn cảnh mới hưng phấn xen lẫn sau điểm tĩnh. Trần Lăng rón rén đứng dậy, tại phòng bếp đơn giản chuẩn bị bữa sáng, dùng chính là từ quê quán mang tới tiểu mẹ cùng táo đỏ, nhịn một nồi mềm nhu thơm ngọt cháo, lại sát mấy cái trứng trần nước sôi. Đồ ăn hương khí rất nhanh tỉnh lại người nhà. "Ba ba, thơm quá nha." Duệ Duệ bước mắt, mặc đồ ngủ liền chạy ra, đào lấy cửa phòng bếp khung thò đầu ra nhìn. Vương Chân Chân cũng hút lấy cái mũi, "Thị phu, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi?" "Đúng thế, ba ba, chúng ta đi nơi nào chơi?" Duệ Duệ muốn đi nhìn lại hạ. "A không đúng, tiểu di không muốn nắm chặt lỗ tai ta đã biết, là biển cả. Hôm nay ba ba cùng Trung thúc thúc có việc, muốn đi nhìn đại cầu chó." Trần Lăng đem cháo bưng lên bàn, "Ngươi cùng mụ mụ, tiểu di, cùng Ngân Hoàn bá mâu đi Thiện Thủy Loan ngồi nghịch đất cát, nhìn biển cả, có được hay không?" "Nhìn biển cả." Duệ Duệ cùng Vương Chân Chân lập tức hoan hô lên. Vương Tố Tố ông còn buồn ngủ khang vui khỏe vui ra, cười an bài, "Nhanh rửa mặt ăn cơm, một hồi Ngân Hoàn bá mâu sẽ tới đón chúng ta." 9 giờ sáng, Lương Việt Dân công ty có việc, Trung đạo đúng giờ lái xe tới đến chỗ ở tiếp Trần Lăng. "Trần tiên sinh, nghỉ ngơi đến thế nào?" "Hoa ca bên kia ta đã liên hệ tốt, hắn nghe nói ngươi muốn đi, rất cao hứng." Trung đạo hôm nay đổi một thân trang phục bình thường, lộ ra hiền hòa rất nhiều. "Rất tốt, phiền phức Trung đạo." Trần Lăng ngồi lên phụ xe. Xe dọc theo vòng quanh núi dưới đường lớn đi, lái về phía cảng đảo Nam Khu. Cùng Trung Hoàn, cô dễ gầy bay nhà chọc trời rừng cây khác biệt, Nam Khu càng lộ vẻ tinh mịch, có rất nhiều dựa vào núi bảng biển độc lập phòng cùng cỡ nhỏ khu biệt thự. Trung đạo vừa lái xe một bên giới thiệu, "Hoa ca người này là vịnh đảo tới già diễn viên, trước kia tại Thiệu Thị đập qua hí, về sau tự mình làm chút kinh doanh, không quá thuận, người liền có chút ân, gửi gắm tình cảm tại vật. Đặc biệt thích nuôi chó, nhất là đại cầu mánh quyển. Hắn chỗ ở tương đối yên lặng, vừa vẫn thích hợp nuôi những đại gia hỏa này." Ước chừng nửa giờ sau, xe tại một chỗ cây xanh thấp thoáng, mang theo độc lập viện lạc tiểu tây lầu nhỏ trước dừng lại.
Tường viện cũng cao, có thể nghe được bên trong truyền đến trận trận trầm thấp hữu lực tiếng chó sủa, thanh âm hùng hậu, mang theo một loại không giống với hắc qua tiểu kim loại kia linh ngao, càng lộ vẻ hùng hậu nguyên thủy lực uy hiếp. Trung đạo ấn chu cửa, rất nhanh, một người mặc rộng rãi đồ thể thao trung niên nam nhân bước nhanh đi tới mở cửa, sau lưng còn đi theo một cái người hầu bộ dáng a di. A Trung, ngươi có thể tính đến rồi. Hoa ca thanh âm to, mang theo nồng đậm mân nam cầu âm, ánh mắt một chút liền rơi vào Trần Lăng trên thân, mang theo xem kỹ cùng tò mò. Vị này chính là ngươi nói vị kia đại lục tới Trần tiên sinh. Ai nha, thật sự là tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự. Hoa ca, quá khách khí, gọi ta Trần Lăng liền tốt. Trần Lăng mỉm cười tiến lên nắm tay, cảm giác đối phương bàn tay thô ráp hữu lực, xem ra là thường xuyên tự tay quản lý chó chỉ. Tốt tốt tốt, A Lăng, mau mời tiến. A Trung, ngươi cũng tiến bảo. Trương Lợi Hoa nhiệt tình chào hỏi hai người vào cửa, đối người hầu phân phó, bình tỷ, đi pha ấm tốt nhất thiết quan đồng đến. Tiến viện tử, kia cố loài chó đặc hữu khí tức càng đậm, hỗn hợp có nước khử trùng cùng đồ ăn hương vị. Viện tử rất lớn, dùng kiên cố lưới sắt ngăn cách thành mấy cái khu vực. Chỉ gặp mỗi cái khu vực bên trong, hoặc đứng hoặc nằm lấy 7-8 đầu hình thể to lớn chó ngao Tây Tạng. Những này chó ngao Tây Tạng màu lông khác nhau, có toàn thân đen nhánh bóng loáng sắc mạ vàng, có nâu đỏ như lửa đỏ ngao, có uy mạnh bá khí đầu sư tử ngao, cũng có hình thể tương đối trôi chảy đầu hổ ngao. Bọn chúng từng cái vai cao thể tráng, đầu lâu to lớn, cái cổ trắng kiện, khoác lông phong phú, cho dù tại cảng đảo cái này nóng ngất thời tiết bên trong, cũng vẫn như cũ duy trì một loại đến từ tuyết vực cao nguyên nghiêm nghị uy nghi. Nhìn thấy người sống tiến đến, mấy cái cách gần đó lập tức cảnh giác đứng người lên, phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, to lớn móng vuốt lay mặt đất, ánh mắt hung hãn. Tấu chương xong.